Chương 75, Thánh nhân chi đạo, Hỗn Nguyên chi đạo. Chương 75, Thánh nhân chi đạo, Hỗn Nguyên chi đạo. Lần này giảng đạo là Tử Tiêu cung thứ 3 giảng, cũng là cuối cùng một giảng. Bần đạo là các ngươi giảng giải như thế nào Thánh nhân chi đạo, như thế nào Hỗn Nguyên chi đạo. Hồng Quân một lần nữa hóa thành mặt không biểu tình, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu cung. Thánh nhân chi đạo. Đám người nghe vậy, trong lòng nhịn không được run lên, liền hô hấp đều biến dồn dập lên, nguyên một đám mặt lộ vẻ kích động, hưng phấn cùng chờ mong. Dù cho là ngồi hàng trước Tam Thanh, nữ hoa chờ tư chất siêu nhiên bậc đại thần thông cũng không thể ngoại lệ. Bởi vậy có thể thấy được thánh nhân hai chữ đối một đám đại năng lực hấp dẫn. Mặt của mọi người bên trên biến hóa Hồng Quân nhìn ở trong mắt, lại không có để ý tới, mà là phối hợp chậm rãi bắt đầu giảng thuật lên. Thánh nhân người, đem nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong, chứng đạo về sau, không dính nhân quả, có thể lịch vạn kiếp mà bất diệt theo Hồng Quân phun ra chữ thứ nhất sau, toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong đại đạo cùng pháp tắc bắt đầu sinh động. 3000 đại đạo vào hư không bên trong hoàn toàn hiển hóa. Trong mắt mọi người, đại đạo dường như có thể đụng tay đến, pháp tắc khí tức càng là nồng đậm đến cực hạn, huyền diệu vô cùng. Mà Hồng Quân sau lưng, càng là ngưng tụ một cái bóng mờ. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát giác đây là thiên đạo cụ tượng hóa biểu hiện một trong thiên đạo pháp luân. Thiên đạo chí cao, nhưng cũng có rất nhiều hình tượng. Như thế trước chấp trưởng công đức cùng thiên phạt thiên đạo chi nhãn cũng là trong đó một loại cụ tượng hóa. Tử Tiêu cung bên trong một đám đại năng lúc này nghe được như si như say. Thánh nhân chi đạo huyền chi lại huyền, vô cùng tối nghĩa, cho dù đám người cưỡng ép vận chuyển nguyên thần đi tìm hiểu, lại cũng chỉ có thể thấy được trong đó một phần vạn huyền diệu. Chính là cái này một phần vạn, lại bù đắp vô số đại la kim tiên viên mãn cảnh giới đại năng một bước cuối cùng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm. Đám chìm trong Hồng Quân giảng đạo bên trong các đại năng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trảm, Nguyên Thủy, Thông Thiên phân biệt tế ra Tam Bảo Như Ý cùng Thanh Bình kiếm cùng nhau chạm thi. Cũng không biết qua bao lâu, Trảm, Tiếp Dẫn, Minh Hà, Chuẩn Đề ba người giống nhau trong lòng mặc niệm, thế ra thành đạo chi bảo chạm thi thành công. Về phần cái khác như Lão Tử, Đế Tuấn, Đông Vương công trở đã sớm chạm thi người thì đem cảm ngộ hóa thành chất dinh dưỡng, thiết thực căn cơ, tại chuẩn thánh sơ kỳ bên trong lại bước ra một bước dài. Chuẩn thánh chi cảnh không thể so với Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên chỉ cần pháp tắc lĩnh ngộ, pháp lực tích lũy đầy đủ liền có thể đột phá. Mà chuẩn thánh thì cần muốn đem pháp tắc cô đọng thành tự thân đại đạo, đồng thời trưởng khống đại đạo, bắt đầu so sánh khó khăn đâu chỉ nghìn lần và lần. Về phần Hồng Vân người này, Hồng Quân liếc mắt nhìn khoái hoặc không thể chi ngu dại bộ dáng sau, lắc đầu, dứt khoát mặc kệ hắn. Ngược lại đồ đệ này đột phá cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, tăng thêm lại cực kỳ tôn sư trọng đạo, còn thỉnh thoảng liền đem chính mình treo ở bên miệng. Kia lời ca tụng, nghe được Hồng Quân chính mình đều cảm thấy đỏ mặt. Mà thôi, liền do lấy hắn a. Đốt, túc chủ tán dương Hồng Quân, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, đại đạo cảm ngộ mảnh vỡ ít bảy đốt, túc chủ tán dương lão tử, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, thái cực đồ toái phiến ít hai đốt, túc chủ tán dương Nguyên Thủy, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, bản cổ phiên toái phiến ít hai đốt, túc chủ tán dương Thông Thiên, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Chu Tiên kiếm trận toái phiến ít một đốt. Hao không hết, căn bản là hao không hết. Hồng Vân cũng không phải là ngu dại, mà là bị khen đi ra hệ thống ban thưởng tròn lện đến trong mặt. Theo một đám đại năng thậm chí cả Hồng Quân tu vi tăng lên, hao đi ra ban thưởng chất lượng và số lượng cũng đi theo tăng lên. Trong nháy mắt, đã qua 9000 năm. Hồng Quân thanh âm ngừng lại, Tử Tiêu cung sinh động đại đạo cùng pháp tắc dần dần bình phục cũng ẩn nấp. Thiên đạo pháp luân hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Tỉnh táo lại các đại năng cùng nhau nhìn về phía Hồng Quân, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc. Có người bấm ngón tay suy tính, phát giác khoảng cách giảng đạo kỳ hạn còn lại 1000 năm. Kế tiếp là các ngươi giảng giải Hỗn Nguyên chi đạo. Hồng Quân lại nhàn nhạt mở miệng, lại làm cho đám người càng thêm nghi hoặc, thánh nhân chi đạo không phải liền là Hỗn Nguyên chi đạo a? Hỗn Nguyên chi đạo, lại có thể xưng Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi đạo, chính là bắt nguồn từ tự thân, lấy pháp tắc chứng đạo, tất cả vĩ lực quy về bản thân. Hồng Quân càng giảng càng sâu, lúc này nhưng cũng không có dị tượng xuất hiện. Mà đám người nghe được càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng không dám thất lễ, nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng, lộ ra rất chân thành. Chỉ có Hồng Vân nghe được về sau ngừng hao lông dê, hắn biết được Hồng Quân giảng Hỗn Nguyên chi đạo cũng không phải là giảng cho cái khác người, mà là đơn độc giảng cho mình nghe. Điều này cũng làm cho Hồng Vân trong lòng dâng lên một hồi cảm kích. Đừng nhìn cái này Hồng Quân lão đang còn chưa chính thức thu chính mình làm đồ đệ, có chỗ tốt hắn là thật cho a. Nghĩa phụ a, yên tâm, tương lai bần đạo nhất định cho ngài dưỡng lão. Hồng Vân ngừng hao lông dê, mà là tinh tế lắng nghe Hồng Quân dạy bảo. Dù sao cũng là lão đang một phen tâm ý, mặc dù so ra kém hệ thống hao tới ban thưởng, nhưng hắn không muốn cô phụ. Thế là Hồng Vân một bên luyện hóa tu vi cùng cảm ngộ mạnh mẽ, một bên nghe Hồng Quân giảng đạo. Trẻ con là dễ dạy. Hồng Quân âm thầm gật đầu, thấy Hồng Vân rốt cục chăm chú nghe hắn giảng đạo, trong lòng nhịn không được khen câu. Đây là đầu hắn một lần theo Hồng Vân trên thân cảm nhận được làm lao sư khoái hoạt, trước đó hai lần đó giảng đạo thiếu chút nữa bắt hắn cho tức chết. Nếu không phải Hồng Vân thiên tư xuất chúng, nói chuyện lại êm thai hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen. Đúng, dùng vực long tỏa treo lên, dùng đả thần tiên rút. 700 năm nhoáng một cái mà qua. Hồng Vân tại luyện hóa mảnh vỡ cùng nghe Hồng Quân giảng giải tình huống hạng, tu vi của hắn lặng yên không một tiếng động đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Hỗn Nguyên Kim Tiên tất cả vĩ lực quy về tự thần, bởi vậy Hồng Vân đột phá cũng không gây nên chú ý của những người khác. Chỉ có Hồng Quân nhảy vào thánh nhân cao giai tu vi một cái khám phá. Điều này không khỏi làm hắn càng hài lòng, có loại một phen tâm huyết không phí công cảm giác. Có thể giảng lấy kể, lông mày của hắn nhíu một cái, đông nhiên lại ngừng lại, cái này lại nhường đám người không hiểu ra sao. Ai, đồ nhi ngoan, không phải vi sư không muốn cho ngươi nhiều mở chút ít lò, thật sự là thiên đạo không cho phép à. Thì ra vừa rồi thiên đạo phát giác Hồng Quân giảng đạo cũng không giảng giải thánh nhân chi đạo, ngược lại giảng hôn nguyên kim tiên chi đạo, cái này đã dẫn phát thiên đạo vận chuyển phản vệ. Vì có thể thuận lợi hợp đạo, Hồng Quân lúc này mới ngừng lại. Lần này giảng đạo dừng ở đây, các ngươi nhưng có nghi hoặc? Hồng Quân lời nói khiến phía dưới các đại năng ngao ngoe muốn động. Lão tử một cái mở miệng, xin hỏi lão sư, chúng ta là không cũng có thể đi hôn nguyên đại la kim tiên chi đạo? Lão tử nghi hoặc, cũng là đám người nghi hoặc. Bọn hắn vốn cho rằng chứng đạo chỉ có trạm tam thi phương pháp, ai ngờ lại còn có pháp tắc chứng đạo con đường này, đồng thời càng thêm tự do cùng tiêu giao, không nhận thiên đạo trói buộc. Lão sư, Hồng Quân nghi hoặc nhìn qua lão tử một cái. Lão tử vội vàng cung kính giải thích, đạo tổ giảng đạo hồng hoang, vì bọn ta truyền xuống đại đạo, ân trạch chúng sinh, chính là chúng ta chi sư. Ngoa tạo, tốt ngươi mày dậm mắt to lão tử, lại học bần đạo vớt mông ngựa. Hồng Vân đều bị dạng này lão tử cho kinh ngạc đến ngây người, những người khác cũng là như thế. Ngay cả Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều khiếp sợ nhìn qua hắn, trong lòng nhà danh ngươi đúng là dạng này đại minh. Chúng ta gặp qua Hồng Quân lão sư. Đám người phản ứng cũng không chậm, cùng kêu lên bài kiến, đây chính là rút ngắn cùng đạo tổ quan hệ cơ hội. Hồng Quân thấy thế, khẽ gật đầu, xem như chấp nhận. Dù sao quan hệ như vậy có thể tốt hơn trợ hắn tụ lại hồng hoang khí vận, hoàn thiện tiên đạo. Đám người đứng dậy, Hồng Quân mới chậm rãi nói, các ngươi tự nhiên có thể đi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo. Nghe vậy, một số người không có linh bảo người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể Hồng Quân lời kế tiếp lại làm bọn hắn như cha mẹ chết. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 76, Hồng Quân thu đồ, Hồng Mông tử khí chương 76, Hồng Quân thu đồ, Hồng Mông tử khí không sai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo, dị thường gian nan, dù cho là bần đạo cũng không từng đi thông, các ngươi như muốn tu hành đạo này, lặng nghĩ lại mà làm sao? Bần đạo là các ngươi giảng giải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo, vẹn vẹn xem như tham khảo, lựa chọn như thế nào, toàn bằng các ngươi tự thân. Hồng Quân hai câu nói, lập tức bỏ đi Tử Tiêu cung bên trong đại năng mong muốn nếm thử pháp tắc chứng đạo tâm tư. Cho cười. Liền công nhận bản cổ đại thần về sau đệ nhất nhân đều không thể thành công. Bọn hắn đám người này cái gì cấp bậc? Chỉ có Hồng Vân sắc mặt cổ quái, cái gì xem như tham khảo, lão đăng cũng là sẽ tìm lấy cớ, rõ ràng là mượn cơ hội cho mình thiên vị. Quả nhiên, lão đăng yêu nhất vẫn là bần đạo. Lão tử hỏi xong sau, Nguyên Thủy cũng ngồi không yên, do hỏi, xin hỏi lão sư, nên như thế nào chứng đạo thánh nhân? Nguyên Thủy lời vừa nói ra, mọi người không khỏi bình hai, chỉ sợ nghe để lọt một phút dưới điểm. Đại đạo 3000, từng cái đều có thể chứng đạo thành thánh, không sai chứng đạo phương pháp lại có 3. Nói đến chỗ này, Hồng Quân cố ý dừng lại một chút, dẫn tới đám người nóng nổi. Chỉ thấy đám người vội vàng thầm biếng, cao giọng nói, lão sư từ bi, mời ban thưởng chứng đạo phương pháp. Hồng Quân nắm các đại năng một phen, lúc này mới tiếp tục nói, chứng đạo phương pháp thứ nhất chính là lấy lực chứng đạo, phương pháp này mạnh nhất, lấy tự thân vĩ lực đánh vỡ thiên đạo, chứng đạo đại đạo thánh nhân. Không sai phương pháp này cho dù là bản cổ đại thần cũng là chưa thể đi thông. Nghe vậy, đám người lắc đầu, hiển nhiên là không định áp dụng phương pháp này. Liên bản cổ đại thần đều không thể đi thông, bọn hắn tính là cái gì? Thứ hai, chính là từ bần đạo sáng tạo Trảm Tam Thi chi pháp, phương pháp này thứ hai, đem thiện niệm, ác niệm cùng chấp niệm nhau chém ra sau, tam thi hợp nhất liền có thể chứng đạo. Vần đạo chính là dùng phương pháp này thành thánh. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người nóng hổi, đã thành tựu chuẩn thánh người trong lòng mở rộng, cảm thấy chính mình đi tại chính xác con đường bên trên. Cuối cùng, thì là công đức chứng đạo, phương pháp này yếu nhất, nhưng chỉ cần có đầy đủ công đức, liền có thể bằng vào công đức chứng đạo thành thánh. Hồng Quân nói xong, Tử Tiêu cung các đại năng lâm vào trầm tư. Phản phất tại suy nghĩ đến tột cùng là muốn chạm tam thi thành thánh, vẫn là phải dựa vào công đức thành thánh. Thật tình không biết, Hồng Quân nhìn như cho bọn hắn lựa chọn, kỳ thật đều không được chọn. Dựa theo nguyên bản Hồng Hoang thời gian tuyến, Thiên đạo 6 thánh tất cả đều lấy công đức thành thánh. Ngay cả có khả năng nhất lấy Trảm Tam Thi chi pháp thành thánh lão tử đều không thể nhịn xuống công đức thành thánh dụ hoặc. Xin hỏi lão sư, chúng ta người nào có thể thành thánh? Đông Vương Công cũng đội vàng hỏi, trêu đến đám người sinh lòng không vui. Bọn hắn còn đang tiêu hóa vừa rồi Hồng Quân giảng ba loại chứng đạo phương pháp, kết quả lại bị cắt ngang. Nhưng khi hắn nhóm nghe rõ Đông Vương Công vấn đề lúc, không khỏi vẻ mặt khẩn trương, hết sức chăm chú nghe. Vô lễ hàng người, nên tại Thiên đạo đại thế phía dưới bỏ mình. Hồng Quân hướng phía Đông Vương Công vị trí nhìn lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất mãn. Bắt đầu so sánh, vẫn là mình ái đồ Hồng Vân thuận mắt được nhiều. Bình thường lễ phép đối xử mọi người, nói chuyện lại êm tai. Bất quá Đông Vương Công lời nói, cũng là Hồng Quân kế tiếp muốn nói, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, chứng đạo khó khăn cỡ nào, không sai đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo vẫn là các ngươi lưu lại một chút hy vọng sống. Muốn trở thành thiên đạo thánh nhân, cũng có phương pháp liền phương pháp, chỉ là cần đại đạo chi cơ, Hồng Mông tử khí. Đại đạo chi cơ, Hồng Mông tử khí. Lời này vừa nói ra, một đám đại năng tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc đã đến, Hồng Mông tử khí. Hồng Vân trong mắt hiện ra một chút phức tạp, nếu là không có hắn suy biệt, kia lúc đầu Hồng Vân lão tổ làm vẫn lạc tại đạo thứ 7 Hồng Mông tử khí phía trên. Chẳng qua hiện nay tình thế có biến, bần đạo ngược lại muốn xem có ai dám đánh bần đạo chủ ý. Hồng Vân híp mắt, tinh tế dò xét cái này Tử Tiêu cung các đại năng. Nếu là những này đại năng biết được Hồng Vân ý nghĩ, khẳng định phải tôi hắn vẻ mặt. toàn bộ Hồng Hoang người nào không biết Hồng Vân chính là nhất không được trêu chọc tồn tại. Quân không thấy Đông Vương công mất linh bảo lại bị đánh, bây giờ còn bị vô số bậc đại thần thông trô khinh thường. Hồng Quân lại nói, thiên đạo phía dưới, thánh nhân số lượng là 9, bần đạo tọa hạ lúc có 7 tôn, bởi vậy có 7 đạo hồng mông tử khí tại bần đạo trong tay. Dứt lời, Hồng Quân tay phải nhẹ giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên mở ra. Trong hư không đột nhiên xuất hiện 7 đạo chí tôn đến quý, huyền ảo vô cùng khí lưu màu tím. Những khí lưu này không ngừng tại Hồng Quân trên lòng bàn tay xoay quanh, đám người nhìn thấy bọn chúng sau, ánh mắt dường như dính tại phía trên. Hồng Vân, ngươi vi tiên thiên thứ nhất đám mây kết hợp bản cổ nhiệt huyết biến thành, thân phụ khai thiên công đức, phúc duyên thâm hậu, thiên tư phi phàm, đức hạnh xuất chúng, lại cùng bần đạo hữu duyên, có bằng lòng hay không bái bần đạo vi sư, trở thành huyền môn thủ đồ. Tới, rốt cuộc đã đến. Hồng Vân nội tâm kích động, không hưởng công hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cái này Hồng Hoang thứ nhất kim đại thối rốt cuộc muốn ô bảo. Đệ tử Hồng Vân, bái kiến lão sư. Hồng Vân đều không mang theo một chút do dự, cung kính cúi người hạ bái, đi một cái đệ tử lễ tiết. Thiện. Hồng mỉm cười, trong tay một đạo hồng mông tử khí lập tức hướng phía Hồng Vân vị trí lướt tới. Tạ lão sư. Hồng Vân đưa tay liền đem hồng mông tử khí ngăn lại, không để cho tiến vào trong thân thể. Hắn dự định quay đầu nghiên cứu thêm một chút đạo này tử khí cùng theo hệ thống kia soát đi ra đến tuột cùng có khác biệt gì. Hồng Quân thấy thế cũng không nói cái gì, mà là quay đầu nhìn về Tam Thanh. Tam Thanh lập tức kích động lên. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên. Tại. Các ngươi là bản cổ nguyên thần phân thành ba biến thành, giống nhau thân phụ khai thiên công đức, phúc duyên thâm hậu, có thể làm bần đạo môn hạ đệ tử, có thể nguyện bái bần đạo vi sư. Tam Thanh cùng nhau đi lễ bái sư, cao giọng trả lời, đệ tử lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, bái kiến lão sư. Hồng Quân khẽ bước cằm, lại đưa ra ba đạo hồng mông tử khí. Sau đó hắn đem ánh mắt chuyển hướng một bên vẻ mặt khẩn trương nữ hoa trên thân. Bị Hồng Quân nhìn lên, nữ hoa một trương gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra kích động ửng đỏ. Nữ hoa, ngươi ngày sau có một cọc đại công đức, đại cơ duyên sự tình muốn làm, có thể nguyện vì bần đạo môn hạ hạng năm đệ tử. Nữ hoa cung kính hành lễ, đệ tử nữ hoa, bái kiến lão sư. Hiển nhiên Hồng Vân, Tam Thanh, nữ hoa đều thu hoạch được hồng mông tử khí, một đám đại năng đỏ ngầu cả mắt. Nguyên một đám hận không thể lấy thân thay thế. Dựa vào cái gì? Nếu nói Hồng Vân còn chưa tính, dù sao tại Hồng Hoang tiếng lành đồn xa. Có thể Tam Thanh, nữ hoa lại như thế nào? Như Lê Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Côn Bằng chờ tự nhận là không thua nơi này bốn người các đại năng thật sự là không nghĩ ra. Nào có thể đoán được lúc này Tử Tiêu cung bên trong bỗng nhiên vang lên hai tiếng kêu khóc. Lão sư Từ Bi, sư minh đệ ta hai người đản sinh tại cằn cỗi phương Tây, lại không xa ước vạn dặm chạy đến, chỉ vì lắng nghe lão sư chi đạo. Còn mời lão sư xem ở sư minh đệ ta lòng cầu đạo rất gian phân thượng, ban cho sư minh đệ ta hai người hồng mông tử khí. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn tiếng khóc càng phát ra thê lương. Nhưng mà đám người lại mặt lộ vẻ khinh thường, trong lòng oán thầm hai người không cần biết liên. Nếu là như vậy tùy tiện liền có thể thu hoạch được hồng mông tử khí, đây chẳng phải là người người đều có cơ hội. Hồng Quân thấy thế lắc đầu, các ngươi cùng ta huyền môn vô duyên. Lời này vừa nói ra, Tử Tiêu cung các đại năng không khỏi lộ ra quả là thế đủ cười. Nào biết chuẩn đề vừa khóc, thiên đạo bất công a. Ta phương Tây vô cớ gặp nạn, địa mạch hủy hết, linh khí thiếu thốn, bây giờ liền đại đạo chi cơ đều không có, ta phương Tây khi nào mới có thể có cứu? Ô ô ô, chuẩn đề lúc này là thật khóc. Nguyên nhân tự nhiên là không có cách nào thu hoạch được đại đạo chi cơ. Thật tình không biết, câu nói này lại làm cho Hồng Quân do dự. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 77, Hồng Quân điểm bảo, Hồng Vân tặng sư chương 77, Hồng Quân điểm bảo, Hồng Vân tặng sư năm đó Hồng Quân cùng rất nhiều đồng đạo là ngăn cản La Hầu, cuối cùng dẫn tới phương Tây địa mạch như muốn hủy đi. Thật muốn nói đến, trên người hắn còn thiếu phương Tây thiên đại nhân quả đâu. Thật là nhường Hồng Quân đem chuẩn đề tiếp dẫn hai người thu làm nhập huyền môn, hắn lại không quá tình nguyện. Thẳng đến một hồi thần bí khó lường chấn động truyền vào Tử Tiêu cung sau, Hồng Quân trên mặt xoắn xuýt mới biến mất. Mà thôi, các ngươi cùng bần đạo vô duyên, bất quá có thể làm ký danh đệ tử, cái này hai đạo hồng mông tử khí liền ban cho các ngươi, nhìn ngươi chờ thật tốt là phương Tây sinh linh lưu phúc chỉ. Hồng Quân nói xong, đem còn lại hai đạo tử khí đưa ra ngoài. Phong hồi lộ chuyện, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đầu tiên là sức sở, sau đó vui mừng như điên. Tiếp dẫn, chuẩn đề, bái kiến lão sư. Tử Tiêu cung các đại năng, không phải, cái này đều có thể. Chơi đâu? Lão sư Từ Bi, còn mời thương ta yêu tộc vừa lập, quản lý Hồng Hoang rất là gian nan, nhìn lão sư chiếu cố, ban thưởng huynh đệ của ta hồng mông tử khí. Đế Tuấn không hổ là trời sinh hoàng giả, coi được giãn được, không để ý chút nào thiên đế uy nghiêm gào khóc. Lan đi, người yêu tộc nữ hoa đã thu hoạch được một đạo tử khí, lại vẫn vọng tưởng càng nhiều. Mở miệng chính là Đông Vương công, hắn cũng là khóc ra thành tiếng, lão sư Từ Bi, ta thật là ngài khâm điểm nam tiên đứng đầu a, còn mời lão sư thương ta tiên đỉnh cung dễ, ban thưởng một đạo tử khí a. Lão sư Từ Bi, ta huyết hải ô uế lão sư Từ Bi, ta cái này Tử Tiêu cung đại năng tất cả đều khóc ròng ròng hỗn loạn cảnh tượng thấy Hồng Vân, thập nhị tổ vô cùng chấn nguyên tử trợn mắt hốt mồm. Những người này thật là không cần bích liên a. Tử Tiêu cung ầm ĩ khắp trốn, Hồng Quân sắc mặt lại càng thêm khó coi. Yên lặng. Hồng Quân trách móc một tiếng, đồng thời một cỗ bành trướng khí thế ngập trời từ trên người hắn phát ra. Tiêu khóc các đại năng lập tức cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, nguyên một đám nơm nớp lo sợ đều ngậm miệng lại. Thấy mọi người dừng lại, Hồng Quân mới bất đắc dĩ nói, bần đạo trong tay Hồng Mông tử khí chỉ có 7 đạo, không còn gì khác, các ngươi không được nhiều lời. Nghe nói như thế, các đại năng mới yên tĩnh xuống. Hồng Quân kỳ thật cũng không muốn cho, làm sao thiếu phương Tây đại nhân quả. Vừa rồi thiên đạo đưa tin cho hắn, nếu là không giải quyết cái này cái cọc nhân quả, liền không cách nào thuận lợi hợp đạo. Hồng Quân lúc này mới cố mà làm thu đem tiếp dẫn, chuẩn đề là ký danh đệ tử. Chờ một chút, kia 7 chỗ ngồi. Đại năng bên trong, đồng nhiên có người nghĩ tới điều gì, kinh hô một tiếng. Lập tức một đám đại năng hít sâu một hơi, phân biệt nhìn phía Minh Hà cùng Côn Bằng hai người. Thời gian dần qua, ánh mắt của bọn hắn chuyển biến làm đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này đám người chỗ nào còn nghĩ không ra, thì ra thánh nhân chi vị sớm tại chỗ ngồi định ra thời điểm đã thành kết cục đã định. A, đáng chết. Đáng chết chuẩn đề, tiếp dẫn. Minh Ngộ tới Bắc Minh Dạ Dị Côn Bằng lập tức tức giận đến toàn thân phát run, lão Lục Minh Hà cũng là sát khí tràn ngập. Hai người liếc nhau một cái, theo lẫn nhau trong mắt thấy được một vẻ đắng chát. Một cái nhân quả, đổi lấy thành thánh cơ duyên, thua thiệt. Thua thiệt tê. Lúc ấy bọn hắn cùng tiếp dẫn hai huynh đệ ước định là chỉ cần hoàn lại một cái đại nhân quả, nhưng lại không ngờ tới việc quan hệ thành thánh. Cái gọi là đại nhân quả, nói lớn cũng lớn, nhưng cùng thành thánh so sánh cũng là lộ ra không có ý nghĩa. Làm sao chuyện đã chấm dứt, bọn hắn cũng không cách nào lại tìm phương Tây tổ hai người phiền toái. Tại mọi người nỗi lòng phức tạp thời điểm, Hồng Quân lại lên tiếng. Chỉ thấy hắn đối với Hồng Vân lộ ra hòa ái chi sắc nói, "Hồng Vân, ngươi là ta huyền môn thủ đồ, thay sư chấp trưởng huyền môn khí vận, lúc có giám sát, hộ đạo chi trách, hôm nay, bần đạo liền ban thưởng ngươi thí thần thương cùng cản cố đỉnh. Cái trước chủ sát phạt, uy năng không giới tiên tiên chí bảo, thánh nhân cũng có thể tổ thương, cái sau là tiên tiên chí bảo, có thể dùng hậu thiên lại tiên tiên, lại thêm có phòng ngự cùng trấn áp khí vận hiệu quả." Hồng Quân phất tay, một cây đen như mực hung thần trường thương cùng một ngụm ba chân hai thai đỉnh đồng trâu đã rơi vào Hồng Vân trong tay. "Chí bảo, thánh nhân cũng có thể tổ thương." Tử Tiêu cung đám người nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi. Dù là Hồng Vân nhân duyên cho dù tốt, lúc này bọn hắn đều ghen ghét đến phát cuồng, cái này Hồng Vân có tài đức gì à? Hắn ngoại trừ thiên tư mạnh chút, đức hạnh cao chút, bản tính lương thiện chút, nhân duyên tốt hơn chút nào. Bên ngoài, chúng ta chỗ nào so với hắn tốt à, tinh tế muốn xuống tới, mẹ nó thật so ra kém à. Một đám đại năng là hâm mộ, ghen ghét lại tự than thở không bằng. Hồng Vân tiếp nhận hai kiện chí bảo hai mắt không khỏi hơi đỏ lên, sau đó cảm kích nhìn về phía Hồng Quân. Chớ nói cái này, cho dù kiếp trước, thân làm cô nhi hắn làm sao từng chiếm được như thế yêu mến đâu. Vị này đối với hắn là thật không lời nói. Thánh nhân chi vị, thiên tiên chí bảo, huyền môn đại sư minh địa vị. Nói tóm lại, nên cho không nên cho cũng cho. Hồng Vân, bái tạ sư tôn. Hồng Vân bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống, trùng điệp dập đầu ba cái. Đây là Hồng Vân tự biến hóa về sau, chân tâm thành ý cho người ta dập đầu, tại Ngọc Kinh Sơn lần kia cho Hồng Quân đạo đức lửa mang đi không tính. Hắn không còn xưng hô làm lão sư mà là xưng sư tôn. Lão sư, chỉ là truyền đạo giải thích nghi hoặc mà thôi. Một tiếng này sư tôn, thì biểu đạt một ngày vi sư, trung thân vi phụ tình cảm. Tình cảnh này, nhường trong lòng mọi người ghen ghét thiếu một chút, nhao nhao cảm khái Hồng Vân chí tình chí nghĩa. Đứng ốc, còn không mau lên. Hồng Quân vui mừng cười, chính là cái mũi có chút chua xót, bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống trong lòng phức tạp tâm tư. Đợi hắn quay đầu nhìn về vẻ mặt mong đợi Tam Thanh thời điểm, Hồng Vân lại đột nhiên mở miệng. "Sư tôn, đệ tử cũng có một vật muốn hiến cho sư tôn, vật này chính là đệ tử một phen tâm ý, hy vọng sư tôn có thể nhận lấy." Hồng Vân chi ngôn, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người tề tụ. Hồng Quân nghe xong cười cười, còn tưởng rằng Hồng Vân lại phải cho hắn đưa những cái kiêm nộ đạo trà lá cùng linh hữu. Đối với Hồng Vân một phen hiếu tâm hắn cũng là không muốn lấy cự tuyệt. Nào có thể đoán được làm Hồng Vân theo trên thân móc ra một cái màu xanh mảnh vụn tiên sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Tạo hóa ngọc điệp vài phiến. Hồng Quân nhịn không được kinh ngạc thốt lên đến. Cái gì? Là tạo hóa ngọc điệp món kia hỗn độn chí bảo? Có truyền thừa ký ức Tử Tiêu cung các đại năng cũng là khiếp sợ không thôi, ai không biết đại đạo chi tử bản cổ có ba kiện sen lẫn hỗn độn chí bảo. Thứ nhất là khai thiên phủ, thứ hai là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, thứ ba chính là cái này tạo hóa ngọc điệp. Trong đó tạo hóa ngọc điệp tuy là phụ trợ chí bảo, lại trọng yếu nhất. Bọn hắn lại không biết, món chí bảo này đa số mảnh vỡ đều tại Hồng Quân trên tay, chỉ kém một hai cái trên tay tạo hóa ngọc điệp tản phiến liền có thể khôi phục thành hỗn độn linh bảo. Hồng Quân tại Hồng Hoang bên trong tìm những mảnh vỡ này nhiều năm, lại không thu hoạch được gì. Dù là xâm nhập hỗn độn cũng là tìm không được bất kỳ tung tích nào, không ngờ hôm nay nhưng từ chính mình đổ nhi ngoan Hồng Vân trên thân móc ra một cái. Cái này một cái mảnh vỡ vẫn là Hồng Vân theo Hồng Quân trên thân hao đi ra hai cái nhỏ tản phiến hợp thành. Cái này Hồng Quân có chút chần chờ, chủ yếu là chưa từng có bị đồ đệ trả lại kinh nghiệm. "Sư tôn, ngài liền thu cất đi. Đây là đệ tử đối với ngài tấm lòng thành." "Tốt." Hồng Quân hít sâu một hơi, lần đầu theo trên đài cao bổ đoàn đứng dậy đi xuống. Hắn đi thẳng tới Hồng Vân trước mặt, vui mừng vô vô cái sau bả vai, sau đó tiếp nhận kia một cái tản ra màu xanh vầng sáng mảnh vỡ. Hồng Quân trong lòng âm thầm ghi lại chút tình ý này, sau đó lại lần quay đầu nhìn về Tam Thanh. "Đệ cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên tiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 78, lão tử xấu hổ, đám người khóc cầu linh bảo. Chương 78, lão tử xấu hổ, đám người khóc cầu linh bảo. Lão tử, ngươi là môn hạ của ta nhị đệ tử, lúc có giáo hóa chúng sinh chi trách, không thể buông lỏng, hôm nay ban thưởng ngươi tiên tiên chí bảo thái cực đồ, nhất định địa phong thủy hỏa, trấn áp khí vận. Hồng Quân lại là phất tay, đem thái cực đồ ban cho lão tử. Lão tử sau khi nhận lấy trong lòng vui mừng như điên, trên mặt thì không người hành lễ, cảm ơn lão sư. Hắn cũng không như Hồng Vân như vậy đổi giọng xưng hô sư tôn, chỉ là đem Hồng Quân xem như truyền đạo giải thích nghi hoặc lão sư mà thôi. Còn nữa nói, thái cực đồ chính là khai thiên tam bảo, bản cổ còn sót lại, hắn tự nhận là có chấp trưởng bảo vật này tư cách. Thấy thế, Hồng Vân cũng không nói cái gì. Thái Thanh lão tử mặt ngoài nhìn là có đức chân tu, nhưng trên thực tế bộ dáng gì, Hồng Vân từ sau thế mà đến, đã sớm lòng dạ biết rõ. Thú vị là, lúc này một đám đại năng ánh mắt quỷ dị tề tụ tại lão tử trên thân. Trong đó có ghen ghét, cũng có chờ mong. Vì sao đều như vậy nhìn bần đạo? Lão tử sinh lòng nghi hoặc, thẳng đến đám người nhìn một chút Hồng Vân, lại nhìn nhìn hắn. Ánh mắt kia rõ ràng ngay tại nói Hồng Vân quả đáp lễ tạo hóa ngọc điệp phải phiến, người lão tử nên trở về tặng Hồng Quân lão sư thứ gì đâu. Đọc hiểu đám người ánh mắt nhường lão tử hoảng hốt. Không phải, bần đạo không phải so Hồng Vân tên kia, bần đạo cũng là quỷ nghèo a. Lúc này lão tử trên thân cũng liền một cái trạm thi thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp cùng thập nhị phẩm thanh liên phân hóa mà ra bản lòng quải trượng mà thôi. Mà thôi, một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo đổi lấy tiên thiên chí bảo, bần đạo cũng là kiếm lời. Trước mắt bao người, lão tử cuối cùng vẫn là yếu điểm ra mặt. Hắn cắn răng, theo thức hải bên trong móc ra bản lòng quải trượng đến liền muốn hiến cho Hồng Quân. Hồng Quân kém chút nhịn không được lườm hắn một cái. Lấy bần đạo thân ra sẽ thiếu ngươi cái này rách dưới đồ chơi. Phân bảo nham bên trên, thứ nào so ngươi cái này phá quải trượng kém. Không cần như thế, vật này tại bần đạo vô dụng. Hồng Quân quả quyết cự tuyệt, nhường lão tử xấu hổ làm dịu, cái sau trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nguyên Thủy, ngươi cùng lão tử đồng đạo, cũng có giáo hóa chúng sinh chi trách, nay ban thưởng ngươi tiên thiên chí bảo bản cổ phiên, bảo vật này có thể xé rách không gian, thao túng hỗn độn chi khí, cũng có trấn khí vận hiệu quả. Nguyên Thủy, cảm ơn lão sư. Nguyên Thủy hai tay run rẩy tiếp nhận bản cổ phiên, ở phía trên tinh tế vuốt ve, tựa như nhẹ vỗ về một vị tình nhân. Không từng có qua, mới biết nó chân quý. Chí bảo a chí bảo. Bần đạo rốt cục cũng có một cái. Không dễ dàng, quá khó khăn, cảm tạ đạo tổ, cảm tạ bản cổ phụ thần, thiên đạo chí công a. Lúc này trong lòng của hắn cũng là không còn mắng thiên đạo, dù sao đều có. Không phải, người này không phải là biến thái a. Tử Tiêu cũng đám người thấy trong lòng dâng lên một hồi ác hàn, Thông Thiên vội vàng dùng khuỷu tay Nguyên Thủy, cái sau lúc này mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh bảo trì tốt phong độ. Đáng tiếc, trong lòng mọi người đã sớm cho hắn đặt xuống biến thái nhãn hiệu. Thông Thiên, ngươi tính tình ngay thẳng, dễ dàng ăn thiệt thòi, tương lai nhất định sát phạt vô số, nay bần đạo ban thưởng ngươi Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Bảo vật này tuy không phải tiên tiên chí bảo, không sai kiếm trận cùng một chỗ, sát phạt vô song, không phải bốn thánh liên thủ không thể phá, nhìn ngươi dùng cẩn thận. Cái gì? Không phải bốn thánh không thể phá? Các đại năng quả thực ghen ghét điên rồi, nếu có khả năng, bọn hắn hận không thể đoạt cái này sát phạt chí bảo. Thông Thiên, cảm ơn sư. Ân lão sư. Thông Thiên cảm kích hành lễ, kém chút như Hồng Vân như vậy thốt ra xưng Hồng Quân là sư tôn. Chỉ là trở ngại hai vị huynh trưởng đều gọi lão sư xem như đệ hắn không tốt đi quá giới hạn. Ân. Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nếu không phải Hồng Vân xuyên biệt, Thông Thiên kỳ thật mới là hắn yêu thích nhất đệ tử. Dù là Thông Thiên tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong muốn hủy đi Hồng Hoang, tái diễn địa phong thủy hỏa, Hồng Quân cuối cùng đều chỉ là đem nó cấm túc tại Tử Tiêu cung bên trong mà thôi. Còn phạt Nguyên Thủy cùng lão tử hai người như thế cấm túc tại hỗn độn bên trong. Nếu là biến thành người khác, đã sớm lưu lạc làm ma tổ la hầu như vậy người người kêu đánh kêu giết kết quả. Thông Thiên được bảo về sau rất là vui vẻ, thậm chí còn không quên cùng hai vị huynh trưởng khoe khoang. Hắn lại không có chú ý tới, lão tử cùng Nguyên Thủy hai người trong mắt đều hiện lên một tia nhỏ không thể thấy tinh mang. Hồng Vân để ở trong mắt, không gọi là Thông Thiên mặc niệm. Hậu thế Phong Thần Đại Kiếp, cái này Chu Tiên kiếm trận sợ cũng là dây dẫn nổ một trong a. Nữ hoa, ngươi có công lớn đức sự tình muốn làm, bần đạo hôm nay ban thưởng sơn hà xã tác đồ, hồng tú cầu, tạo hóa đỉnh, nhìn thật tốt sử dụng, là hồng hoang phát triển tận một phần tâm lực. Đệ tử nữ hoa, cảm ơn sư tôn. Nữ hoa mừng rỡ tiếp nhận mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đáp lại thời điểm, chẳng biết tại sao quỷ thần xui khiến bụng trộm nhìn Hồng Vân một cái, sau đó cũng xưng Hồng Quân sư tôn. Không phải, nàng lúc này nhìn ta làm gì? Tổng không đến mức trong lòng không công bằng, ghen ghét lao đăng bàn cho ta trí bảo a. Hồng Vân sờ lên cằm của mình, nghi hoặc không hiểu. Những người khác cũng là không có phát giác cái gì dị dạng, chỉ cho rằng nữ hoa là một cái tôn sư trọng đạo người. Chỉ có Hồng Quân đem tất cả để ở trong mắt, nhìn nữ hoa, lại nhìn Hồng Vân, lặng yên ở giữa lộ ra một tia dị cười. Bất quá cái này một tia gì cười rất nhanh thu liễm, cũng là không người phát giác. Đứng lên đi. Hồng Quân đối với nữ hoa vẻ mặt ôn hòa nói. Nữ hoa sau khi đứng dậy, Hồng Quân lại là ngồi về trên đài cao bộ đoàn. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn lập tức gấp. Bọn ta đâu? Hai người lúc này quỳ dạp dưới đất, lại chẳng biết xấu hổ khóc ồ lên. Lão sư từ bi, ta phương Tây cần tội à, nhìn lão sư chiếu cố, ban cho ta cùng sư huynh một chút trí bảo à. Góp không muốn mặt. Thử Tiêu cung đại năng trong lòng âm thầm tôi một ngụm. Hồng Quân cũng là khỏe miệng co giật, trong lòng phiền chết cái này hai không muốn mặt mặt hàng. Làm sao thiếu bọn hắn nhân quả? Hồng Quân bất đắc dĩ, thế là tiện tay vung ra ba kiện linh bảo cho bọn họ. Đây là thập nhị phẩm công đức kim liên, Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỷ cùng gia trì thần sự, đều có diệu dụng, liền ban cho các ngươi à. Chuẩn đề, tiếp dẫn chỗ nào còn cố được đến đóng vai đáng thương, lập tức liền từ dưới đất nhảy dựng lên, đem linh bảo thu lấy. Đa tạ lão sư. Tiếp nhận linh bảo về sau, lập tức mặt mày hớn hở cảm ơn Hồng Quân, trên mặt một chút ẩm ức ý đều không có, thật khóc giả khóc một cái khả biện. Như vậy làm bộ làm tịch, quả thực làm cho người giận sôi. Bất quá đám người cũng là minh bạch một cái đạo lý, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Lão sư từ bi, cầu lão sư ban cho ta một hai kiện hộ thân linh bảo a. Lão sư, đệ tử quê quán cũng là cằn cỗi, mong rằng lão sư chiếu cố. Lão sư tiếng khóc, tiếng la tràn ngập toàn bộ Tử Tiêu cung. Cảnh tượng lại là hỗn loạn lung tung. Hồng Quân thấy thế, lúc này đối với đám người khoát tay áo, yên lặng. Bần đạo đã xem nhiều năm thu thập mà đến linh bảo tất cả đều cất đặt tại Tử Tiêu cung bên ngoài phân bảo nha bên trên. Các ngươi có thể bằng duyên phận tự hành lấy chi, nhớ lấy không thể xảy ra tranh chấp. Đám người nghe vậy, lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Đang lúc bọn hắn muốn ra Tử Tiêu cung đi lấy linh bảo thời điểm, lại nhìn thấy Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử cùng thập nhị tổ Vu chẳng biết lúc nào không ngờ bước ra Tử Tiêu cung. Theo sát ở sau lưng hắn thì là Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất chờ đỉnh tiêm bậc đại thần thông. Chạy nhanh, có cơm ăn. Chạy chậm, không có cơm ăn. Nhanh. Đám người chỗ nào không biết chính mình lạc hậu nhiều vậy. Nguyên một đám cấp tốc sử xuất độn pháp xông ra Tử Tiêu cung. Hồng Quân nhìn qua Hồng Vân cái thứ nhất chạy ra Tử Tiêu cung, một gương mặt mo không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 79, phần bảo nham đoạt bảo, cả tòa vác đi chương 79, phần bảo nham đoạt bảo, cả tòa vác đi Tử Tiêu cung bên ngoài quảng trường góc tây bắc. Một tòa trọn vẹn cao mấy ngàn thước, bảo quang bốn phía màu đen lớn nham đông nhiên hiện tại mọi người dưới mí mắt. Nhìn nơi xa nham trên thân kia từng kiện tản ra đạo vận linh bảo. Cho dù là đối vạn sự vạn vật đều lạnh nhạt lao tử cũng nhịn không được lộ ra một vẻ ham mê nữ sắc. Ân. Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử cùng thập nhị tổ Vu trước hết nhất đổi tới. Nhưng mà Hồng Vân lại phát giác, cái này phân bảo nham bên trên lại bị bố trí một tầng thiên đạo cấm chế, không phải người có duyên không thể mạnh mẽ bắt lấy. Hồng Vân suy nghĩ một lát lập tức hiểu rõ ra. Đây rõ ràng chính là thiên đạo thủ bút, chỉ sợ những này tiên tiên linh bảo bị tới trước người cưỡng chiếm nhiều chiếm. Phân bảo nham linh bảo tự có định số, chính là liên quan đến sau này Hồng Hoang tu sĩ chạm tam thi chi dụng. Vì tốt hơn tụ lại Hồng Hoang khí vận, thiên đạo cũng tuyệt không có khả năng cho phép tận quy nhất phương tất cả. Đương nhiên, nếu là Hồng Vân bại lộ Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi, cũng là có thể cưỡng ép phá vỡ tầng này cấm chế. Nhưng mà Hồng Vân lại thế nào bằng lòng đâu? Ngược lại sớm tối cũng có thể hao đi ra, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hồng Vân tâm niệm vừa động, đối với Trấn Nguyên Tử cùng tổ Vu nhóm nói, đoàn người cảm giác cùng tự thân hữu duyên linh bảo, không nên cơ cầu. Đám người gật đầu, lập tức dựa theo trong lòng cảm giác theo phân bảo nham bên trên vận dụng tự thân thần thông đảm bảo. Tại Hồng Vân bọn người ra tay lúc, Tam Thanh cũng chạy tới. Đại Minh, Tam đệ, nhanh chóng ra tay. Nguyên Thủy vẻ mặt vội vàng, chỉ sợ linh bảo đều bị Hồng Vân tổ Vu nhóm đều lấy đi. Tam Thanh ra tay thời điểm, Hồng Vân đám người đã hoàn thành đảm bảo. 24 khỏa định hải thần châu, quả nhiên bảo vật này cùng bần đạo hữu duyên. Hồng Vân nhìn qua trên lòng bàn tay lơ lửng 24 khỏa óng ánh sáng long lanh, tản mát ra trận trận đạo vận màu lam nhạt hạt châu, không khỏi vui mừng nhướng mày. Muốn nói phân bảo nham bên trên rất nhiều linh bảo, cái này 24 khỏa định hải thần châu không thể nghi ngờ là hắn muốn nhất. Chỉ vì trên tay hắn còn nắm giữ Đông Hải Long Vương Ngao Thanh tặng cho mặt khác 12 khỏa. 36 khỏa định hải thần châu nơi tay, kết hợp lại sử dụng uy lực không thua tiên tiên chí bảo. Dù là tách ra sử dụng cũng có thể như nhiên đăng như vậy diễn hóa ra 36 chư thiên, khiến cho người nắm giữ pháp lực cuồn cuộn không dứt. Hồng Vân huynh đệ, cái đồ chơi này cho ngươi. Đế Giang đoạt bảo về sau thuận tay liền đem nó ném cho Hồng Vân, cái sau tập trung nhìn vào, lại là một cái không gian thuộc tính bảo tháp. Chỉ là tổ vu không tu nguyên thần, đối Đế Giang vô dụng. Đúng, Hồng Vân huynh đệ, ta cũng cho ngươi. Trúc Dung cũng tiện tay đem một quả hạt châu màu đỏ rực ném cho Hồng Vân, lại là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Hỏa Linh Châu. Về sau còn lại tổ vu cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, Hồng Vân trên thân lại nhiều hơn mười mấy món tiên thiên linh bảo đến, những này linh bảo kém nhất đều là thượng phẩm. Hiện đệ, lúc này thu hoạch tương đối khá a. Trấn Nguyên Tử nhịn không được trêu chọc một tiếng, hắn cũng là dùng tụ lý càn khôn thu lấy 3-4 kiện linh bảo. Lúc này các đại năng cũng lục tục ngo ngoe theo phân bảo nham bên trên tu lấy cùng tự thân hữu duyên tiên thiên linh bảo. Lão tử vẻ mặt khôi phục lạnh nhạt, phất tay đem mấy chục đạo bảo quang thu nhập ống tay áo của mình ở trong, trong đó có Bát Cảnh Cung Đăng, Âm Dương Thái Cực Phủ, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trở tinh phẩm. Nguyên Thủy cũng là không thua bao nhiêu, tiện tay chụp tới chính là hậu thế xiển giáo đệ tử lại chi thành danh linh bảo. Cái gì Âm Dương Kính, Khổng Tiên Tỏa, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến chờ đều bị thứ nhất cổ nào nhét vào ngay trong thức hải. Thông Thiên càng là ngang tàng. Hắn đưa tay đối với phân bảo nham phát ra một đạo kiếm quang, lại trực tiếp từ trong đó dung ra trên trăm kiện tiên thiên linh bảo. Trong đó Hỗn Nguyên Kim Đấu, Tử Điện Chủ Y, cùng lục hồn phiên mấy kiện linh bảo giống nhau ở phía sau tới phong thần đại kiếp bên trong lưu lại uy danh hiển hách. Còn lại bậc đại thần thông đều có thu hoạch riêng, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Phục Hy, Đế Tuấn, Thái Nhất mấy người cũng riêng phần mình thu lấy mười mấy món linh bảo. Chỉ có đến chậm cái khác 3000 các đại năng thu hoạch giải rác. Lần đầu đến Tử Tiêu cung nghe đạo nhiên đang khóc không ra nước mắt. Không có, cái gì cũng bị mất. Nói đến nhiên đăng cũng là khổ bức, liên tục bỏ lỡ 2 lần giảng đạo. Lần thứ 3 lấy hắn đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, liền thánh nhân chi đạo gia lông đều nghe không hiểu. Lần này phân bảo nham, hắn cũng bởi vì là tu vi thấp nhất, tốc độ chậm nhất từ đó không thu hoạch được gì. Các vị đạo hữu, thật là đoạt bảo kết thúc. Làm phân bảo nham bên trên món pháp bảo cuối cùng có chủ nhân về sau, thấy không có người tiến lên, Hồng Vân mới lên tiếng hỏi thăm. Đúng, Hồng Vân đạo hữu đây là. Đám người trên mặt toàn bộ lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Hồng Vân ý tứ. Kết thúc vừa vặn, Trúc Dung, động thủ đi. Hồng Vân trên khuôn mặt tuấn mỹ thêm ra mấy phần nụ cười, đối với sau lưng Trúc Dung vẫy vẫy tay. Trúc Dung nét miệng cười một tiếng, vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay từng cục cơ bắp. Theo hắn quát to một tiếng, thân hình đống nhiên mà tăng mạnh rồi, thẳng đến so to bằng ngọn núi giống như phân bảo nham còn cao hơn mấy phần. Nhìn xuống nghe đạo các đại năng, Trúc Dung cả người dường như hóa thân viễn cổ cự nhân. Hai tay của hắn phân biệt bắt lấy phân bảo nham hai bên góc cạnh. Lên. Sau một khắc, giống như ruộng cạn nổ hành đem khổng lồ phân bảo nham gánh tại trên vai phải. Cái này một thao tác, thấy mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Đạo hữu, Trúc Dung đạo hữu đây là muốn thu lấy phân bảo nham. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, Trúc Dung là muốn đem cả tòa phân bảo nham đóng gói mang đi à. Nếu có khả năng, Hồng Vân cũng nghĩ dùng tụ lý cản khôn đem thu lấy, nhưng vô luận Hồng Vân sử dụng không gian thần thông vẫn là không gian thuộc tính linh bảo đều không thể đem phân bảo nham chứa vào. Có thể thấy được phân bảo nham thật không tầm thường, khó trách có thể gánh chịu nhiều như vậy linh bảo. Xuyên Việt người tiền bối thật không lừa ta à. Hồng Vân cảm tạ kiếp trước nhìn qua nhiều như vậy hồng hoang loại hình tiểu thuyết. Đúng, Vân đạo mới vừa hỏi các vị đạo hữu thu lấy xong không có, chủ yếu là muốn nhìn một cái có người hay không mong muốn cái này phân bảo nham, không nghĩ tới chư vị lại đều không lấy. Đã như vậy, Vân đạo liền không làm khó đem nó mang về, cái đồ chơi này đen thui, vừa cứng lại trọng, vừa vặn mang về Bất Chu Sơn cho Vu tộc các huynh đệ rèn luyện thân thể dùng. Hồng Vân tùy ý tìm cái cớ, có thể lời này nghe lại như là một thanh kiếm sắc đâm vào một đám đại năng tim. Đó là một loại đau thấu tim gan cảm giác. Có thể gánh chịu nhiều như vậy linh bảo phân bảo nham, ngươi thế mà cầm lấy đi rèn luyện thân thể. Ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn ngươi đang nói cái gì? Chơi phạt đồ chơi. Đáng chết. Có thể đám người trở ngại ra mặt, lại không cách nào lại đổi giọng. Cái khác các đại năng muốn ra mặt, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng sẽ không. Cái kia Hồng Vân đạo hữu, kỳ thật bần đạo cũng muốn cái này đen thui phân bảo nham. Gần nhất bần đạo ngẫu cảm giác thân thể khó chịu, đang thích hợp rèn luyện thân thể. Chuyện này đối với sư huynh đệ liếc nhau sau, chuẩn đề chậm rãi đi đến Hồng Vân trước mặt, lộ ra hai hàm răng trắng, liếm láp khuôn mặt cười nói: "Phi, không muốn thể diện." Những người còn lại trong lòng nhịn không được mắng câu, đều bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói đến hai anh em này bằng vào không muốn thể diện tại cái này Tử Tiêu cung bên trong có thể nói là chỗ tốt chiếm hết, liền ăn mang cầm. Kết quả châu ngồi, Hồng Mông tử khí, linh bảo thế mà đều có. Bây giờ liền phân bảo nham đều không buông tha. Hồng Vân cười híp mắt nhìn qua hắn, chỉ cảm thấy bây giờ chuẩn đề càng phát ra tiếp cận với hậu thế kia không muốn thể diện phương Tây thánh nhân. Nếu là chuẩn đề biết được, chắc chắn lên án mạnh mẽ với hắn. Hắn chuẩn đề sở dĩ có thể tiến hóa đến nhanh như vậy, toàn bái ngươi Hồng Vân ban tặng. Đạo hữu thật là hồng hoang mưa đúng lúc, nghĩ đến nhất định là không sẽ cùng bần đạo cái này cẩn côi phương Tây tu sĩ tranh đoạt phân bảo nham a. Chuẩn đề thừa dịp Hồng Vân còn chưa mở miệng, lại bắt đầu đạo đức lửa mang đi hắn. Tốt ngươi chuẩn đề, kém chút liền để ngươi tính kế. May mắn bần đạo đã sớm chuẩn bị. Hồng Vân trong mắt tinh quang lóe lên, vô đùi đáng tiếc nói, ai nha, vì sao chuẩn đề đạo hữu ngươi không nói sớm đâu. Lúc này Trúc Dung hẳn là cũng nhanh đến ra hỗn độn đi. Cái gì? Bao quát chuẩn đề ở bên trong, đám người cấp tốc hướng phía phân bảo nham vị trí nhìn lại, nơi đó lại sớm đã giống tuyết. Không phải, bần đạo cây bao lớn một tòa phân bảo nham đâu. Chuẩn đề cả người sững sờ ngay tại chỗ. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 80, Hồng Quân Hợp Đạo, chuẩn thánh thời đại tiến đến chương 80, Hồng Quân Hợp Đạo, chuẩn thánh thời đại tiến đến một đám đại năng cũng động. Thì ra vừa rồi Hồng Vân truyền âm cho Trúc Dung nhường dọn đi phân bảo nham đã sớm làm xong dự án, mặc kệ có hay không không muốn thể diện hạng người đứng ra yêu cầu. Trúc Dung khiêng lên phân bảo nham sau, Hồng Vân thừa cơ hấp dẫn đám người chú ý, Đế Giang cấp tốc thi triển không gian thần thông đem Trúc Dung đưa xa. Ngươi chuẩn đề chỉ vào Hồng Vân có chút nói không ra lời. Hồng Vân trên mặt lộ ra ấy nấy, nếu không chuẩn đề đạo hữu cùng bần đạo cùng nhau về Bất Chu Sơn một chuyến, bần đạo lại để cho Trúc Dung đem phân bảo nham đưa ngươi. Người này thật đáng ghét, rất muốn đánh hắn. Nhìn qua Hồng Vân chân thành bộ dáng, chuẩn đề giận không chỗ phát tiết. Về phần đi theo Hồng Vân đi Bất Chu Sơn lấy phân bảo nham, hắn cũng không đốc, đến lúc đó theo trong bụi cỏ nhảy ra 12 vị chuẩn thánh chi cảnh tổ vu đem nó hành hung hắn đều không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Được rồi, cái này phân bảo nham bần đạo từ bỏ. Chuẩn đề ngượng ngùng lui ra nhường đám người nhịn không được trêu tức cười một tiếng. Tính ngươi thất thời. Hồng Vân híp lại ánh mắt lúc này mới mở ra, chuẩn đề thấy thế phía sau lưng mắt lạnh, trong lòng càng là chắc chắn Hồng Vân người này không có hảo ý nhớ lại năm đó mới xuất đạo thời điểm bị kỳ độc đánh thêm vũ nhục kinh lịch, chuẩn đề nhịn không được đánh khó coi. Trên quảng trường, lần này thu hoạch tràn đầy Tử Tiêu cung các đại năng trên mặt đều là ý cười, nguyên một đám chạy tới cùng Hồng Vân hàn huyên, dường như cái này đã thành một loại lệ cũ. Những này các đại năng nguyên một đám chúc mừng Hồng Vân trở thành Hồng Quân môn hạ đại đệ tử, bộ phận đại năng trên mặt càng là lộ ra định nọt vẻ mặt. Kể từ hôm nay, Hồng Vân chính thức trở thành Hồng Hoang mạnh nhất tiên nhị đại. Đây cũng là hoàn thành năm đó Hồng Vân vừa biến hóa thời điểm tâm nguyện. Cái khác cùng là Hồng Quân môn hạ đệ tử mấy vị diện sắc không đồng nhất. Lão tử lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt chỗ sâu mơ hồ hiện lên một tia tinh quang, nguyên thủy trên mặt hơi có vẻ ghen ghét, nhưng cũng rất nhanh thu lại, thông thiên thì là cười nhạt, dường như cũng đã quen cảnh tượng như vậy. Nữ hoa tiểu ỷ hiệp như hoa, dịu dàng như nước nhìn chăm chú lên Hồng Vân, dường như đang vì Hồng Vân mà vui vẻ. Phương Tây hai vị thì không có gì biểu hiện, ngược lại một bộ xem kịch vui tựa như nhìn về phía Tam Thanh, theo lần trước lên, hai anh em này liền hạ quyết tâm chậm đợi Đông Phương tu sĩ nội chiến này. Về sau, một đám đại năng nhao nhao cùng Hồng Vân từ biệt, sau đó đi ra Tử Tiêu Cung, hướng phía Hỗn Độn mà đi. Ở đây lưu lại lại là một chút đỉnh tiêm các đại năng, như Tam Thanh, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Minh Hà Chi Lưu, không thể không nói những người này có thể ở đời sau lưu lại rất nhiều truyền thuyết không phải không lý do. Các vị đạo hữu, cùng nhau về Tử Tiêu Cung a. Đám người tề ứng âm thanh, thiện. Mấy người kia đều là người biết chuyện, đạo tổ Hồng Quân ba lần giảng đạo, mỗi lần một và năm. Trước đây 9000 năm là Tử Tiêu Cung đám người giảng giải thánh nhân chi đạo, 700 năm là Hồng Vân Tiên bị giảng giải Hỗn Nguyên chi đạo, nhưng mà khoảng cách giảng đạo kết thúc vẫn còn thừa 300 năm. Đều là người biết chuyện a. Hồng Vân trong lòng cảm khái một câu, liền cùng còn lại tổ vô cùng Trấn Nguyên Tử một lần nữa đi vào. Chờ đám người lần nữa tiến vào Tử Tiêu Cung, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở đài cao bồ đoàn bên trên Hồng Quân về sau, con ngươi không khỏi co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này Hồng Quân nhắm mắt, khí tức trên thân càng phát ra mờ mịt, cao cao tại thượng, lại dường như ở khắp mọi nơi. 3000 đại đạo chân thực hiển hóa, tất cả đều vòng quanh thân thể hắn, tựa như Hồng Quân là 3000 đại đạo trưởng khống giả đồng dạng. Chỉ có Hồng Vân biết được, lão đang sợ là muốn hợp đạo. "Tới, ngồi đi." Hồng Quân mở mắt ra, đối với đám người lộ ra nụ cười hiền hòa, khó được hiện lộ ra tâm tình, đặc biệt là đối đãi Hồng Vân ánh mắt càng phát ra từ ái. Trước đây Tử Tiêu Cung ba giảng, chính là công sự, Hồng Quân tự nhiên không tốt biểu lộ cảm xúc. Lần này ở đây đa số đều là hắn huyền môn đệ tử, Hồng Quân cũng không có lại lấy giải quyết việc chung dáng vẻ. Khoảng cách Tử Tiêu Cung ba giảng còn thừa lại 300 năm, bần đạo hợp đạo sắp đến, liền lại vì các ngươi giảng giải một phen thánh nhân chi đạo. Thánh nhân chi đạo Hồng Quân chậm rãi mở miệng, nguyên bản quay trung quanh ở trên người hắn 3000 đại đạo theo hắn phun ra thanh âm hướng phía dưới đáy đám người mà đến. Đám người đỉnh đầu, trở thành một mảnh đạo và lý sen lẫn hải dương. Thuộc về 3000 đại đạo vô tận huyền ảo cùng bản chất hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, dường như đưa tay liền có thể chạm đến đồng dạng. Chạm, chạm, chạm. Vài tiếng hô to vang vọng Tử Tiêu Cung, chuẩn đề, tiếp dẫn, Minh Hà mấy vị này lạc hậu hơn cùng thời kỳ đỉnh tiêm đại năng chi nhân rốt cục bắt lấy một tia thời cơ. Từng đạo bảo quang hiện hiện, mấy người hoàn toàn minh ngộ chém ra một thi. Từ đó, Hồng Hoang bắt đầu chính thức tiến vào chuẩn thánh thời đại. 300 năm kỳ hạn dần dần tới, Hồng Quân khí tức trên thân cũng càng ngày càng mở mịt vô tung, phía sau hắn, Thiên Đạo pháp bản luận lại lần nữa xuất hiện, còn 10 phần ngưng thực. Thẳng đến Hồng Quân chậm rãi dừng lại, 3000 đại đạo trở về hư vô, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Đương nhiên, Hồng Vân ngoại trừ, người này lại tại hao lông dê, lại không để ý nghe bần đạo giảng đạo, nghịch đồ. Nghịch đồ a. Hồng Quân thiếu chút nữa theo kia cao thâm mặt chắc hợp đạo trạng thái rơi xuống, trong lòng đã là bất lực nhà rẽn. Nhưng mà phát hiện Hồng Vân Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi sau, nội tâm của hắn thở dài một tiếng, nhưng lại không biết phải chăng là nên đi gian dạy. Có biện pháp nào đâu? Dù sao đồ đệ là chính mình thu, huyền môn thủ đồ địa vị cũng là chính mình cho, linh bảo cũng là chính mình bán cho, lại nhìn hắn tương lai biểu hiện a. Hồng Quân dứt khoát mặc kệ hắn. Chúng ta bái tạ lão sư truyền đạo tri ân. Hồng Quân hoàn toàn sau khi nói xong, còn lại Tử Tiêu Cung đám người cùng kêu lên bái tạ. "Ân, đều đứng lên đi." Hồng Quân tiện tay vung lên, đám người từng cái không bị khống chế đứng dậy, không có một tia phản kháng chỗ trống. Cương đại như vậy, thánh nhân chi cảnh lần nữa nhường trong lòng mọi người lửa nóng, đặc biệt những cái này thu hoạch được hồng mông tử khí. Hồng Quân nhìn chung quanh một cái phía dưới đám người, lại nói, "Ba lần giảng đạo đã xong, vân đạo cũng sẽ hợp đạo. Thiên đạo không được đầy đủ, vân đạo tự nhiên lấy thân bộ chi, là Hồng Hoang vận chuyển duy trì trật tự. Sau này Hồng Hoang sự tình đều có định số, chúng sinh liền không thể lại tùy ý làm vậy. Ngay sau, không phải Hồng Hoang đại kiếp, Hồng Quân không ra." Hồng Quân đem hợp đạo quyết định nói ra, dẫn tới đám người chấn kinh. Cứ như vậy, Hồng Quân chẳng phải là muốn cố thủ tại Tử Tiêu Cung bên trong. Sau khi khiếp sợ lại là vui mừng như điên. Mặc kệ là Lao Tử, Nguyên Thủy, Đế Tuấn, vẫn là Đông Vương công chờ đối Hồng Hoang có tính toán cùng dã tâm người đều là như thế. Dù sao ai cũng không muốn trên đầu có cái lão sư chịu quản thúc. Da mặt cực dày bọn hắn ngoài miệng lại nguyên một đám hô to lấy, "Lão sư từ bi." Chỉ có Hồng Vân vẻ mặt lộ ra vẻ đau lòng, cau mày đối với Hồng Quân hỏi, "Sư tôn, không biết nhưng có những phương pháp khác bù đắp thiên đạo, không phải ngài lấy thân bổ hay sao?" Đối với Hồng Quân lao đăng, Hồng Vân đánh trong đáy lòng cảm kích. Mặc dù luôn luôn lao đăng trêu chọc, lại là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Nếu có khả năng, hắn cũng không muốn Hồng Quân hợp đạo khốn thủ tại Tử Tiêu Cung bên trong, nhân thụ lấy vô tận vạn cổ tịch mịch. Lời này vừa nói ra, lão tử, Thái Nhất, Đông Vương Công Chi Lưu cũng là ánh mắt biến có chút né tránh, sợ bị Hồng Quân nhìn ra mánh khóe. Thật là muốn để bọn hắn cùng Hồng Vân đồng dạng mở miệng nhường Hồng Quân chớ có hợp đạo, bọn hắn lại không dám, cũng không muốn. Vạn nhất Hồng Quân coi là thật, đến lúc đó nên làm thế nào? Đứng đốc, vân đạo hợp đạo chính là vì truy cầu đại đạo, đây là chuyện tốt. Hồng Quân trong lòng ấm áp, nhìn qua Hồng Vân ánh mắt biến càng phát ra nhu hòa. Hồng Vân cái này hái đồ thật không có thu sai. Hiểu được đau lòng trưởng bối. Cái gì nghịch đồ? Thiên đạo làm chứng. Vân đạo bao lâu nói qua lời này? Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 81, các ngươi thậm chí không muốn hô một tiếng đại sư minh. Chương 81, các ngươi thậm chí không muốn hô một tiếng đại sư minh. Sư tôn minh, dám, ta chỉ là không nỡ ngài. Hồng Vân thở dài một tiếng, còn muốn nói nhiều cái gì Hồng Quân liền cắt ngang hắn. Vi sư vẫn tại cái này Tử Tiêu Cung bên trong, nếu là tưởng niệm vi sư, có nhàn hạ trở về Tử Tiêu Cung thăm hỏi chính là, chớ có làm ra tiểu nhi hình dạng. Hồng Quân lời nói thấm thía, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Phụ tử tử hiếu tình cảnh, lập tức nhường đám người cảm thấy không nên ở chỗ này. Tình cảm bọn hắn đều thành người ngoài, liền không nên đánh nhiều hai người này phụ tử tình. Là đệ tử tuân mệnh. Hồng Vân trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng, trong lòng quyết định chủ ý có thời gian liền phải tới xem một chút lão đăng. Các ngươi, ai đi đường nấy a? Hồng Quân gật gật đầu, lại đối chúng nhân nói. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn dần dần biến hư ảo, trong suốt, thẳng đến dần dần biến mất, dường như hoàn toàn dung nhập trong cõi u minh thiên đạo bên trong. Cung tiễn lão sư, sư tôn. Hồng Vân bọn người không người hạ bái, nhưng trong lòng chỗ sâu lại tâm tư dị biệt. Bịch. Tử Tiêu cung kia nặng nề, cổ pháp màu đỏ thắm đại môn từ từ mở ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ không biết chạy đến đâu đi. Đám người ra Tử Tiêu cung sau không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lần này giảng đạo, dường như biểu thị sau này Hồng Hoang sẽ nên đón biến hóa cực lớn. Hồng Vân đạo hữu, không biết ngươi cùng lão sư lão tử đi vào Hồng Vân trước mặt, vốn là muốn hỏi thăm hắn cùng Hồng Quân quan hệ. Ân. Lão tử sư đệ, ngươi vừa mới hô sư huynh cái gì? Kết quả lại trông thấy Hồng Vân ra vẻ mờ mịt hỏi lại hắn, cái này khiến lão tử lạnh nhạt khuôn mặt một chút liền cứng ngắc lại. Hô cái gì? Nếu là lấy bái sư trình tự mà nói, hắn lúc này nên hô một tiếng đại sư huynh mới là. Có thể hắn lão tử thân làm tam thanh đứng đầu, cho dù tại Tử Tiêu cung một đám bậc đại thần thông bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người, chưa từng tại người khác trước mặt đệ thấp làm tiểu qua. Biệt quất, thực sự biệt quất. Có thể Hồng Vân là thật sư xuất nổi danh a. Rơi vào đường cùng, lão tử chỉ có thể cố nén nỗi khổ trong lòng buồn bực, dùng thanh âm cực thấp hô mở miệng. Hồng Vân sư, đại sư huynh, không biết ngươi cùng lão sư ở giữa là. Sự nghi ngờ này cũng là khiến ở đây các đại năng tâm thần tập trung, đi theo thám tính lên. Sớm tại lần này giảng đạo thời điểm, đám người liền nhìn ra Hồng Vân cùng đạo tổ Hồng Quân quan hệ không tầm thường, bọn hắn cũng nghĩ thăm dò hai người đến tột cùng ra sao quan hệ. Hồng Vân lúc này mới khẽ bước cằm, cũng không trực tiếp trả lời lão tử vấn đề, mà là quay đầu nhìn về còn sót lại các sư đệ sư muội. Thông Thiên là người sảng khoái, đối Hồng Vân tu vi cùng phẩm đức cũng mười phần bội phục, cũng không kháng cự, trực tiếp hành lễ. Vân đạo Thông Thiên, gặp qua đại sư minh. Nữ hoa đối Hồng Vân thái độ cũng mười phần thân cận, dù sao ở trong mắt nàng, Hồng Vân đối với nó có thành tựu nói tri ân. Thế là nở nụ cười xinh đẹp, cũng đi theo hành lễ, tiểu muội gặp qua Hồng Vân đại sư minh. Nguyên Thủy, thấy, gặp qua đại sư minh. Nguyên Thủy là cực kỳ không tình nguyện, cực nặng ra mặt, lại tự khoe là bản cổ chính tông hắn cả đời không kém ai. Có thể hắn Nguyên Thủy người thiết lập chính là trọng quy cụ Thuận Thiên đạo há vào lúc này ngẫu nghịch. Chúng chi tam thanh mặt khác hai thanh đều thừa nhận Hồng Vân địa vị, tam thanh vốn là một thể, hắn cũng không tốt có dị nghị. Cuối cùng, Hồng Vân ánh mắt rơi vào cùng hắn từng có mâu thuẫn chuẩn đề tiếp dẫn trên thân hai người. Tiếp dẫn rất là lưu manh, cười kêu lên đại sư minh. Chuẩn đề cũng là cười lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Thấy thế, Hồng Vân cũng không ngoài ý muốn, muốn nói Hồng Hoang bên trong lúc này hận hắn nhất người, chuẩn đề nhất định xếp tại hai vị trí đầu. Về phần hắn cùng Đông Vương công đến tuột cùng ai đối Hồng Vân hận càng hơn một bậc, vậy thì không người biết được. Nói tóm lại, chuẩn đề đối Hồng Vân mà nói, tựa như là huyền môn cái lớp này bên trong một cái gai đầu dự thính sinh. Thân làm chủ nhiệm lớp Hồng Quân Lao đang tín nhiệm nhất ban trưởng Hồng Vân là nhất định phải đem nó áp đảo. Đây cũng là vì bảo vệ cho hắn huyền môn đại sư minh uy nghiêm. Bây giờ đã lệ Hồng Quân Lao đang vi sư và nóng ánh dưới đuổi. Hắn Hồng Vân mặc dù vẫn như cũ muốn duy trì người tốt bụng người thiết lập, có thể đây không phải những người này không tôn kính hắn lý do. Đối một chút tương lai có thể sẽ là địch nhân người, hắn cũng sẽ không khách khí. Thế nào, chuẩn đề sư đệ là cảm thấy bần đạo không xứng làm cái này huyền môn đại sư minh? Vẫn là nói đúng sư tôn quyết định có dị nghị? Tả Hữu còn tại Tử Tiêu cung, nếu là sư đệ có rời khỏi huyền môn ý nghĩ, bần đạo lúc nào cũng có thể vì sư đệ báo cáo sư tôn. Hồng Vân ngoài cười nhưng trong không cười, thình lình cho một cái thủ đoạn mềm dẻo, cầm lao đăng tên tuổi hù dọa chuẩn đề. Kia nguyên bản nghèo đầu cười lạnh chuẩn đề lập tức trợn tròn mắt. Không phải, ngươi mẹ nó không chơi nổi đúng không? Tiểu học sinh, còn cáo chủ nhiệm lớp tới. Ý là ý tứ này, nhưng cũng là thật có tác dụng a. Sư đệ, chuẩn đề bên cạnh tiếp dẫn tranh thủ thời gian đối với sư đệ phía sau lưng kéo mấy lần. Chuẩn đề lúc này mới nhìn thấy Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà cùng Côn Bằng mấy người đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Thần tình kia rõ ràng chính là đang nói mau đáp ứng, bọn ta muốn thượng vị. Chúng ta cũng có thể hái quốc. Phi, chúng ta cũng có thể hô đại sư minh. Chuẩn đề trong lòng hoảng hốt, vội vàng hành lễ, bần đạo chuẩn đề, gặp qua đại sư minh. Hồng Vân trêu tức cười một tiếng, ai, bần đạo vẫn là ưa thích chuẩn đề sư đệ ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, nếu không ngươi khôi phục một chút. Chuẩn đề nào dám a? Người này có tiểu báo cáo là thật đánh. Thế là vẻ mặt đau khổ lại hành lễ nói, còn mời đại sư minh tha thứ bần đạo vừa rồi vô lễ, bần đạo đối Hồng Quân lão sư tôn kính chi tâm nhật nguyệt chừng dám, như thế nào lại có dị nghị đâu. Ân. Hồng Vân lúc này mới cố mà làm thụ này lễ. Tại công nhận đám người xưng hô sau, Hồng Vân phát hiện thuộc về huyền môn khí vận có một bộ phận lớn ra chỉ tại trên người mình, cái này khiến cho thể nội pháp lực vận chuyển đều nhanh một chút. Đồng thời trong lòng cũng hiện ra một chút đối Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh mới cảm ngộ được. Mặc dù những này cảm ngộ, so sánh hệ thống lên hao đi ra lông dê có thể nói là không đáng giá nhất tới. Chư vị sư đệ sư muội, cũng không phải là bần đạo muốn bày đại sư minh giá đỡ, mà là hy vọng đoàn người có thể lúc nào cũng nhớ kỹ chính mình huyền môn đệ tử thân phận, lúc này lấy huyền môn lợi ích làm trọng. Hồng Vân nói xong, đối với đám người cũng được thi lễ, nhường sắc mặt của mọi người đẹp mắt không ít. Về phần lao tử sư đệ vấn đề, có lẽ chư vị đã có suy đoán, không tệ, bần đạo biến hóa mới bắt đầu, từng cùng sư tôn từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy sư tôn một cái liền chọn chúng bần đạo cái này hồng hoang bên trong tuyệt vô cận hữu kỳ tài, làm sao sư tôn lúc ấy bề bộn nhiều việc chứng đạo, không rảnh dạy bảo bần đạo, cho nên đợi đến lần này giảng đạo mới chính thức bái sư. Hồng Vân có chút cảm khái nói xong, đám người vẻ mặt quả là thế biểu lộ. Thật tình không biết, lúc ấy nếu không phải hệ thống công năng, cậu thêm bên trên Hồng Vân thi triển đạo đức lửa mang đi chi thuật, hắn có thể hay không trở thành Hồng Quân đệ tử vẫn là ẩn số đâu. Nhưng mà những người trước mắt này không biết rõ a. Đối với đám người hâm mộ và ghen tị thần sắc, Hồng Vân nhìn ở trong mắt cũng rất hài lòng. Bái sư Hồng Quân trước hắn không trang bức, kia là khiêm tốn, giữ gìn người thiết lập. Bái sư Hồng Quân về sau không trang bức, vậy hắn không phải bạch bái sư a. Đừng nói, Hồng Vân cái này tự tin dâng trào lại hăng hái huyền môn đại sư minh bộ dáng cũng là hiếm thấy. Cái này khiến nữ hoa, hậu thổ chờ nữ tu nhóm đều nhìn với con mắt khác, chỉ vì các nàng chưa bao giờ thấy qua hung hăng như vậy Hồng Vân. Cũng là đế giang, cậu công cùng Trúc Dung mấy vị tổ vũ lộ ra bọn ta học phế đi thần sắc. Đợt, đằng sau muốn thu tam tiêu là nữ nhi, không biết do ý chư vị đạo hữu như thế nào, mời giữ lại chào, để cử chuyến hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 82, tiết yêu xung đột, Hồng Vân sáng tạo pháp chương 82, tiết yêu xung đột, Hồng Vân sáng tạo pháp thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt. Tử Tiêu cung ba giảng kết thúc vạn năm về sau, Hồng Hoang tiến vào phát triển đường cao tốc. Vô số sinh linh đều nghẹn đủ một mạch điên cuồng tu hành, chỉ vì lúc này Hồng Hoang nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Người sáng suốt đều nhìn ra được, bây giờ Hồng Hoang có thể nói là tạo thế chân vạc. Vu, yêu, thiên tam cổ thế lực đều tại tranh đoạt địa bàn. May mắn là, Vu tộc không tranh bá, thủ đoạn cũng rất là ôn hòa. Cho dù địa bàn bị đoạt đi quyền thống trị cũng vẫn như cũ có thể tại cảnh nội sinh hoạt, mà sẽ không tao ngộ diệt tộc nguy hiểm. Thậm chí có không ít tộc đàn chủ động đem địa bàn quyền thống trị dâng lên, chỉ cầu Vu tộc có thể che chở bọn hắn. Về phần yêu đình cùng tiên đình thì bá đạo rất nhiều. Bằng lòng thừa nhận chính mình yêu tộc thân phận, bị đặt vào yêu đình chi phối địa bàn sau nhất định phải chọn lựa trong tộc tinh nhuệ tu sĩ đưa vào yêu tộc ngay trong đại quân vì đó chính phạt. Dám can đảm người cự tuyệt đem toàn tộc lọt vào bắt cùng nô dịch. Tiên đình làm việc càng là khốc liệt, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Bất quá tiên yêu mặc dù bá đạo, có thể mỗi khi đụng chạm lấy Vu tộc thế lực về sau liền sẽ chủ động co bảo, dù sao bọn hắn còn không thể trêu vào thập nhị tổ Vu cùng Hồng Vân. Tiên yêu hai phe thế lực tại vạn năm bên trong cũng buộc phát qua mấy lần cục bộ xung đột, nhưng song phương biểu hiện được mười phần khắc chế. Bất Chu Sơn bên trên, bàn cổ điện bên trong, Hồng Vân ngồi xếp bằng, điên cuồng luyện hóa theo Tử Tiêu cung bên trong hao đi ra mảnh vỡ, ý đồ sáng tạo ra một môn chưa bao giờ có chứng đạo phương pháp. Hô, quả nhiên muốn sáng tạo ra một môn chứng đạo phương pháp không có đơn giản như vậy, dù là có nhiều như vậy cảm ngộ mảnh vỡ, đều phải muốn tháng năm dài đằng đẵng, bất quá cũng là trước tiên có thể làm ra hình thức ban đầu đến. Hồng Vân thở dài một hơi, cũng không nhục trí. Hồng Quân năm đó sáng chế Trảm Tam Thi phương pháp hao phí nhiều ít tinh lực cùng thời gian, mà hắn mới tốn thời gian bao lâu? Dù là có hệ thống bắt chai, sáng tạo pháp cũng không phải một lần là xong. Nghĩ đến cái này, Hồng Vân lần nữa thôi động trên đầu của hắn lơ lửng kia 36 quả định hải thần châu. Tử Tiêu cung bên trong bởi vì gặp được nhân đăng, cái này khiến Hồng Vân liên tưởng đến ở phía sau thế tại đoạt lấy Triệu Công Minh định hải thần châu sau chỗ diện hóa nhị thập tứ chư thiên. Thế là Hồng Vân suy nghĩ có thể hay không kết hợp kiếp trước chỗ nhìn Hồng Hoàng Văn, lấy 36 quả định hải thần châu làm căn cơ, nhờ vào đó sáng chế thế giới chi pháp. Nếu là thế giới chi pháp có thể thành, có lẽ thập nhị tổ vu có thể tại tự thân sáng tạo thế giới bên trong tu hành nguyên thần, đem sát khí ngăn cách bên ngoài. Cho dù phương pháp này không thông, cũng có thể bằng vào thế giới chi pháp thành tựu chiến lược gần với thánh nhân tồn tại. Nói đến đây là Hồng Vân lần đầu như thế khắc khổ tu hành, liền tổ vu nhóm cũng vì đó chấn kinh. Đây là ngày bình thường cái kia có thể ngồi liền không đứng đấy, có thể cái cọ tự liền không tu hành Hồng Vân huynh đệ a. Làm tổ vu nhóm biết được Hồng Vân là vì bọn hắn mà sáng tạo pháp thời điểm, nguyên một đám kích động lên. Tổ vu nhóm cũng không phải không muốn tu hành nguyên thần chi đạo. Phải biết bọn hắn phụ thần bản cổ lúc trước cũng là đi pháp thể song tu con đường, tổ vu nhóm lại thế nào khả năng chỉ trung tình tại luyện thể chi đạo đâu. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ chỉ có Hồng Vân có thể bắt chước năm đó phụ thần. Hồng Vân cũng là không có loại ý nghĩ này, hắn mặc dù cũng là bản cổ huyết mạch, nhưng không có bản cổ nguyên thần. Không đúng, Vân đạo dường như cũng có thể nắm giữ bản cổ nguyên thần a. Hồng Vân đột nhiên nghĩ đến theo tam thanh trên thân soát đến bản cổ nguyên thần vài phiến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Hồng Vân nền móng, đỉnh cấp trước thiên ma thần tu vi, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cảnh giới, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, công pháp thần thông, Cửu Chuyển Thiên Công, Hư Vô Đột Pháp, Hư Không Thủ, Vận Mệnh Chi Nhãn, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Liễm Tức Thuật, Phân Thân Hoán Ảnh, Tụ Lý Càn Khôn Pháp Bảo Linh Căn, Hồng Mông Lượng Tiên Xích, Càn Khôn Đỉnh, Thí Thần Thương, Định Hải Thần Châu, Tiên Thiên Hồ Lô Đẳng, Nộ Đạo Trà Cây, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Thuần Dương. Kiếm hệ thống ban thưởng, bàn cổ nguyên thần vài phiến ít 88, bàn cổ tinh huyết ít 4, hỗn độn trung mảnh vỡ ít 34, Hồng Quân Đại Đạo cảm ngộ mảnh vỡ ít 77. Hệ thống đánh giá, chúc mừng túc chủ tu vi đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, nắm giữ chí bảo, linh bảo, linh căn vô số, công pháp thần thông nhiều môn, ngươi bảy cửu lại trưởng thành một đợt, là thời điểm đi ra ngoài hao lông dê. Làm Hồng Vân nhìn thấy bản cổ nguyên thần toái phiến khoảng chừng 88 mai, nhịn không được hưng phấn lên. Phải biết 100 mai liền có thể hợp thành 1/3 bản cổ nguyên thần. Bản cổ nguyên thần biến hóa, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, chính là tu hành nguyên thần chi đạo mạnh nhất tư chất. Tam Thanh vì sao tại tu đạo phương diện này viễn siêu cùng lúc đại năng, ngoại trừ bọn hắn bản thân cố gắng bên ngoài, nắm giữ 1/3 bản cổ nguyên thần rất là mấu chốt. Xem ra cần phải dành thời gian đi một chuyến Côn Luân Sơn làm khách mới được. Hồng Vân hạ quyết tâm, sau khi xuất quan liền đi Côn Luân Sơn thăm bạn. Ngược lại Tam Thanh từng nhiều lần mời hắn tiến đến, đi hao hao lông dê thế nào. Hồng Vân bỏ xuống lung tung suy nghĩ, tiếp tục luyện hóa cảm ngộ mảnh vỡ thôi diễn sáng tạo thế giới chứng đạo phương pháp. Theo từng mai mảnh vỡ bị luyện hóa, Hồng Vân trong đầu hiện ra các loại hư ảo lại chân thực đại đạo, lại không có dị tượng xuất hiện. Tất cả lộ ra bình tĩnh như vậy. Các loại đại đạo nhau nhau bị hắn hấp thu, cũng trở thành tự thân cảnh giới cùng tu vi chất dinh dưỡng. Cái này kinh khủng hiệu suất, so với tay hắn nắm tạo hóa ngọc điệp phái phiến tu hành thời điểm còn phải mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thế giới chi pháp, rất nhanh lại là vạn năm trôi qua. Hồng Vân hai mắt hiện ra tử sắc, mà lúc này hắn trên lòng bàn tay, 36 quả định hải thần châu tận không ngừng xoay quanh, tạo thành một bộ lấy làm căn cơ đại trận. Không đúng, mong muốn diễn hóa thế giới, còn cần cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản. Đương nhiên, Hồng Vân trong đầu linh quang lóe lên, cuối cùng nhớ ra bản cổ khai thiên thời điểm dùng bản cổ phủ phân hóa thái cực đồ định trụ, gió, nước, lửa bốn hạng nguyên tố, này mới khiến hồng hoang sinh ra. Cũng là có thể nếm thử một phen. Hồng Vân cẩn thận từng ly từng tí hướng 36 quả định hải thần châu tạo thành đại trận bên trong chậm rãi rót vào lực lượng pháp tắc. Gió, nước, lửa vốn là Hồng Vân nắm hiểu. Về phần địa chi pháp tắc, những năm này hắn theo trấn nguyên tử cùng hậu thổ bọn người trên thân hao đến cũng không ít, nắm giữ được cực sâu. Hồng Vân tựa như trở lại kiếp trước làm hóa học thí nghiệm thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí, không dám có một tia chủ quan. Từng sợi tinh thuần, gió, nước, hỏa pháp tắc chi lực chậm rãi dung nhập, huyền diệu một màn xuất hiện. 36 quả định hải thần châu phảng phất là bị gia nhập chất xúc tác. Không can thiệp chuyện của nhau, bọn hắn tại lực lượng pháp tắc tác dụng dưới bắt đầu biến mềm, sau đó hòa tan thành giọt giọt tản ra lam quang dịch trạng chi vật. Kia là 36 quả định hải thần châu bản nguyên. Đoan chúng, lao đăng phù hộ a. Hồng Quân. Hồng Vân lúc đầu chỉ là nếm thử một phen, không ngờ lại chó ngáp phải rồi. 36 quả định hải thần châu dần dần hòa làm một thể, tạo thành một phương trán phóng lam sắc quang mang thể lòng bản nguyên. Hồng Vân tiếp tục gia tăng cảm ngộ mảnh vỡ luyện hóa, trong lòng sinh ra các loại minh ngộ. Thể lòng định hải thần châu bản nguyên hóa thành một đạo dòng nước, xuyên thấu qua Hồng Vân mi tâm, chậm rãi chạy vào thức hải của hắn ở trong. GS, ứng Quảng Đại độc giả yêu cầu, liền không thu nữa nhi, thu đổi liền tốt, cảm tạ các vị đạo hữu quý giá ý kiến đề cử chuyên hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 83, thế giới phương pháp sơ thành, tiến về Côn Luân Sơn. Chương 83, thế giới phương pháp sơ thành, tiến về Côn Luân Sơn. Hồng Vân trong thức hải. Nguyên thần của hắn chiếm cứ tại chính giữa. Quanh thân tràn đầy kịch liệt đạo vận cùng bảo quang, đây là hồng mông lượng tiên xích, càn khôn đỉnh, thí thần thương, huyền nguyên khống thủy kỳ rất nhiều linh bảo bản thân mang theo. Ngoài ra, còn có hai đạo tản ra chí tôn đến xa hoa tử sắc khí thể tại nguyên thần trên đỉnh đầu lưu chuyển. Kia là đại đạo chi cơ, hồng mông tử khí. Theo tràn ngập, gió, nước, lửa bốn nguyên tố định hải thần châu bản nguyên dung nhập. Hồng Vân thức hải bên trong lại diễn sinh ra được một cô đáng sợ linh hồn phong bạo. Tất cả phảng phất là tại tái tạo. Hồng Vân chú ý tới thức hải của hắn đang lấy cực kỳ trạng thái huyền diệu từ hư chuyển thực. Rất nhanh thức hải của hắn hóa thành một mảnh hỗn độn, tối tăm mờ mịt, nhưng lại dường như vô biên băng ác. Thí thần thương. Hồng Vân nguyên thần hai mắt cấp tốc mở ra, tay khẽ bẫy, thí thần thương hóa thành một đạo hắc quang bị hắn nắm trong tay. Đối với một thanh này hung khí, Hồng Vân thật là hao phí đại lượng cảm ngộ mảnh vỡ mới luyện hóa hoàn thành, nhưng dù cho như thế, hắn mỗi lần sử dụng đều sẽ gặp nhất định phản vệ chi lực. Chỉ có thể nói không hổ là đã từng ma đạo chí bảo. Nhưng lúc này giờ phút này, đang cần cường hãn như thế hung khí đến giúp Hồng Vân khai thiên. Mở. Hồng Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay chúng đạn nhọn kết hợp Hỗn Nguyên Kim Tiên lĩnh ngộ Vân chi đạo cùng với các đại đạo hướng phía cái này tối tăm mở mịt một mảnh phá vỡ. Thương mang giống như một đạo đen nhánh thiểm điện bạch phá hỗn độn. Trước mắt tối tăm mở mịt cảnh tượng đột nhiên có biến hóa mới. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Hồng Vân vung vẩy một thương này, nhường thế giới xuất hiện thứ nhất xóa sáng sắc. Đương nhiên, Hồng Vân thức hải bên trong hỗn độn cũng không phải là chân chính hỗn độn, mà là mô phỏng diễn hóa ra tới. Hồng Vân mở thế giới giống nhau không có khả năng như bản cổ mở hồng hoang như thế to lớn. Lấy Hồng Vân đối nói lĩnh ngộ cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi, chỉ có thể mở ra một cái tiểu thiên thế giới. Bất quá cái này mới mở tiểu thiên thế giới không hề giống bình thường tiểu thiên thế giới như vậy định hình, mà là có thể theo mở người tu vi tăng trưởng mà trưởng thành, có thể nói là tiềm lực vô tận. Càn khôn đỉnh, định. Tại thiên địa sơ khai sau, gió, nước, lửa chờ nguyên tố bắt đầu hỗn loạn. Hồng Vân lúc này tế ra càn khôn đỉnh đến định trụ. Hiệu quả bên trên mặc dù so ra kém khai thiên tam bảo một trong thái cực đồ, nhưng cũng đủ để chấn áp cái này mới mở tiểu thiên thế giới. Hồng Mông lượng tiên xích. Hồng Vân trong nháy mắt lại tế ra một cái chí bảo. Lúc này lại là xem như chống trời chi dụng, hắn cũng không muốn như bản cổ như vậy mà chết. Hiện ra hào quang màu tím Hồng Mông lượng tiên xích hóa thành một đạo lưu quang, đứng ở giữa thiên địa, thức thân chống đỡ lấy thiên địa, tại Hồng Vân khổng lồ pháp lực ra trì hạ, không ngừng hướng phía hai đầu kéo dài. Hô. Hồng Vân cong người, hai tay chống lấy đầu gối, mồ hôi làm ướt hắn màu đỏ lọn tóc. Dù là lấy Hồng Vân Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, mở xong thế giới sau cũng nhịn không được thở hổn hộc, mồ hôi đầm đìa. Phải biết pháp lực của hắn so với cùng là Hỗn Nguyên chi cảnh chuẩn thánh hậu kỳ thật là hùng hậu gấp trăm lần không ngừng. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước bàn cổ khai thiên là bực nào hành động vĩ đại. Hồng Vân lúc này cũng ngạc nhiên phát giác, Tử Tiêu cung ba giảng hao đến cảng nộ mảnh vỡ lại chỉ còn lại nguyên bản 1/3, thuộc về Hồng Quân Lao đăng càng chỉ còn lại 11 mai mà thôi. cũng may bần đạo thành. Hồng Vân cũng không đau lòng, nhìn qua không ngừng ngưng thực thành hình thế giới, Hồng Vân trong lòng nổi lên vô số cảm ngộ. Kia là thuộc về thế giới sơ thành thời điểm trả lại mà đến một chút nói huyền diệu. Chính như bản cổ khai thiên mới bắt đầu, kia là tu hành đám người nhất tha thiết ước mơ một thời kỳ. Bởi vì khi đó thiên đạo chưa toàn, 3000 đại đạo chưa từng ẩn nấp, người tu hành ngộ đạo quả thực giống như ăn cơm uống nước. Hồng Quân chờ một nhóm kia đại năng đản sinh tại khai thiên mới bắt đầu, chính là bởi vậy mới có thể nguyên một đám cường đại đến liền thiên đạo đều kiêng kỵ. La Hầu người này, càng là cường hãn tới lấy một được nhiều. Nếu không phải Hồng Quân lão đăng bản thân cường đại, tăng thêm có thiên đạo âm thầm tương trợ, La Hầu có lẽ thật sự có thể chứng đạo thành công. Đây cũng là vì sao thiên đạo muốn phong tỏa pháp tắc chứng đạo con đường. 5000 năm sau, thuộc về Hồng Vân thế giới hoàn toàn thành hình. Thiên địa đã vững chắc, Hồng Vân đem Hồng Mông Lượng Thiên Xích gọi trở về. Thiên cung, lục địa, hải dương, sông núi, dòng sông đều có, cũng là thiếu khuyết một chút sinh cơ bừng bừng. Đã ngươi là bần đạo đưa ra, liền xưng hô ngươi là Vân giới a. Hồng Vân lời nói, tựa như giữa thiên địa nhất trí cao vô thượng ý chỉ, trên mặt đất một cái cột mốc biên giới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía trên dùng đại đạo phù văn viết lấy Vân giới hai chữ. Tốt cảm giác huyền diệu. Hồng Vân ý thức tựa như trở thành giới này thiên đạo, chỉ cần trong lòng của hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế giới này liền sẽ lấy ý nghĩ của hắn mà cải tạo. Tại Vân giới bên trong chơi mấy ngày này, Hồng Vân cũng có chút dính nhau. Thân hình hắn rất nhanh liền mơ hồ, sau đó biến mất. Hồng Vân huynh đệ, ngươi thành công a. Tại Hồng Vân đi ra bản cổ điện thời điểm, thập nhị tổ vu vây quanh. Hồng Vân đã lâu không gặp một đám huynh đệ tỉ muội, cũng rất là tưởng niệm. Lúc này thi triển tụ lý càn khôn lấy ra từng vò rượu ngon, cùng mọi người vừa uống vừa trò chuyện. Trên tổng thể xem như sơ bộ hoàn thành, bất quá còn có một số đồ vật cần hoàn thiện, chờ hoàn thiện sau lại chuyển thụ cho đại gia. Hồng Vân hướng miệng bên trong chút vào một ngụm bàn đảo đủ thành rượu trái cây sau tùy ý nói. Thành, thật thành. Tổ vu nhóm cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Cái này coi như đại biểu cho bọn hắn cũng có thể tu hành nguyên thần chi đạo. Có thể chúng ta trời sinh không có nguyên thần, thân thể lại lọt vào sát khí ăn mòn nhiều năm, sợ là không đủ để dựng dục ra nguyên thần a. Trúc Cửu Âm nhất là lý trí, nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, cái khác tổ vu tựa như cũng không hưng phấn như vậy, chuyện của mình thì mình tự biết, Trúc Cửu Âm nói tới đúng là thân thể bọn họ bên trên thiếu hụt. Không sao, việc này ta đã có giải quyết phương pháp, bất quá còn cần đi một chuyến Côn Luân Sơn. Hồng Vân một ngụm đem trong tay rượu uống cạn, cười nói, có biện pháp. Thập nhị tổ vu ánh mắt hơi sáng. Hồng Vân khẽ bước cằm, lập tức nhường tổ vu nhóm đại hỉ. Những năm này, phàm là Hồng Vân hứa hẹn qua lời nói đều nhất nhất thực hiện, cái này cũng khiến thập nhị tổ vu đối với nó cực độ tin phục. Hồng Vân huynh đệ nói có, vậy thì nhất định có. Không sai, Hồng Vân nói tới phương pháp xử lý, tự nhiên là đi tìm Tam Thanh soát mảnh vỡ nguyên thần. Đạo này sắp hợp thành 1/3 bản cổ nguyên thần, Hồng Vân cũng không tính chính mình sử dụng, mà là chuẩn bị dùng để phân cho thập nhị tổ vu. Cho dù là bọn họ 12 người chia đều, nhưng làm thích hợp nhất thai nghén bản cổ nguyên thần tổ vu huyết mạch, nhất định có thể đem cái này một phần nhỏ nguyên thần lớn mạnh. Tại cùng tổ vu nhóm lại cảm giảm sau khi, Hồng Vân ngồi một đầu ngũ trảo kim long theo Bất Chu Sơn hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng bay đi. Một tháng sau, Côn Luân Sơn trên không truyền đến một hồi tiếng long ngâm. Phương nào đạo trích, dám can đảm ở ta Côn Luân Sơn bên trên ồn ào, còn lăn xuống đến thúc thủ chịu trói. Hồng Vân vừa dứt hạ, một đạo có chút ngạo khí thanh âm vang lên. Đó là một mặc đạo bào màu xanh nhạt đạo nhân. Nhưng tại hắn sau khi mở miệng, một đạo vô cùng uy nghiêm tiếng khiển trách theo Côn Luân Sơn bên trong Ngọc Hư cung truyền ra. Làm cản, ngươi cái này nghiệt chướng, còn không mau mau gặp qua ngươi Hồng Vân đại sư bá. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 84, xiển, đoạn 2 giáo đệ tử, huyền đời thứ 3 đứng đầu ngao quảng. Chương 84, xiển, đoạn 2 giáo đệ tử, huyền đời thứ 3 đứng đầu ngao quảng a, đại sư bá. Kia mặc đạo bào màu xanh đạo nhân đầu tiên là sức sở, sau khi tỉnh lại cấp tốc quỳ xuống. Ngọc Hư cung tọa hạ đại đệ tử Quảng Thành Tử gặp qua Hồng Vân đại sư bá. Mà Tam Thanh thân ảnh cũng rất nhanh liền cùng nhau mà đến. Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên gặp qua đại sư minh. So với một hồi trước tại Tử Tiêu cung trước mắt tự nhiên, lão tử cùng Nguyên Thủy hiển nhiên đã làm tốt tâm lý kiến thiết. Gặp qua ba vị sư đệ, mấy bạn năm không thấy, các sư đệ nguyên một đám thần quang nội liễm, phong thái càng hơn trước kia, tu vi hẳn là có chỗ tinh tiến, coi là thật thật đáng mừng a. Đốt, Túc chủ tán dương lão tử, chúc mừng Túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, bản cổ nguyên thần toái phiến ít một đốt, Túc chủ tán dương Nguyên Thủy, chúc mừng Túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, bản cổ phiến toái phiến ít một đốt, Túc chủ tán dương Thông Thiên, chúc mừng Túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Chu Thiên kiếm trận toái phiến ít một mới vừa ra lò hệ thống ban thưởng, nhường Hồng Vân trong lòng vui mừng. Quả nhiên một đoạn thời gian không gặp, tam thanh trên người lông dê vừa dài hiện ra, dáng dấp còn như thế tươi tốt. Thấy Hồng Vân khách khí như thế, nói xong hoàn toàn như trước đây lặng nghe, lão tử cùng Nguyên Thủy mới âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ Hồng Vân lại như tại Tử Tiêu cung như vậy bày ra huyền môn đại sư minh tư thế. Kỳ thật bọn hắn suy nghĩ nhiều, Hồng Vân trước đó sở dĩ làm như vậy thuần túy là vì lập uy, bảo vệ cho hắn huyền môn đại sư minh uy nghiêm. Lúc này là vì thăm bạn, tự nhiên không nghĩ đến tội nhân. Sư minh quá khen rồi. Lão tử trên mặt đã lâu lộ ra mỉm cười. Đều thất thần làm cái gì? Còn không mau mau bái kiến các ngươi đại sư bá. Nguyên Thủy thúc giục một tiếng, ngày bình thường nặng nhất quy củ không ít dạy bảo những này tử đệ muốn tôn sư trọng đạo. Cho dù là Thông Thiên thu đệ tử, Phàm là bị Nguyên Thủy phát hiện có chút vượt qua, nhẹ thì mở miệng răn dạy, nặng thì thay thế Thông Thiên xử phạt bọn hắn. Cái này cũng dẫn đến Thông Thiên cùng Nguyên Thủy quan hệ càng ngày càng kém. Thấy Nguyên Thủy phát ra tiếng, tương lai xiển tiệt nhị giáo đệ tử nào dám không nghe. Đệ tử bái kiến đại sư bá. Ngoại trừ Quảng Thành tử bên ngoài, Nam Cực, Xích Tinh tử, Thái Ức, Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đương cùng Quy Linh chờ một đám đệ đệ nhau nhau quỳ xuống. Có lẽ là lúc này còn sớm, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tương lai đệ tử khác còn chưa nhập môn. "Tốt, mau dậy đi." Hai vị sư đệ ánh mắt cực dai, mấy vị này sư đệ xem xét chính là căn cốt tuyệt hảo, tư chất phi phàm hạng người, tương lai nhất định có thể trở thành ta huyền môn trụ cột vững vàng. Hồng Vân sao mà nho nhã hiền hòa, tiến lên từng cái đem những đệ tử này nâng đỡ. Cử động như vậy nhất thời làm bọn hắn như gió xuân ấm áp, có chút được sủng ái mà lo sợ lên. Đặc biệt là Thông Thiên tọa hạ mấy vị đệ tử, bọn hắn cũng không có thiếu nghe sư tôn giảng thuật liên quan tới vị đại sư này bá nghe đồn. Hồng Hoang mưa đúng lúc, Vu tộc nhân Mạch Vương, Nghĩa Bạc Vân Thiên, nho nhã hiền hòa. Cái này cũng làm bọn hắn sinh lòng hướng tới, bây giờ xem xét, sư tôn quả thật không có lừa bọn họ. Tam Thanh nghe được Hồng Vân đánh giá sau trên mặt lộ ra cùng có vinh yên thần sắc. Hồng Vân bây giờ có thể nói là công nhận đạo tổ tọa hạ đệ nhất nhân, những đệ tử này đến như thế tán dương, bọn hắn Tam Thanh trên mặt cũng có ánh sáng không phải. Đại sư minh quá khen rồi, đều là một chút bất thành khí đệ tử. Nguyên Thủy tấm lấy mặt cũng nhu hòa rất nhiều, khiêm tốn nói, chính là khoe miệng câu lên sợ là liền tiên thiên chí bảo đều ép không được. Thông Thiên ngay thẳng, lớn tiếng cười nói, Hồng Vân sư minh nói cực phải, vần đạo cũng là cảm thấy mấy người này đệ tử tương lai sẽ chống lên ta huyền môn một mảnh bầu trời. Đốt, túc chủ tán dương Quảng Thành tử, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, phiên tiên ấn mảnh vỡ ít 4 đốt, túc chủ tán dương Xích Tinh tử, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, âm dương kính mảnh vỡ ít 5 đốt, túc chủ tán dương Đa Bảo, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Đa Bảo tháp mảnh vỡ ít 4 từ tương lai xiển tiệt nhị giáo đệ tử trên thân soát đi ra đồ vật chất lượng tự không có cao như vậy, nhưng cũng không tệ. Tương lai mặc kệ là dùng đến hợp thành hoặc là lấy những mảnh vỡ này làm tài liệu dùng càn khôn đỉnh luyện chế thành mới tiên tiên linh bảo đều không lỗ. Ngao Quảng, ngươi cờ hàng, còn không mau mau tới bái kiến ngươi ba vị sư thúc cùng các vị sư đệ. Ngao Quảng nghe vậy chỉ chính mình, tựa hồ có chút không dám tin. Lao ra, ngài là đang kêu ta à? Hồng Vân ra vẻ không vui, trách cứ, nói nhảm, bần đạo chứ ngươi ở ngoài, nơi nào còn có đệ tử khác. Trước đó Ngao Thanh mệnh con trai trưởng Ngao Quảng cho Hồng Vân làm thú cưới. Có thể Hồng Vân thu người ta hai kiện tiên tiên linh bảo, lại há có thể thật làm như vậy. Từ khi Tiên Long một trận chiến sau, cái này phản nghịch Ngao Quảng biến càng phát ra ấm khiêm cung thuận, hiện tại đối Hồng Vân càng là vô cùng sùng bái. Những năm này Ngao Quảng chịu mệt nhọc, dù là sung làm cước lực cũng là tận tâm tận lực. Long người đều là nhục trường, Hồng Vân sớm đã đem Ngao Quảng xem như đệ tử mà đối đãi. Nếu không cũng sẽ không đem áp đáy hòm công pháp cựu chuyển thiên công một bộ phận chuyển thụ cho hắn. Chỉ là Ngao Quảng bản thân không biết rõ chuyện này mà thôi. Ngao Quảng nghe vậy lúc này lại hỉ, rất là vui vẻ chạy tới. Đệ tử Ngao Quảng, bái kiến ba vị sư thúc. Cái này một bộ lăng đầu thanh bộ dáng, thấy Nguyên Thủy nhịn không được nhíu mày. Khoác quạc lông mang sừng chi đồ, ở bước sinh chứng hóa hạng người luôn luôn vì hắn chỗ không thích, Ngao Quảng thân làm lòng tộc, tự nhiên đứng hàng trong đó. Có thể trở ngại Hồng Vân mặt mũi, hắn chỉ có thể khẽ gật đầu. Lão tử mỉm cười gật đầu, Thông Thiên thì cười lớn một tay lấy Ngao Quảng nâng đỡ. Ngao Quảng sư điệt cái này một thân long khí cực kỳ tinh thuần, càng thêm xích tử chi tâm, tương lai nhất định phải thật tốt tu hành, chớ có cô phụ ta huyền môn đời thứ ba thủ đồ trách nhiệm. Thông Thiên hữu giáo vô loại, bởi vì Hồng Vân đối với Ngao Quảng cũng là yêu ai yêu cả đường đi, lễ tiết tính tán dương vài câu. Cái gì? Ta, Ngao Quảng, huyền môn đời thứ ba thủ đồ. Cơ duyên to lớn, trực tiếp đem Ngao Quảng tròn nện đến trong mặt. Không có tiền đồ chơi, cho bần đạo cút sang một bên. Hồng Vân tức giận khiển trách câu. Tuân mệnh, lao ra. Ân. Còn gọi lao ra. Tuân mệnh, sư tôn. Nói xong, Ngao Quảng lại thật vui tươi hớn hở đứng qua một bên, thỉnh thoảng lộ ra mấy phần cười ngớ ngẩn, hiển nhiên còn không có theo vui mừng như điên bên trong đi ra ngoài. Hồng Vân đều có chút hối hận tu đồ. Mất mặt. Coi là thật mất mặt. Ngao Quảng biểu hiện này bị tương lai xiển, đoạn hai giáo đệ tử nhìn ở trong mắt, nguyên một đám nhịn không được lộ ra vẻ khinh miệt. Không ít người trong lòng càng là cảm thấy cái này cái gọi là huyền môn đời thứ ba thủ đồ danh hào rơi vào trên người này có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng. Sư Minh, vẫn là trước đi vào một lần a. Tam Thanh khách khí mời Hồng Vân nhập Côn Luân Sơn trong cung điện. Bản này chính là Hồng Vân mục đích, hắn đương nhiên không gì không thể. Đừng nói, Côn Luân Sơn không hổ là Hồng Hoang Đông Đảo Tiên Sơn tổ mạch một trong, linh khí nồng đậm, tiên ý dạt dào. Tu sĩ tầm thường nếu là ở chỗ này tu hành, có thể làm ít công to. Rất nhanh, đám người liền tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư cung bên trong, sau đó từng cái vào chỗ. Đám người trên bàn cũng là đặt vào một bàn chiêu đãi người sử dụng linh quả, trên cùng còn có tản ra hương thơm hai cái tiên hạnh. Nếu là đối đồng dạng đại năng mà nói, như vậy chiêu đãi đã là vô cùng tốt. Phải biết cái này tiên hạnh thật là cực phẩm tiên tiên linh căn kết. Hậu thế phong thần đại kiếp bên trong, Lôi Chấn Tử ăn mấy cái tiên hạnh phân hóa mà ra đời thứ hai linh căn sau còn sinh ra phong lôi hai cánh, nắm trong tay lôi điện chi lực. Có thể ăn đã quen đồ tốt Hồng Vân há lại sẽ để ý những này bình thường đồ chơi đâu. Nghĩ đến đây, Hồng Vân lập tức thi triển tụ lý càn khôn, chậm rãi theo không gian bên trong lấy ra một đống linh túy đi ra. Những này linh quả đều là hắn ngày thường ăn vặt. Đến, mấy vị sư điệt, lần đầu gặp mặt bần đạo cái này cũng có một ít lễ gặp mặt, nhìn chư vị sư điệt chớ có ghét bỏ. Trong chốc lát, cả tòa Ngọc Hư cung bên trong tràn ngập có cây mùi thơm ngát cùng các loại nồng đậm đến cực hạn linh khí. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, Thanh Sát Quyền Mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, Đại Khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 85, đến từ Hồng Vân sư đổ giảm triều không gian đả kích chương 85, đến từ Hồng Vân sư đổ giảm triều không gian đả kích nhân sấm quả, bà nào, Hoàng Trung Lý, Lôi Tương Quảng Ngọc Hư cung bên trong huyền môn đệ tử đời ba nhóm đều là có kiến thức hạng người. Khi bọn hắn nhìn Thanh Hồng Vân lấy ra rất nhiều linh tuy sau, nguyên một đám nhịn không được mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Chớ nói bọn hắn, cho dù lấy rất có của cải tam thanh lúc này cũng không khỏi đến âm thầm liễu lưới. Hồng Vân sư minh, cái này. Những này thông thiên nuốt một ngụm nước bọn, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Hồng Vân. Trong lòng nhịn không được suy đoán vị đại sư minh này phải chăng đánh cướp tất cả hồng hoang bên trong nắm giữ linh căn tu sĩ. Nếu không như thế nào linh tuy dự trữ kinh người như thế. Nguyên Thủy vẫn như cũ cưỡng ép tấm lấy khuôn mặt, cưỡng ép duy trì uy nghiêm. Có thể theo Hồng Vân móc ra chủng loại càng ngày càng nhiều, kia khỏe mắt không khỏi có quắp đến bị liệt. Vốn cho rằng lấy ra chân tàng đã lâu tiên hạnh chiêu đãi Hồng Vân đã coi như là cho đối phương thiên đại mặt mũi. Kết quả người ta trở tay liền móc ra các loại không kém hơn tiên hạnh thậm chí cả vượt qua tiên hạnh linh tùy đến. Đánh mặt, thật sự là quá đánh mặt. Đau chết người a. Lao tử lúc đầu Vân Vê Dâu Gia, làm Hồng Vân đem một đống nhân sấm quả, bàn đào cùng Hoàng Trung Lý lấy ra sau, chấn kinh sau khi liền Dâu Gia đều thu hạ đến mấy cây. Giang giác. Hồng Vân tiện tay cầm lấy một cái nhân sấm quả, cắn một cái nhập sau lập tức phát ra giòn tiếng vang. Ăn, đoàn người đều ăn a. Hồng Vân nhiệt tình chiêu đãi đám người, dường như hắn lấy ra những này không phải thiên địa kỳ chân, chính là bình thường quả dại giống như. Phía dưới đệ tử đời ba nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau đó bọn hắn đưa ánh mắt về phía riêng phần mình sư tôn, ánh mắt kia phảng phất tại hỏi thăm có thể ăn được hay không. Hồng Vân sư minh, cái này không khỏi quá mức dày xéo, như thế cực phẩm linh thúy, lấy bần đạo góc nhìn, nếu là luyện chế thành năng lượng, nhất định có thể đem bên trong ẩn chứa công hiệu phát huy đến cực hạn. Lão tử cảm thấy có chút đau lòng Hồng Vân lãng phí. Hắn trong lời nói nhịn không được ám chỉ Hồng Vân mình có thể đem những này linh túy luyện chế thành đan dược. Đừng nói, những này linh túy đều là hồng hoang hiếm thấy, mỗi một dạng đều là luyện đan vô thượng vật liệu. Lão tử ngoại trừ tự thân đại đạo bên ngoài, cũng kiêm tu đan đạo. Toàn bộ hồng hoang bên trong, lão tử tự nhận là ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài, tại đan đạo bên trên tạo nghệ không người có thể đưa ra phải. Giang giác, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lúc này lại là tại một đám đệ tử bên trong vang lên. Ai dám vô lễ như thế? Cái này mấy tên các đệ tử tại Nguyên Thủy Nghiêm khắc yêu cầu hạ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, không được sư tôn đồng ý, nào dám hạ miệng. A, chư vị sư đệ sư muội đều nhìn ta làm gì? An nha, những này linh quả vẫn rất ngọt, vụ trộm nói cho các ngươi biết, ta tại phủ không đảo dược viên bên trong không ăn ít những đồ chơi này, hương vị tác động. Không sai, phát ra tiếng vang chính là cầm một quả cực đại bàn đảo tại gặm ăn ngao quảng. Tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt hạ, hắn còn không có tâm không có phổi chào hỏi những sư đệ này sư muội một khối ăn. Thấy mọi người nhao nhao bất động, hắn thì phối hợp lại cầm lên một quả Hoàng Trung Lý ném vào miệng bên trong, lộ ra vẻ mặt say mê biểu lộ. Một đám đệ tử, hai sư đồ hành vi quả thực làm cho người giận sôi. Cái này thấy trong điện bao quát tam thanh ở bên trong đám người nguyên một đám mí mắt chực nhảy, đồng thời cũng miệng lưỡi nước miếng. Làm sao bây giờ? Thật hâm mộ, thật ghét tị, cũng rất muốn đánh chết bọn hắn a. Hồng Vân đảo mắt liền đem một cái nhân sâm quả gặm sạch sẽ. Hắn lúc này mới trả lời, lão tử sư đệ mới vừa nói muốn đem những này linh túy luyện chế thành đan dược a. Chính là, sư minh nếu là không chê bần đạo thuật luyện đan nông cạn lời nói. Lão tử khẽ gật đầu, còn khiêm tốn tự hạ mình một phen chính mình luyện đan kỹ thuật. Có thể người sáng suốt đều nhìn ra được hắn hai đầu lông mày một màn kia vẻ tự đắc. Không có cách nào, có thể tại ở một phương diện khác đem Hồng Vân vị này huyền môn đại sư minh làm hạ thấp đi thật đúng là quá khó khăn. Luyện chế thành đan dược a, vậy cũng quá phiền toái. Lão tử mỉm cười, không phiền toái không phiền toái, là sư minh luyện đan, bần đạo cũng có thể tăng trưởng một chút luyện đan kinh nghiệm, tăng tiến đối đan đạo lý giải đi. Hắn còn tưởng rằng Hồng Vân không muốn làm phiền hắn đâu. Nào có thể đoán được Hồng Vân sau một khắc lại thi triển tụ lý càn khôn. Trong tay của hắn nhiều hơn một cái màu xanh bình ngọc đến, cái bình mặt ngoài nhìn qua bình thường, chính là bình thường linh ngọc luyện chế mà thành. Nhưng khi Hồng Vân mở ra nắp bình sau, ngọc hư cung bên trong nguyên bản linh túy hương khí trong nháy mắt bị một cỗ mùi thuốc tách ra. Bần đạo cảm ơn sư đệ ý tốt, chỉ là đan dược này kỳ thật bần đạo cũng không biết, cũng không nhọc đến phiền sư đệ. Hồng Vân đem trong bình đan dược đổ ra, đột nhiên trong điện xuất hiện kim sắc hào quang. Chờ hào quang tán đi, Hồng Vân trong lòng bàn tay đang lặng lặng nằm một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, mặt trên còn có chín đạo vân văn còn quấn kim sắc đan dược. Chín đạo vân văn, cửu chuyển kim đan. Thân là một gã luyện đan đại sư, lão tử lại há có thể không biết cửu chuyển kim đan. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ vô thượng đan đạo cảnh giới a. Dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, lão tử cũng là tại thành thánh nhiều năm sau mới ngộ ra cửu chuyển kim đan phương pháp luyện chế. Về sau lão tử còn chuyên môn luyện chế ra một loại có thể làm cho phàm nhân trong nháy mắt trở thành đại la kim tiên đặc thù cửu chuyển kim đan. Chỉ là phục dụng cái này kim đan sau thành tựu đại la kim tiên không chỉ có không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, liền tu vi đều không thể tăng lên, chỉ có một thân đại la kim tiên sơ kỳ pháp lực mà thôi. Đúng, vân đạo kỳ thật cũng hơi thông một chút đan đạo. Hồng Vân hứng hở trả lời, nhường tam thanh cùng nó các đệ tử cả đám đều tê. Cái này gọi hơi thông. Vậy bọn ta tính là gì? Lão tử sư bá nhiều năm như vậy dốc lòng nghiên cứu đan đạo đây tính toán là cái gì? Nếu không phải lão tử một quả đạo tâm rèn luyện đầy đủ kiên định, nghe được Hồng Vân lời này sợ là muốn chọc giận ra 3 lít lao huyết đến. Hồi lâu, tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ánh mắt ân cần hạ, lão tử mới thở dài một hơi. Sư minh đại tài, bần đạo liền không đeo xấu, Hồng Vân cười cười, sau đó lại đem trong bình còn lại đan dược lấy ra, dùng pháp lực một người một quả ném cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên các đệ tử. Với bạn, chư vị sư điệt một người một cái đồ chơi này bần đạo không có luyện chế quá nhiều, đoàn người tạm thời liền nếm hương vị a. Đám người này nói không. Cựu truyền kim đan, liền nếm hương vị. Một đám huyền môn đệ tử đời ba sắc mặt phức tạp, phải biết cái này một cái cựu truyền kim đan đủ để khiến bọn hắn miễn đi 10 vạn năm khổ tu a. Giang giác. Lại là một tiếng giòn tiếng vang. Lúc này mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc, khẳng định lại là đôi thầy trò này làm ra. Bọn hắn đảo mắt nhìn lên, quả nhiên, lại là Ngao Quảng con hàng này. Người này vẫn tại không tim không phổi gặm ăn chính mình trên bản linh thúy. Thông Thiên Phúc Hậu, vội vàng chối từ, Hồng Vân sư minh, lễ này quá nặng đi, cựu truyền kim đan vật liệu khó được lại rất khó luyện chế, vẫn là đem những đan dược này lưu cho Ngao Quảng sư điệt tu hành dùng a. Hồng Vân còn chưa mở miệng, Ngao Quảng nghe được tên của mình vội vàng đứng dậy. Hắn hướng phía Thông Thiên thi lễ một cái nói, Thông Thiên sư thúc không cần như thế, những đan dược này là lão là sư tôn tặng cho chư vị sư đệ sư muội, Ngao Quảng cũng không thể mớn. Hơn nữa Ngao Quảng trên thân cũng còn có một số, còn mời sư thúc chớ có cô phụ sư tôn đối các sư đệ sư muội tấm lòng thành. Thông Thiên nghe vậy, đối Ngao Quảng ấn tượng tốt đẹp, là sẽ đau sư đệ sư muội. Bất quá hắn trên mặt vẫn là ra vẻ nghiêm túc trách cứ, Ngao Quảng sư điệt chớ có nói vậy, cửu chuyển kim đan sao mà chân quý, nghĩ đến Hồng Vân sư huynh cũng không có bao nhiêu. Hắn còn tưởng rằng lúc trước Hồng Vân là đang nói đùa, nào có thể đoán được sau một khắc Ngao Quảng biểu diễn nhường hắn động. Ngao Quảng làm sao dám lừa gạt sư thúc ngài đâu, không tin ngài nhìn tốt. Nói Ngao Quảng liền từ trong ngực lấy ra một cái cùng Hồng Vân vừa rồi lấy ra giống nhau như lúc bình ngọc. Sau đó từ đó lấy ra một cái hiện ra kim hà cựu chuyển kim đan, thuận tay ném vào miệng bên trong. Lại là răng rắc một tiếng. Cái này răng rắc đến làm cho trong điện ngoại trừ Hồng Vân bên ngoài trong lòng mọi người run lên. Đến từ Hồng Vân sư đồ giảm chiều không gian đả kích thật sự là nhường Côn Luân Sơn bên trên huyền môn các đệ tử từng người đều tê. Đợt, hôm nay chợt phát hiện cho điểm đã tăng tới 7. Một a, chân tâm cảm tạ các đạo hữu, chư vị chính là bần đạo chứng đạo thành thành cánh. Đệ tử chuyển hót, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà. Vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cậu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 86, Côn Luân Sơn luận đạo, chỉ điểm tam thanh. Chương 86, Côn Luân Sơn luận đạo, chỉ điểm tam thanh hận không thể là Hồng Vân sư bá đệ tử a. Đây là lúc này đến từ Côn Luân Sơn bên trên tương lai xuyên tiệt nhị giáo trụ cột vững vàng các đệ tử tiếng lòng. Nếu để cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên biết được, sợ là muốn đem bọn này nghịch đồ chân đều cắt ngang, sau đó trục xuất sư môn. Nhưng đừng nói, Hồng Vân hai sư đầu ngang tàng biểu hiện, thật làm cho người hâm mộ. Thường dụng song linh quả sau, Hồng Vân cũng đúng tam thanh giải thích rõ lần này ý đồ đến. Hồng Vân dùng chính là tự thân tu vi đạt tới bình cảnh, cần cùng cảnh giới cường giả luận đạo, dùng cái này đến loại suy. Đối với cái này tam thanh mặt lộ vẻ tự đắc. Dù sao Hồng Vân như vậy sâu không lường được người, tìm người luận đạo khẳng định phải cùng ngang nhau tu sĩ mới đúng. Thay lời khác mà nói, bọn hắn tam thanh chính là có thể cùng Hồng Vân sánh ngang bậc đại thần thông. Hồng Vân có thể trực tiếp tới cái này Côn Luân Sơn, chẳng phải là theo khía cạnh đã chứng minh bọn hắn tam thanh cường đại. Sư Minh đến rất đúng lúc, bần đạo những năm này cũng cảm thấy tu vi lâm vào bình cảnh, cố gắng cùng Sư Minh luận đạo về sau có thể có thời cơ đột phá. Mở miệng chính là lão tử. Từ khi đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ sau, tu vi của hắn cũng là lâm vào bình cảnh kỳ. Có thể là trước đây cảm ngộ tới thiện niệm thời điểm lọt vào cắt ngang, bây giờ muốn một lần nữa chạm thi độ khó tăng gấp bội. Mắt thấy Nguyên Thủy, Thông Thiên hai vị đệ tu vi bên trên liền phải đuổi tới hắn, lão tử nội tâm cũng là lo lắng và phần. Thiện. Hồng Vân khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Lúc này không đem Tam Thanh hao tới chọc hắn tuyệt không rời đi Côn Luân Sơn. Thật tốt tập trung tâm thần, lần này luận đạo đối với ngươi trở mà nói chính là đại cơ duyên, không cần thiết bỏ qua. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đối với một đám đệ tử dặn dò. Đệ tử tuân mệnh. Một đám đệ tử cùng nhau ứng thanh. Hồng Vân thấy thế đối với Tam Thanh đề nghị, vân đạo lần này đến đây chính là khách nhân, không bằng từ ba vị sư đệ trước giảng như thế nào. Sư Minh lời nói có lý, vậy liền từ bần đạo đi đầu thả con tép, bắt con tôm a. Thông Thiên vội vàng ứng thanh, chỉ sợ như trên về giảng đạo đồng dạng. Thân làm tương lai tiệt giáo giáo chủ, cũng không thể lại một lần nữa bị người chặt đứt, cho dù là hai vị huynh trưởng. Thông Thiên tự nhiên không biết hắn vô lễ cử động nhường lao tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Nguyên Thủy thì trực tiếp mặt lộ vẻ không vui. Chờ ngại có Hồng Vân ở đây Nguyên Thủy không tiện nói gì, nếu không nhất định phải đem cái này thất lễ đệ răn dạy một phen. Bần đạo chi đạo ở chỗ đoạn Thông Thiên phối hợp nói về lĩnh ngộ nói, Hồng Vân cùng mặt khác hai thành tinh tế nghe thấy. Dưới đáy một đám đệ tử cũng là bên thai cũng nghe. Ngao Quảng cũng không còn nuốt linh thúy, mà là tập trung tinh thần muốn nhìn một cái Tam Thanh nói cùng Hồng Vân truyền lại có khác biệt gì. Lão tử cùng Nguyên Thủy tinh tế lắng nghe Thông Thiên chi đạo, lão tử cũng không dị dạng, Nguyên Thủy thì sắc mặt xanh xám. Dưới đáy đệ tử càng là thần sắc không đồng nhất. Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đương, Uy Linh chờ tương lai tiệt giáo đệ tử, nguyên một đám nghe được như si như say, giống như nghe được đại đạo thanh âm. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất cùng Nam Cực chờ tương lai xiển giáo đệ tử thì cao mày, giọt giọt mồ hôi chậm rãi theo cái trán rơi xuống. Dường như dạng này nói cùng bọn hắn tu hành đổ vật đi ngược lại. Thông Thiên nói vẫn tại đoạn một chữ này, mà so với một hồi trước luận đạo, đã thành tựu chuẩn thánh chi cảnh hắn hiển nhiên đối đạo hữu lĩnh ngộ sâu hơn, nếu bàn về đạo này, Hồng Vân phía dưới, Thông Thiên thuộc về Hồng Hoàng thứ hai. Về phần đầu tiên là ai? Ngoại trừ cái nào đó treo so còn có thể là ai đâu? Tốt một cái đoàn nói, tốt một cái Thông Thiên, quả thực bất phàm. Tinh diệu, coi là thật tinh diệu, Thông Thiên sư đệ đối với Đoạn Chi Nhất đạo nhường Vân đạo nhìn mà than thở. Tại lao tử cùng Nguyên Thủy không đánh giá thời điểm, Hồng Vân hóa thân thành bãi phụ, các loại tán dương tựa như là đốt tiền theo miệng bên trong phun ra. Như vậy khen ngợi dẫn tới Thông Thiên mặt mày hớn hở. Hồng Vân đâu, tự nhiên cũng là vô cùng vui vẻ, đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở giống như tiên nhạc. Đốt, túc chủ tán dương Thông Thiên, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, bản cổ nguyên thần toái phiến ít một đốt, túc chủ tán dương Thông Thiên, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, từ điện chủ y mảnh vỡ ít năm đốt, túc chủ tán dương Thông Thiên, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, chu tiên kiếm trận toái phiến ít một sư minh như vậy khen cũng quá mức, không biết sau khi nghe xong, có gì giáo bẩn đạo đâu. Thông Thiên kể xong, cũng không quên lần trước luận đạo thời điểm Hồng Vân chỉ điểm hắn chuyện này. Hắn cũng muốn tại đoạn nói phương diện nhìn một cái Hồng Vân phải chăng có thể lần nữa ngự trị ở bên trên hắn. Thật tình không biết, Thông Thiên lời ấy khiến dưới đáy huyền môn đệ tử đợi ba nhóm đều là chấn kinh, nguyên một đám nhịn không được nhìn phía Hồng Vân. Lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là đem ánh mắt tập trung ở Hồng Vân trên thân. Thông Thiên sư đệ đã hỏi, Vân đạo tự nhiên là biết gì nói nấy. Sự thật chứng minh, treo so vẫn là cái kia treo so, Thông Thiên vừa rồi một bên nói, Hồng Vân một bên hao hắn cảm ngộ mảnh vỡ. Luyện hóa mảnh vỡ sau, sớm đã đem hắn những năm này lĩnh ngộ lại sở soạn thông suốt. Mạnh như thác đổ phía dưới, chỉ điểm Thông Thiên cũng không phải là việc khó. Theo Hồng Vân đem lĩnh ngộ đoạn nói ra, Thông Thiên sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trong lòng cũng càng phát ra cảm khái cùng bội phục. Tiệt giáo đệ tử càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Sư minh, có vẻ như ta vị đại sư này bá đối Đoạn Chi Nhất đạo lĩnh ngộ còn tại sư tôn phía trên a. Kim Linh Thánh Mẫu lấy tuổi trò đụng đụng còn đang ngẩn người Đa Bảo đắc thủ cánh tay. Đa Bảo lấy lại tinh thần, làm ra suy thủ thế, thấp giọng trả lời, chớ có vọng nghị sư trưởng, đạo này chính là sư tôn một mình sáng tạo, há lại sẽ bị sư bá nói xong lời cuối cùng, Đa Bảo dường như cũng mất lực lượng. Hồng Vân đem đoạn nói giảng được thông tục dễ hiểu, rõ ràng so Thông Thiên càng cao minh hơn. Thân làm Thông Thiên đại đệ tử tâm hắn biết rõ ràng, chỉ là giữ gìn sư tôn mặt mũi, khó mà nói đi ra. Đa tạ sư huynh chỉ điểm bần đạo tu hành. Thông Thiên không phải thua không nổi người, tại Hồng Vân chỉ điểm phía dưới có đại thu hoạch, thế là thi lễ một cái. Hồng Vân thản nhiên chịu chi. Ánh mắt mọi người sau đó rơi vào lão tử cùng Nguyên Thủy trên thân. Nguyên Thủy trọng quy củ, liền mời lão tử trước giảng. Tại mọi người trong ánh mắt, lão tử cũng chậm rãi giảng thuật lên hắn vô vi chi đạo. Thượng Tiện Nhược Thủy khúc dạo đầu liền trích dẫn lần trước Hồng Vân chỉ điểm lời nói, đồng thời tại trên của hắn lại dọc theo không ít lý giải. Dù là phía dưới huyền môn đệ tử không tu vô vi chi đạo, đều cảm thấy bác đại tinh thâm. Đối với cái này, Hồng Vân tự nhiên lại là một hồi tán dương các loại hao lông dê. Đặc biệt là bản cổ nguyên thần phải phiến, còn kém ba phiến liền con gót. Lao tử kể xong, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hồng Vân, đã chờ mong Hồng Vân có thể chỉ điểm với hắn, vừa hy vọng Hồng Vân tại vô vi chi đạo lĩnh ngộ so ra kém chính mình. Ha ha, lão tử a lão tử, đại sư minh của ngươi vẫn là đại sư minh của ngươi. Lão tử trong lòng bản tính Hồng Vân sao lại nhìn không ra. Hắn trầm ngâm một lúc sau chỉ nói một câu, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Trong chốc lát, lão tử như bị sét đánh. Giống nhau phối phương, giống nhau hương vị. Lão tử lại bị Hồng Vân một câu nói làm cho cảm nộ như đại tháo. Vân đạo cảm ơn sư minh chỉ điểm. Lão tử học thông thiên hành lễ, trong lòng sinh ra vô tận cảm khái. So ra kém a. Nếu là thông thiên cùng Nguyên Thủy, Hồng Vân còn phải theo bọn hắn cảm nộ bên trong tổng kết một vài thứ đến. Đổi thành lão tử, tùy ý một câu đạo đức kinh kinh văn, liền đủ để cho lão tử dư vị vô tận. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành viêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 87, gặp quỷ xiển giáo đệ tử, Quảng Thành tử khiêu chiến chương 87, gặp quỷ xiển giáo đệ tử, Quảng Thành tử khiêu chiến về sau chính là Nguyên Thủy. Có lao tử cùng thông tiên trước một bước bị chỉ điểm, trong lòng của hắn cũng là lửa nóng. Theo Nguyên Thủy đem xiển chi nhất đạo nói ra, lúc này hắn cùng thông thiên đệ tử phản ứng giống như là ngược tới. Những cái kia tương lai xiển giáo các đệ tử nguyên một đám mặt lộ vẻ si mê, đám chìm trong sư tôn đại đạo bên trong. Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đương cùng Phi Linh mấy người thì hô hấp dồn dập, nghe được đầu đầy mồ hôi. Thông thiên càng nghe sắc mặt càng là nặng nề, hai đầu lông mày nhịn không được lộ ra một tia không đồng ý như vậy thần sắc rơi vào Nguyên Thủy trong mắt cũng khiến cái sau trong lòng sinh ra một tia tức giận. Vân đạo chi đạo liền như thế không bị ngươi thông thiên nhìn ở trong mắt đúng không? Nguyên Thủy lại vụng trộm ở trong lòng cho cái này ngu xuẩn đệ nhớ kỹ một khoản, nhìn xem trong những ngày kế tiếp muốn tìm cái gì lấy cớ răn dạy cái này không tôn trọng huynh trưởng gia hỏa. Nguyên Thủy sư đệ đối xiển chi nhất đạo lý giải có thể nói là đâu ra đó. Nếu bàn về đối thiên đạo trình bày, cơ hồ không ai bằng, không hổ là phụ thần nguyên thần biến hành. Đốt, túc chủ tán dương Nguyên Thủy, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, bản cổ nguyên thần toái phiến ít một đốt, túc chủ tán dương Nguyên Thủy, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, bản cổ phiến toái phiến ít một đốt, túc chủ tán dương Nguyên Thủy, chúc mừng túc chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng. Linh căn tiên hạnh mảnh vỡ ít một Hồng Vân khích lệ nhường Nguyên Thủy vốn là tấm lấy mặt hoàn toàn nhu hòa xuống tới, ngay cả đối thông thiên, hoán khí đều tiêu mất một chút. Hồng Vân sư minh quá khen rồi. Sư đệ đối xiển lĩnh nộ còn thấp, còn cần sư minh để điểm để điểm. Có lẽ là bị Hồng Vân khen dễ chịu, Nguyên Thủy ngự khí gọi là lễ phép, thậm chí còn có nụ cười. Dưới đấy một đám tương lai xiển giáo các đệ tử hết thảy đều lộ ra gặp quỷ thân sắc. Ngươi vậy mà bộ dạng này sư tôn. Trong ngày thường sư tôn luôn luôn sụ mặt, tại bọn hắn trong ấn tượng có thể nói là uy nghiêm rất nặng, dù là thông thiên sư thúc cũng thường xuyên bị quả mắng. bọn hắn chưa từng gặp qua sư tôn như vậy dáng vẻ. Dù cho là lão tử sư bá, sư tôn cũng chỉ là kính trọng, chưa từng có qua như thế nụ cười. Cái này Hồng Vân đại sư bá quả nhiên là kinh khủng như vậy. Ai, sư đệ nói quá lời, chưa nói tới đề điểm, ta liền giao lưu trao đổi. Hồng Vân cười đến càng thêm hiền lành, trên mặt nụ cười kia ai cũng nhìn thấy. Nguyên Thủy còn tưởng rằng Hồng Vân đối với mình kính trọng còn tại lão tử cùng thông thiên phía trên, không khỏi đối Hồng Vân càng thêm lễ ngộ. Hắn không biết là, Hồng Vân lúc này là đang vì quên góp đủ 1/3 bản cổ nguyên thần mà vui vẻ. Đương nhiên, hiểu lầm kia Hồng Vân cũng không giải thích. Nguyên Thủy sư đệ, kỳ thật xiển chi nhất đạo đâu, vẫn là theo Hồng Vân lại đem theo Nguyên Thủy trên thân hao đi ra cảm ngộ trả về cho đối phương, nghe được Nguyên Thủy càng không ngừng gật đầu, khi thì lộ ra vẻ mừng rỡ. Theo Hồng Vân phản hồi bên trong, Nguyên Thủy hiển nhiên cũng như lão tử, thông thiên đồng dạng được chỗ cực tốt. Về sau Hồng Vân lại đem tự thân lĩnh ngộ bộ phận vân chi đạo tiến hành giảng giải. Có thể cho dù là một phần nhỏ, lấy hắn Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới cùng tu vi, bao quát tam thanh ở bên trong đều nghe được rất có ích lợi. Cho dù là bọn họ không tu vân chi đạo, cũng có thể từ đó hấp thu một chút tinh hoa dung nhập chính mình đạo bên trong. Hồng Vân sau khi nói xong, tam thanh lại là một hồi khen tặng. Hồng Hoang đi, giảng cứu không chỉ có riêng là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Lúc trước Hồng Vân đối tam thanh các loại tôn sùng, bây giờ bọn hắn cũng coi là có qua có lại. Như thế có thể nói là cả hai cùng có lợi. Đúng, Hồng Vân được hai lần. Một lần luận đạo, nhường tam thanh cùng một đám đệ tử rất có đoạt được. Lúc này, dưới đáy đông đảo huyền môn các đệ tử nhao nhao nhắm mắt tiến hành tu hành. Chỉ có Nga Quảng có chút không biết làm sao. Đa Bảo, Quảng Thành từ một đám đệ tử khí tức trên thân chợt cao chợt thấp, sắc mặt càng thêm hùng luận. Tam thanh thấy thế, vội vàng phất tay tại chúng quanh bọn họ bố trí ra một tầng bình chướng, để tránh nhận ngoại giới quấy nhiễu. Bành, 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 sau nửa canh giờ, tư chất tốt nhất Đa Bảo trước hết nhất hoàn thành đột phá. Ngay sau đó là Quảng Thành Tử, Kim Linh, Vô Đường, Nam Cực Tiên Ông cùng Xích Tính Tử. Tu vi của bọn hắn đều theo Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ đột phá tới trung kỳ, lại căn cơ cực kỳ vững chắc. Đối với cái này Hồng Vân đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, từ khi hao suất chúng nhiều linh tuy cùng linh căn sau, Vu tộc những cái kia ăn hàng liền không ăn ít, cái này cũng dẫn đến Vu tộc thực lực tổng hợp mạnh mẽ phi thường. Lúc này Vu tộc ngoại trừ thập nhị tổ Vu đều là chuẩn thánh bên ngoài, những cái kia đại Vu nhóm từng cái đều là đại La Kim Tiên trung hậu kỳ hảo thủ, đặt ở Hồng Hoang bên trong cũng coi là bậc đại thần thông. Còn không mau mau cảm ơn các ngươi đại sư bá. Nguyên Thủy đối bọn hắn lớn tiếng nói, tỉnh táo lại các đệ tử cùng nhau hạ bái. Chúng ta bái tạ Hồng Vân sư bá. Những này huyền môn đệ tử đời ba nhóm đối với Hồng Vân chỉ có vui lòng phục tùng. Không chỉ có thân gia cự phú, liền đối nói cảm ngộ đều tại nhà mình sư tôn cùng sư bá phía trên, nhân vật như vậy, bọn hắn coi là thật kính phục. Trong đó mấy tên đệ tử còn cần ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Ngao Quảng. Ngao Quảng thấy mọi người đột phá, cũng rất vui vẻ, chúc mừng chư vị sư đệ sư muội đột phá, so là sư minh ta còn muốn cao hơn một cái cấp độ. Hắn trong giọng nói cũng không ghen ghét, là thuần túy vì bọn họ đột phá cảm thấy thích thú. Không sai, Ngao Quảng tu vi vẫn như cũng là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Nghiệp lực quấn thân hắn những năm này càng nhiều hơn chính là đem tâm lực đầu nhập tu hành Cựu Chuyển Thiên Công luyện thể kia một bộ phận. Nguyên thần tu vi bên trên trì trệ không tiến. Đối với cái này Hồng Vân cũng là có chủ ý, bất quá còn phải một đoạn thời gian khả năng thi hành. Sư minh, Ngao Quảng sư điệt cái này trên người nghiệp lực. Thông Thiên sắc mặt nghiêm túc, có chút là Ngao Quảng tương lai mà lo lắng. Đối với Ngao Quảng, hắn vẫn rất ưa thích. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, Thông Thiên cảm thấy Ngao Quảng tính cách cùng mình có chút giống nhau, đồng dạng là trực sảng tính tình. Nguyên Thủy cũng là có lòng muốn khuyên Hồng Vân tương lai như chính mình như vậy thu chút căn cốt, phúc duyên thâm hậu đệ tử cho thỏa đáng. Cuối cùng nhưng cũng không nói xuất khẩu, dù sao thân thiết với người quân sơ. Không sao, Vân đạo tự có so đo. Hồng Vân ra hiệu Thông Thiên không cần lo lắng. Một trận luận đạo kết thúc sau, Tam Thanh bắt đầu biến có chút do dự. Dựa theo lần trước luận đạo lệ cũ, về sau hẳn là luận bàn câu. Có thể Tam Thanh không dám a. Có trời mới biết cùng Hồng Vân luận bàn, có thể hay không bị đánh cho đầy bụi đất. Nếu là bình thường tình hình còn chưa tính, nhưng tại chúng đệ tử trước mặt, dù là ngay thẳng như Thông Thiên cũng không muốn mất mặt. Khởi bẩm sư tôn, đại sư bá, nhị sư bá, sư thúc, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng đại sư bá có thể đáp ứng. Dưới đáy, Quảng Thành Tử bỗng nhiên đi tới chính giữa, đối với Tam Thanh cùng Hồng Vân phân biệt hành lễ. Quảng Thành Tử, ngươi có chuyện gì? Nguyên Thủy đang phiền đây, thấy Quảng Thành Tử quấy rầy bọn hắn, không khỏi có chút không vui. Hồi sư tôn, đệ tử thấy Ngao Quảng sư huynh có chút bất phàm, lại thêm đệ tử vừa mới đột phá, thấy cái mình thích là thèm phía dưới, hy vọng có thể cùng Ngao Quảng sư huynh luận bàn một phen, nhìn sư tôn cùng đại sư bá có thể thành toàn. Quảng Thành Tử lời nói nhường Tam Thanh hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, bần đạo đánh không lại không sao cả, còn có đệ tử đâu? Sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Bọn hắn những sư trưởng này không sánh bằng, chẳng lẽ nhiều đệ tử như vậy vẫn còn so sánh không lên Hồng Vân đệ tử? Nghĩ đến đây, chợt cảm thấy thiên địa rộng, cùng nhau nhìn về phía Ngao Quảng. Ân, Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ không sai. Làm. Nguyên Thủy trong lòng không vui tiêu hết, ngược lại tán thưởng nhìn Quảng Thành Tử một cái. Không hổ là bần đạo thích nhất đồ đệ, hiểu được thay vi sư bài ưu giải nạn, cử động lần này rất tốt. Tam Thanh ngược lại nhìn về phía Hồng Vân, hỏi, sư minh không biết ý như thế nào? Bần đạo đều được, bất quá là không ứng chiến, Quảng Thành Tử ngươi phải hỏi Ngao Quảng đi. Hồng Vân nói xong, ánh mắt mọi người đều rơi vào Ngao Quảng trên thân. Cái gì? Khiêu chiến ta? Ngao Quảng liền tranh thủ ngoài miệng ngậm lôi tương quả như ăn tươi nuốt sống một ngụm nuốt vào, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thanh tịnh ngu xuẩn. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 88, Ngao Quảng thực lực, Quảng Thành Tử Mộng. Chương 88, Ngao Quảng thực lực, Quảng Thành Tử Mộng. Không nên, Ngao Quảng tu vi thấp, sao có thể cùng Quảng Thành Tử sư đệ động thủ đâu? Ngao Quảng đội vàng khoát tay cự tuyệt, hắn còn không có theo chính mình cô đơn Long tộc thái tử thân phận chuyển biến tới. Từ nhỏ Ngao Thanh liền nghiêm cấm hắn ra ngoài trêu chọc thị phi, tránh cho là Long tộc mang đến tai họa. Bởi vì biết được Long tộc tình cảnh gian nan, Ngao Quảng nội tâm nhưng thật ra là tự ti. Phản nghịch cũng chỉ là dùng để che giấu tự ti thủ đoạn mà thôi, hắn lại không nghĩ rằng, một ngày kia hắn có thể trở thành hồng hoang bối cảnh thâm hậu nhất tiên tam đại. Sư Minh thật là xem thường Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử ra vẻ khích tướng, ánh mắt mang theo khiêu khích, nhìn thẳng Ngao Quảng vị này huyền môn đại sư Minh. Cao ngạo trong lòng của hắn đối với vị này huyền môn đời thứ ba thủ đồ là khinh thường. Hắn thậm chí cảm thấy đến Ngao Quảng là gặp vận may, lúc này mới bị Hồng Vân đại sư bá thu làm đệ tử. Có lẽ là nhận sư tôn nguyên thủy ảnh hưởng, Quảng Thành Tử các đệ tử đối cái gọi là khoác cọp lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa hạng người cũng đều không có hảo cảm. Long tộc xuất thân Ngao Quảng đúng tại trong đó. Sư tôn, cái này Ngao Quảng ánh mắt do dự, nhịn không được hướng lên phía trên Hồng Vân xin giúp đỡ. Đi, đã ngươi Quảng Thành Tử sư đệ có này hào hứng, thân làm huyền môn đời thứ ba thủ đồ, há có thể tranh chiến? Hồng Vân lời nói, cho Ngao Quảng một cái thuốc an thần. Hắn cung kính nghề nghiệp, đệ tử tuân mệnh. Quảng Thành Tử sư đệ, nơi đây chúng ta không thi triển được, không bằng đi bên ngoài một trận chiến như thế nào? Ngao Quảng quét mắt Ngọc Hư cung bên trong đề nghị. Quảng Thành Tử gật đầu, thiện. Quảng Thành Tử khiêu chiến cũng làm cho một đám đệ tử cảm thấy hứng thú vô cùng, bọn hắn cũng nghĩ ước lượng một chút Ngao Quảng vị này huyền môn đời thứ ba thu đồ chất lượng, nhìn một chút đến tuột cùng xứng hay không được. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, Hồng Vân, Tam Thanh cùng một đám đệ tử đi tới Côn Luân Sơn phía sau núi. Kia là một cái lớn như vậy quảng trường, chính là Tam Thanh mô phỏng Tử Tiêu cung bên ngoài sở kiến, chuyên môn dùng để cho các đệ tử tu hành cùng luận bàn địa phương. Phía trên còn bố trí các loại huyền ảo vô cùng trận pháp, có tụ linh, chữa trị, bảo hộ trở đa trọng công dụng. Ngao Quảng cùng Quảng Thành Tử rất nhanh liền lên một chỗ ngàn mét lớn nhỏ lôi đài. Quảng Thành Tử ngạo nghễ mà đứng, chậm rãi theo ngay trong thức hải lấy ra Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng linh bảo. Kia là một ngụm đen nhánh chung nhỏ cùng hai thanh hắc bạch chi sắc trường kiếm. Ngao Quảng sư minh, đây là Lạc Hồn chung cùng Thư Hùng kiếm, chính là sư tôn ban tặng, có lớn lao uy lực, nếu là sư đệ không cẩn thận đả thương sư minh, xin hãy tha lỗi. Đấu pháp còn chưa bắt đầu, Quảng Thành Tử trước hết đi tìm cho mình bổ. Ngao Quảng trả lời, đấu pháp thời điểm, thất thủ cũng là khó tránh khỏi, sư đệ không cần để ý, tin tưởng sư tôn cùng sư thúc bọn hắn sẽ không ngồi nhìn chúng ta thụ thương. Nói xong Ngao Quảng cung kính cho trên đài Tam Thanh cùng Hồng Vân thi lễ một cái. Đừng nói, Ngao Quảng cái này dáng vẻ cũng là có mấy phần Hồng Vân kia nho nhã hiền hòa phong thái. Liền Tam Thanh đều có chút lau mắt mà nhìn, dù là tư chất kém chút, nghiệp lực của thân, nhưng như thế tôn sư trọng đạo tư thái sát thực làm cho nhiều trưởng bối sinh lòng hào cảm. Hồng Vân, đúng. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Nói trở lại, Ngao Quảng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Ngao Quảng lúc mới sinh ra, Long tộc sớm đã xuống dốc, luôn luôn dĩ hòa vi quý. Vì để tránh cho hắn trêu chọc thị phi, Ngao Thanh càng là không được hắn cùng hắn tộc người đậu thủ. Có thể nói Ngao Quảng bây giờ xem như chỉ có thái ớt kim tiên sơ kỳ cảnh giới, lại vô tướng ứng đấu pháp kinh nghiệm. Nhưng mà Ngao Quảng cũng không hoảng, chỉ vì hắn sư tôn chính là Hồng Vân. Sư đệ, xin chỉ giáo. Ngao Quảng hai tay nắm tay, bày ra cựu chuyển thiên công bên trong ghi lại một bộ quyền pháp tư thế. Ngao Quảng sư minh, ngươi liền như vậy cùng bần đạo một trận chiến. Ngươi linh bảo đâu? Quảng Thanh Tử nổi giận, còn tưởng rằng Ngao Quảng xem thường chính mình, lớn tiếng chất vấn với hắn. Linh bảo? Không cần, ta cảm thấy hai quả đấm này là đủ rồi. Ngao Quảng cũng không có đem Hồng Vân cũng không ban thưởng bảo chuyện này lộ ra, mà là tự giác giữ gìn sư tôn mặt mũi. Vì để tránh cho Ngao Quảng trêu chọc thị phi, Ngao Thanh cũng chưa từng giao cho Ngao Thanh linh bảo. Sư minh cái này Nguyên Thủy có chút chần chờ, cảm thấy như thế một trận chiến Quảng Thành Tử cho dù thắng sợ là cũng thắng mà không võ. Nguyên Thủy sư đệ an tâm chớ vội, bần đạo đệ tử cũng không có đơn giản như vậy, dù là không có linh bảo. Thấy Hồng Vân tràn đầy tự tin, Nguyên Thủy cũng không tốt lại nhiều nói, mà là tiếp tục quan sát trận này đấu pháp. Ngao Quảng sư minh, đã ngươi không cần linh bảo, kia bần đạo cũng không cần, sư minh nhưng coi chừng. Ngao Quảng đội bằng nói, sư đệ không cần như thế, linh bảo cũng là chúng ta người tu hành thực lực một bộ phận. Quảng Thanh Tử lại không để ý tới, trong lòng ngạo khí nhường hắn đem hai kiện linh bảo thu hồi. Sau một khắc, hắn liền vận chuyển thể nội pháp lực, thủ ấn vừa bấm, thi triển ra Ngọc Thanh đạo pháp đến. Ngọc Thanh thần lôi. Quảng Thanh Tử hai tay mở ra, trong chốc lát phóng xuất ra 9 đạo 4 mét thô màu lam lôi quang, cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng phía Ngao Quảng đánh tới. Lôi pháp chính là trong giới tu hành uy lực cường đại nhất pháp tắc một trong. Trong truyền thuyết Tử Tiêu thần lôi càng là liền thánh nhân đều kiêng kỵ tồn tại. Tam Thanh riêng phần mình sáng chế ra chính mình lôi pháp, Ngọc Thanh thần lôi chính là Quảng Thành Tử sở trường cho hay. 9 đạo lôi quang giống như gào thét lôi long muốn đem Ngao Quảng nuốt hết. Ngao Quảng trong lòng đột nhiên giật mình, vô ý thức vận chuyển thể nội pháp lực chắp tay trước ngực, chỉ thấy trên người hắn hiện ra một vệ tám kim sắc. Ầm ầm. Ngao Quảng chỗ khu vực nổ tung, bằng phẳng mặt đất hoàn toàn nát bấy, tiếng sấm khổng lồ xen lẫn tảng đá cuốn lên vô biên bụi mù. Ngu xuẩn. Quảng Thanh Tử cười lạnh một tiếng. Phải biết hắn Ngọc Thanh thần lôi đây chính là liền đa bảo cũng không dám đón đỡ, cần thế ra linh bảo ngăn cản. Cái này Ngao Quảng thế mà dùng thân thể đi chọi cứng, thực sự ngu xuẩn. Sau khi bụi mù tán đi, Quảng Thành Tử trên mặt cười lạnh lập tức cứng ngắc, ở một đám đệ tử cũng đều khiếp sợ nhìn về phía Ngao Quảng vị trí. Vốn nên bị lôi đình đánh cho ra chóp thịt bong Ngao Quảng lại bình yên vô sự. Hắn quanh thân bị một ngụm chung lớn màu vàng nóng bao phủ, bốn phía mặt đất vỡ vụn không chịu nổi, chỉ có bị kim trung bao phủ địa phương vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bất diệt kim trung. Đây chính là cựu chuyển tiên công bên trong ghi chép, Hồng Vân tham khảo kiếp trước kim trung cháo cùng luyện hóa cảm ngộ mảnh vỡ sáng tạo ra một môn đỉnh cấp phòng ngự thần thông. Thật là thần thông. Lão tử tán thưởng một câu, cũng không biết là đang khen tán Ngao Quảng, vẫn là tán dương Hồng Vân môn thần thông này. Ta không sao. Ngao Quảng cấp tốc dò xét một chút quanh thân, phát giác trừ chủ quan ống tay áo hư hao một khối bên ngoài, cái khác cũng không lo ngại. Trong lòng của hắn nhịn không được cảm khái Hồng Vân truyền lại thần thông thật sự là quá cứng hãn. Sư đệ, lại đến. Đưa thay sờ sờ chính mình tổn hại ống tay áo, Ngao Quảng lập tức đã có lực lượng, đối Quảng Thành Tử vẫy vẫy tay. Có thể Quảng Thành Tử sắc mặt lại khó coi. Hắn vạn vạn không ngờ tới chính mình toàn lực thi triển lôi pháp mà ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được. Nếu không phải đối phương chủ quan, sợ là liền góc áo đều không đụng tới. Vừa rồi bần đạo chỉ sử xuất tám thành pháp lực, sư minh lúc này thật muốn coi chừng. Quảng Thành Tử giống như là vì mình tốn công vô ích bù, trong mắt ngoan sắc lóe lên, lần nữa thi triển Ngọc Thanh Lôi Pháp. Lần này hắn gia tăng pháp lực chuyển vận, lại là chín đạo lôi long gào thét, nhanh chóng mà xông về Ngao Quảng. Lần này lôi long thân thể lại khoảng chừng 5 mét chi thô, lôi quang càng thêm chói lóa mắt. Ngao, có lẽ là hiếm khi cùng người đấu pháp, Ngao Quảng cũng hưng phấn lên, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng long ngâm. Trung lớn màu vàng nóng quang mang đại thịnh, quanh màu lam lôi quang không ngừng đánh vào trung thân bên trên, dẫn phát kịch liệt nổ vang âm thanh. Chờ lôi quang tan đi, Ngao Quảng vẫn như cũ bình yên vô sự đứng tại chỗ. Lúc này có chuẩn bị, trên người hắn quần áo lông tóc không tổn hao gì, Ngao Quảng thậm chí còn bỡ đem chính mình trên trán thổi loạn sợi tóc vẩy tới bên mặt. Sau đó Quảng Thành Tử mở bức. Cái này chuông lớn màu vàng nóng đến cùng là thứ đồ gì a? Vạn năm huyền quy mai rùa đều không có như thế cứng rắn a. Một đám đệ tử cũng mở bức. Không phải, ngươi một thái ớt kim tiên sơ kỳ, tay không tấc sắt tiếp một cái thái ớt kim tiên trung kỳ cường đại ngọc thanh lôi pháp, kết quả liền sợi lông đều không có rơi. Cái này hợp lý a? Đệ tử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạng hung thì, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đỉnh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 89, Quảng Thành Tử bái phục, đa bảo ra sân. Chương 89, Quảng Thành Tử bái phục, đa bảo ra sân nhìn như không hợp lý, kỳ thực rất hợp lý. Cựu truyền thiên công chính là Hồng Vân tu hành căn bản chi pháp, ẩn chứa trong đó hắn hóa hình đến nay luyện hóa rất nhiều cảm ngộ mạnh mẽ, có thể nói huyền diệu phi phàm. Ngao Quảng mặc dù chỉ tu tập trước 6 quyển, có thể một thân thái ớt kim tiên sơ kỳ pháp lực, lại so lên bình thường thái ớt kim tiên sơ kỳ thâm hậu mấy chục lần không chỉ. Quảng Thành Tử tu hành Ngọc Thanh tiên pháp hay là nguyên thủy tại Đại La Kim Tiên sáng tạo, nguyên thủy trạng thi thành tựu chuẩn thánh đằng sau còn chưa đem nó hoàn thiện. Từ hai người tu hành công pháp đến xem, tự nhiên kém không chỉ một bậc. Còn có thì là Ngao Quảng tại phủ không đảo nuốt Hồng Vân nhiều như vậy linh túy cùng đan dược, khả năng đặc biệt tại luyện thể chi đạo, một thân nhục thể phòng ngự cùng khí lực có thể so với vừa đạn sinh đại vu. Ngao Quảng còn vẫn cho là hắn rất môn ăn. Thật tình không biết chỉ bằng vào sức mạnh thân thể này, tại Thái Ức Kim Tiên bên trong, dù là không có linh bảo, cũng có thể xưng vô địch cùng cảnh giới. Bởi vì tiên tiên linh bảo bình thường phải lớn La Kim Tiên mới có thể phát huy ra nhất định uy năng. Ta không tin. Quảng Thành Tử có chút thở dốc, lại bóp ra mấy đạo lôi quang. Vang từng tiếng nổ vang để cả tòa lôi đài đều có vẻ hơi lắc lư. Cứ việc lôi quang lấp lóe, lôi đỉnh tung hành, có thể một màn kia sáng chói kim quang lại giống như nguy nga núi lớn, đứng ở trên đài sừng sững bất động. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Quảng Thành Tử Ngọc Thanh lôi pháp coi là thật không tầm thường, đem trọn tòa lôi đài hành kích thành một phiến đất hoang vu. Chỉ có trung ương chỗ, thanh kia trung lớn màu vàng nóng dưới đáy như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng chính là một màn này, lại phảng phất là đối với Quảng Thành Tử y mắng trào phúng. Đặc biệt là tại mấy vị sư trưởng cùng với các huyền môn đệ tử vây xem, càng làm cho Quảng Thành Tử sắc mặt thẹn đỏ. Quảng Thành Tử cái kia lung lay sắp đổ thân thể cùng run rẩy hai tay đều chứng minh trong cơ thể hắn pháp lực sắp khô kiệt. Cần phải để hắn nhận thua, hắn lại không muốn không mở được cái miệng này. Hắn cảm thấy nếu là sử dụng linh bảo, hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Tính cách cao ngạo hắn cực kỳ giống Nguyên Thủy, cho nên nhất đến Nguyên Thủy yêu thích. Quảng Thành Tử sư đệ, trận chiến này ngươi cũng không sử dụng linh bảo, không bằng ngươi ta tính ngang tay như thế nào? Thấy Quảng Thành Tử sắp kiệt lực, Ngao Quảng nhịn không được mở miệng đề nghị. Mà hắn lập tức để một đám đệ tử giật mình, đặc biệt là Thông Thiên tọa hạ mấy tên đệ tử kia. Lúc này không phải hẳn là thừa thắng xông lên, đem Quảng Thành Tử nhất cử đánh bại a? Quảng Thành Tử ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Ngao Quảng, đã thấy trên mặt hắn đều là chân thành. Không biết từ khi nào bắt đầu, Ngao Quảng tính tình không còn phản định. Xung bái đối tượng từ Trúc Long lão tổ biến thành bây giờ Hồng Vân, đối với Hồng Vân mỗi tiếng nói cử động, Ngao Quảng bình trong ngày cũng thường xuyên tại bắt trước. Tại Ngao Quảng xem ra, cùng là huyền môn đệ tử, hắn tự nhiên học tập sư tôn cái kia khoan hậu đối xử mọi người phong cách. Chỉ là Ngao Quảng là thật tại học, người nào đó thôi. Ha ha. Quảng Thành Tử thở hổn hển, nhìn chằm chằm Ngao Quảng một chút, cái kia ánh mắt lợi hại tựa như muốn đem Ngao Quảng xem thấu. Có thể Ngao Quảng từ đầu đến cuối như một, trên mặt chỉ có chân thành cùng quan tâm. Điều này không khỏi làm Quảng Thành Tử trong lòng sinh ra một chút áy náy. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn như vậy khiêu khích, kết quả Ngao Quảng đánh bại chính mình sau, lại bất kể hiểm khích lúc trước trái lại nhìn chung hắn mặt mũi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy Ngao Quảng thân ảnh đang phát sáng. Đương nhiên, đây cũng là sự thật. Ngao Quảng thi triển bất diệt kim trung đúng vậy ngay tại tản ra sáng chói kim quang a. Thật lâu, Quảng Thành Tử thở dài một tiếng đối với Ngao Quảng không mình hành lễ nói đại sư minh như vậy khoan hậu đối xử mọi người, Quảng Thành Tử như thế nào không biết tốt xấu hạng người. Trận chiến này là đại sư minh thắng, Quảng Thành Tử tâm phục khẩu phục. Vân đạo Quảng Thành Tử, gặp qua ta huyền môn đời thứ ba đại sư minh. Cho đến giờ phút này, Quảng Thành Tử mới chính thức đối với Ngao Quảng vị này huyền môn đời thứ ba đại đệ tử vui lòng phục tùng. Không phải là bởi vì Ngao Quảng thâm hậu pháp lực, cũng không phải bởi vì Ngao Quảng cường đại phòng ngự thần thông, vẹn vẹn bởi vì Ngao Quảng cái kia rộng rãi so tứ hải lòng dạ. Cái khác không nói, phần này chân thành, chí ít liền so thông thiên sư thúc tọa hạ cái kia bọn chuột nhắt mạnh hơn đến không hết. Nghĩ đến cái này, hắn nhịn không được lườm dưới đài quan chiến Đa Bảo một chút, trong ánh mắt đều là khinh thường. Không phải, ngươi mẹ nói nhìn cái gì? Dưới đài Đa Bảo một mặt một bức, thật không thể thi triển thượng thanh tiên pháp đem Quảng Thành Tử tên này bạo nện một trận. Tốt. Ngao Quảng sư chất tính tình này cùng lòng dạ ngược lại là cùng sư minh nhất mạch tương thừa. Sư minh đến giai độ này, thật là làm sư đệ hâm mộ a. Tam Thanh cùng Hồng Vân mấy người chỗ, Thông Thiên cởi mở cười một tiếng tán dương. Lão tử cùng Nguyên Thủy sau khi nghe xong cũng là khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, qua chiến dịch này bọn hắn đối với Ngao Quảng lại là coi trọng mấy phần. Dù cho là Nguyên Thủy cũng nhịn không được suy nghĩ phải chăng muốn đem Long tộc đặt vào chính mình thu đồ đệ phạm vi bên trong. Hoàng Long, sư tôn, Đồ Nhi ở đây. Trên đài Quảng Thành Tử nhận thua sau, trực tiếp thẳng hướng lấy dưới đài bay đi. Đang lúc Ngao Quảng cũng nghĩ đi theo xuống dưới thời điểm, dưới đáy Đa Bảo cũng lên tiếng. Ngao Quảng sư minh chấm đã. Ngao Quảng hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn lại, nó chính là Đa Bảo. Sư đệ xem sư minh cùng Quảng Thành Tử sư đệ một trận chiến, không khỏi có chút đưa tay, bởi vậy cũng nghĩ cùng sư minh luận bàn một phen. So với một mặt tiêu căng Quảng Thành Tử, Đa Bảo thái độ rõ ràng càng thêm hiền lành. Thân hình hắn hơi lộ ra béo, thân mang một kiện bát quái tiên y, đầu đội ngọc quan, chu thân bảo quang quanh quẩn, trên mặt mang phơi phới dáng tươi cười. Lúc này chỉ có Hồng Vân biết được tương lai Đa Bảo thành tựu cao bao nhiêu. Có thể nói Đa Bảo là huyền môn đệ tử đời ba ở trong, tương lai một vị duy nhất có thể cùng uy tín lâu năm chuẩn thánh tranh cao thấp một hồi thiên tiêu. Dù là xiển giáo số một kẻ phản bội nhân đăng, tương lai cũng bị Đa Bảo áp đảo, cam tâm khi Phật giáo người đứng thứ hai. Làm tiệt giáo đại sư minh, Đa Bảo bên trên có thể hiếu thuận sư trưởng, bên dưới có thể giữ gìn sư minh đệ hòa thuận, trợ giúp thông thiên quản lý loạn thất bát tao tiệt giáo. Tương lai càng là có tiệt giáo phó giáo chủ danh sưng. Phong thần đại chiến thời điểm, thông thiên tại đồng quan xếp đặt vạn tiên trận, tiệt giáo toàn diện tan tác sau, Đa Bảo bị lao tử bắt. Cuối cùng lao tử mang theo Đa Bảo hóa hồ vi Phật, thành tựu hậu thế Phật giáo thế tôn, Đa Bảo Như Lai. Lúc này Đa Bảo đã có mấy phần hậu thế Như Lai mấy phần phong thái. Chỉ ít lấy Hồng Vân tinh chuẩn ánh mắt xem ra, Đa Bảo một thân thượng thành tiên pháp căn cơ vững chắc, pháp lực chi hùng hậu viễn siêu Quảng Thành Tử chi lưu. Đa Bảo sư đệ, nếu không ta trước đổi một chỗ lôi đài. Ngao Quảng ngắm nhìn bốn phía một mảnh đen kịt, đều là hồ sâu, tuy có lấy trận pháp chữa trị, vẫn còn cần một đoạn thời gian. Không sao, các ngươi tiếp tục lưu lại này trên lôi đài chính là. Hồng Vân gặp Ngao Quảng nói như vậy, trong tay vung ra một đạo vô hình ba động. Cái kia phá toái không chịu nổi lôi đài trong chớp mắt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thành nguyên trạng, tựa như vừa rồi trận kia kịch liệt đấu pháp hoàn toàn không tồn tại bình thường. Sư minh thần thông, bần đạo bội phục. Tam Thanh trong mắt tinh quang đều là lóe lên, lão tử tán thán nói, nếu là đổi thành bọn hắn muốn khôi phục lôi đài, đồng dạng là trong khoảnh khắc sự tình, có thể ít nhất phải sử xuất nhiều loại pháp tắc, mà Hồng Vân lại vẹn vẹn sử xuất một thức thời gian đảo lưu thần thông mà thôi. Đa Bảo khống chế lấy một vệt kim quang lên đài, mới vừa lên đài liền đối với Ngao Quảng cười nói, Ngao Quảng sư minh, bần đạo không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, không bằng sư minh đánh trước ngồi một canh giờ khôi phục một chút pháp lực như thế nào? Đa tạ sư đệ hảo ý, Ngao Quảng pháp lực tiêu hao không lớn, tạm thời không cần khôi phục. Ngao Quảng lắc đầu cự tuyệt, liền vừa rồi tiêu hao chút pháp lực kia, còn chưa đủ hắn một phần mười. Dưới đáy đang tính tọa khôi phục pháp lực Quảng Thành Tử không khỏi khẽ giật mình. Cái gì gọi là tiêu hao không lớn? Cái kia bần đạo lúc trước tiến hành đây tính toán là cái gì? Sư đệ, xin mời xuất thủ trước đi. Ngao Quảng vẫn như cũ duy trì làm sư minh kiêm lượng, cười đối với Đa Bảo nói ra. Đa Bảo nghe vậy cũng không có cự tuyệt, mà là nhắc nhở, sư minh kia coi chừng bần đạo một thân thủ đoạn đại đa số tại linh bảo phía trên, cũng không có thể như Quảng Thành Tử sư đệ bình thường cùng sư minh tay không tấc sắt đánh một trận. Lời nói này đến dưới đài Quảng Thành Tử trên mặt lại là tối sầm. Cái này đáng giận bọn chuột nhắt. Sư đệ cứ việc ra. Ngoa tào. Ngao Quảng vừa định khách khí một câu, kết quả vừa rồi còn cười ha hả không gì sánh được khách khí Đa Bảo trong nháy mắt hướng phía hắn vung ra mười mấy món pháp bảo đi ra. Đao, thương, kiếm, kích, trung, đỉnh, lô, bình các loại thức các dạng linh bảo lấp lóe chói mắt bảo quang. Đủ mọi màu sắc hào quang cực kỳ chói mắt, để dưới đáy quan chiến các đệ tử càng là hoa mắt. Trước bất luận uy lực như thế nào, thanh thế như vậy thật lớn một màn, tu sĩ bình thường nhìn thấy sợ là đều được run chân. Đa Bảo thật không thẹn với Đa Bảo tên. Chương 90 rồng chuột chi chiến, Đa Bảo bại trận chương 90 rồng chuột chi chiến, Đa Bảo bại trận Đa Bảo chính là giữa thiên địa cái thứ nhất tầm bảo chuột hóa hình. Loại này sinh linh am hiểu nhất tầm bảo, nhưng mà Đa Bảo hóa hình đến tương đối chế, hồng hoang bên trong tiên thiên linh bảo sớm đã bị vơ vét sạch sẽ. Cũng may Đa Bảo những năm này cũng sưu tập không ít linh tài, cũng đem nó luyện chế thành hậu thiên linh bảo. Đa Bảo ngày thường cùng người giao chiến, thích nhất lấy đại lượng linh bảo đè người. Thu hại người nhiều nhất chính là Quảng Thanh Tử. Đáng chết cho tinh, lại đang khoe khoang ngươi những đồng nát sắt vụ kia, Ngao Quảng sư minh tốt nhất nện chết hắn. Quảng Thành Tử trong lòng hùng hùng hổ hổ, chỉ hy vọng Đa Bảo bị Ngao Quảng hành hung một trận. Bất diệt kim trung, sáng chói kim quang lại lần nữa hiện hiện. Đa bảo tế ra đại lượng hậu thiên linh bảo đánh vào mặt ngoài kim quang kích thích từng cơn sóng gợn sau liền bị bắn ra. Thật cương đại phòng ngự, khó trách Quảng Thành Tử cái thằng kia Ngọc Thanh Thần Lôi không làm gì được thần thông này, cũng may bần đạo có chỗ chuẩn bị. Đa bảo tháp, cho bần đạo trấn ép. Xen lẫn tại đông đảo hậu thiên linh bảo ở trong, ẩn giấu một tòa không đáng chú ý tiểu tháp màu đen bỗng nhiên bị lớn. Giữa mấy hơi liền huyễn hóa thành ngàn mét độ cao, mang theo vạn quân chi lực hướng phía Ngao Quảng thi triển bất diệt kim trùng trấn ép mà đi. Đây cũng là đa bảo sát chiêu. Đa bảo tháp vốn là đa bảo bán sinh linh bảo, là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, có được trấn áp hết thể giam cầm chi lực. Trước đó đa bảo xem Ngao Quảng cùng Quảng Thành Tử một trận chiến liền phát hiện Ngao Quảng thể nội pháp lực hùng hậu, dù là lấy hắn thái ớt kim tiên trung kỳ đều xa xa không kịp. Bởi vậy đa bảo vừa ra tay chính là toàn lực, hy vọng có thể nhất cử thủ thắng. Che khuất bầu trời màu đen cự tháp trực tiếp đem Ngao Quảng biến thành kim trung bao phủ dưới thân thể, đen kịt thân tháp rất nhanh liền đem sáng chói hào quang màu vàng thôn vệ. Một cái thật là tốt đa bảo tháp. Đa bảo sư minh lợi hại. Dưới đài, Kim Linh, Vô Đương cùng Phi Linh các loại tương lai tiệt giáo đệ tử tất cả đều gọi tốt. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức cùng Nam Cực các loại tương lai xiển giáo đệ tử thì sắc mặt trầm xuống. Quảng Thanh Tử bại, nếu là đa bảo thủ thắng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn không bằng Thông Thiên Sư Thúc đệ tử. Mặc dù sổ sách không phải tính như vậy, bởi vì Quảng Thanh Tử không có sử dụng linh bảo, đa bảo dùng. Có thể thua chính là thua, thắng chính là thắng, chí ít bọn hắn cho sư tôn Nguyên Thủy mất thể diện. Ngao. Đang lúc một đám huyền môn đệ tử coi là đa bảo muốn thủ thắng thời điểm, cự tháp dưới đáy bỗng nhiên truyền ra một tiếng bất khuất tiếng long ngâm. Giống như một tòa núi cao đa bảo tháp đột nhiên kịch liệt đung đưa. Đồng thời đa bảo khuôn mặt đỏ thắm kia nổi lên hiện ra một vòng trắng bệnh, hắn lúc này cắn chặt răng, tăng lớn thể nội pháp lực vận chuyển ra chỉ tại đa bảo tháp bên trên. Cho bần đạo chấn. Đa bảo thái dương bên trên, mồ hôi chậm rãi chảy ra, khó khăn kích ra bảo tháp chữ trấn quyết. Nhưng dù cho như thế, cái kia khổng lồ đa bảo tháp vẫn tại lay động. Không, phải nói là tại một tấc trên mặt đất rời. Tháp phía dưới, Ngao Quảng thân ảnh sớm đã biến mất, thay vào đó là một đầu dài đến ngàn mét ngũ trảo kim long. Lân phiến màu vàng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống hai cái chân trước chính bắt lấy đa bảo tháp dưới đáy, chậm rãi đem nó đi lên nắm nâng. Ngao Quảng sư chất thật là mạnh mẽ luyện thể tạo nghệ. Thông Thiên vẻ mặt nghiêm túc, khi nhìn thấy Ngao Quảng đồ trảo đem đa bảo tháp nâng lên một màn kia lúc, nhịn không được cảm khái một tiếng. Nguyên Thủy cùng lão tử liếc nhau, cũng là gật đầu, biểu thị đối với Thông Thiên nói như vậy tán đồng. Hồng Vân cười biết nói, Vân đạo thân là vu tộc ngoài biên chế tổ vu, sẽ ước điểm luyện thể chi đạo truyền cho đồ đệ. Rất hợp lý đi. Tam Thanh nghe vậy, tất cả đều nhịn không được trắng Hồng Vân một chút. Ngươi hay là nói một chút cái gì là ngươi không biết đi. Lên. Ngao Quảng nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia nguyên bản liền dài đến ngàn mét long thân thể không ngờ tăng vọt 100 mét. Hắn giơ đa bảo tháp, lấy một thân man lực, trực tiếp đem nó lật tung, cũng ném về phía đa bảo vị trí. Thu. Màu đen cự tháp sắp nện vào đa bảo thời điểm, lại cấp tốc thu nhỏ, sau đó bị đa bảo thu nhập ngay trong thức hải. Ngao Quảng to lớn mắt rồng chăm chú nhìn đa bảo, cũng không có thừa cơ động thủ. So với hóa thành nhân hình lúc nho nhã khiêm tốn, hiện ra nguyên hình huyễn hóa thành thân rồng Ngao Quảng quanh thân tản mát ra một cô vô hình bá đạo long uy, vốn là tổ long đích hệ huyết mạch, chớ nói chi là Ngao Quảng cùng tổ long ở giữa tựa hồ vẫn tồn tại liên hệ nào đó. Tổ long năm đó sao mà bá đạo, đó là dám một mình độc chiến bắt đầu kỳ lân cùng nguyên phượng cường giả. Bị băng lanh mắt rồng nhìn chằm chằm, đa bảo trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh, có thể sau một khắc hắn tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu thú tính cũng bị kích phát. Giống đa bảo trên thân hắc quang lóe lên, cái kia hơi có vẻ mượt mà thân thể lập tức bành trướng, thay vào đó là một đầu đồng dạng cao tới hơn ngàn mét quái vật khổng lồ. Thứ nhất song thú mục đỏ bừng, hai cái lô thai thon dài, bén nhọn răng thú hiện ra dọa người hàn quang. Đây là đa bảo nguyên hình tầm bảo chuột, chính là hồng hoang dị trùng. Nhưng mà tầm bảo chuột còn có một cái khác bá khí danh tự, đó chính là thôn thiên chuột, có được thôn thiên phệ địa cường đại năng lực. Dù sao tầm bảo chuột tìm được bảo vật, còn phải có được đem tìm được bảo vật giữ vững năng lực. Ngao Quảng biến thành cự long màu vàng cùng đa bảo biến thành thôn thiên chuột hai cặp thú mục đang nhìn nhau một chút đằng sau, tất cả đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hung lệ cùng chiến ý tại hai tiếng long ngâm thú giống đằng sau, hai cái quái vật khổng lồ đánh nhau. Đó là thuộc về nhất nguyên thủy vật lộn, thú cùng thú ở giữa máu tanh nhất chém giết. Ngao Quảng mặc dù bất thiện đấu pháp, nhưng nói lên nhục thân chém giết, tại bản năng điều khiển, hắn không kém chút nào đa bảo. Xoẹt. Bén nhọn long chảo đem thôn tiên chuột trên người huyết nhục xé rách, mà thôn tiên chuột cứng rắn nhất răng thú cũng đâm rách vảy rồng màu vàng. Long huyết màu vàng cùng đen kịt thú huyết chiếu xuống trên lôi đài. Long thân thể quấn quanh lấy chuột thân, khổng lồ chuột thân cũng đặt ở thon dài trên thân rồng. Như vậy tràn ngập nguyên thủy huyết tinh chém giết lập tức để dưới đài quan chiến một đám huyền môn các đệ tử có chút không thích ứng. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng ngươi tới ta đi đấu pháp hoàn toàn không giống, nhưng chính là cảnh tượng như vậy, lại càng thêm nổi bật ra hồng hoang tàn khốc cùng mạnh được yếu thua. Đặc biệt là Quảng Thành Tử, lúc này sắc mặt không gì sánh được tái nhợt. Nếu là bình thường đa bảo cùng hắn đấu pháp thời điểm trực tiếp hiện ra nguyên hình, hắn chỉ sợ đều không tiếp nổi bà chiêu liền phải bại trận. Tam Thanh cùng Hồng Vân sắc mặt ngược lại là không có biến hóa chút nào, cảnh tượng như vậy, làm hồng hoang đỉnh tiêm đại thần thông giả đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, thôn tiên chuột trên thân vết thương chồng chất, ánh mắt ảm đạm, thở hổn hển. Trái lại ngũ trảo kim long, mặc dù long lân tổn hại nghiêm trọng, nhưng chân chính thương thế nghiêm trọng nhưng không có nửa điểm. Cặp kia mắt rồng vẫn như cũ sắc bén, tựa hồ còn có thể tranh tài thật lâu. Tốt, trận chiến này là Ngao Quảng sư chất thắng, đa bảo còn không lui xuống chữa thương. Thông Thiên có chút đau lòng, để đa bảo lui ra. Là, sư tôn. Thông Thiên lời nói thôn thiên chuột trong đôi mắt hung lệ chậm rãi rút đi, hiện ra thanh minh. Hắc quang cùng kim quang hiện lên, đa bảo cùng Ngao Quảng một lần nữa huyễn hóa thành hình người, được chữa trị tốt lôi đài lúc này trực tiếp đổ sụp, ngay cả đại trận bị hai đầu cự thú chèn phá. Ngao Quảng sư huynh chiến lược vô song, đa bảo bội phục, trận chiến này là sư huynh thắng. Ngao Quảng nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn khiêm tốn trả lời, sư đệ một thân tu vi cùng chiến lược Ngao Quảng cũng là bội phục, trận chiến này Ngao Quảng có thể thắng, toàn do sư tôn ân cần dạy bảo. Ngao Quảng lúc này cũng là cảm xúc bành trướng. Hồng Hoang lừng lấy nổi danh tam thanh đệ tử đều thua ở trong tay mình. Hắn lúc này hận không thể trực tiếp trở lại phủ không đảo phía sau núi Dược Viên, trực tiếp cày hắn cái 10 vạn 8 ngàn mẫu đất. Chương 91 Nguyên Thủy muốn thu rồng, ban thưởng bảo tổ Long Châu. Chương 91 Nguyên Thủy muốn thu rồng, ban thưởng bảo tổ Long Châu. Đắc ý mà không quên hình, thời khắc ghi nhớ sư trưởng dạy bảo, sư minh thật thu một tên đệ tử tốt ta. Thông Thiên đều có chút ghen ghét. Mặc dù chính mình đại đệ tử đa bảo tuy nói cũng rất tôn sư trọng đạo, nhưng lại chưa bao giờ thời khắc treo ở ngoài miệng, không giống Ngao Quảng nói chuyện như vậy êm hay. Chỉ có thể nói nhà khác đều là tốt. Tam đệ nói cực phải. Nguyên Thủy khó được gật đầu, không có vì phản bác mà phản bác Thông Thiên. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định chủ ý, lần sau mở rộng sơn môn thời điểm nhất định phải biên lai rồng tới chơi. Tuy là dạy bảo, ba không chân nhân hoàng long, đút ta đậu phộng a. Rất nhanh, Tam Thanh liền dẫn Hồng Vân cùng một đám huyền môn đệ tử trở lại Ngọc Hư Cung. Ngao Quảng đợi đám người một lần nữa ngồi trở lại vị trí, Hồng Vân đột nhiên xuất hiện nhường lối Ngao Quảng thân thể siết chặt. Đám người cũng cùng nhau trông lại. Sư tôn, đệ tử tại. Ngao Quảng mặt lộ khẩn trương, còn tưởng rằng vừa rồi biểu hiện không đủ để Hồng Vân hài lòng. Đã thấy Hồng Vân sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi nhập Bần đạo môn hạ đã có mười mấy bà tái, nhập môn đằng sau liền một mực là Bần đạo tọa kỵ, còn từng bị Bần đạo nhét vào phù không đảo cái đất, cũng chưa từng ban thưởng ngươi linh bảo, đối với cái này ngươi có thể có lời oán giận. Sư tôn minh giám, Ngao Quảng không dám. Ngao Quảng nghe vậy bình lên, lập tức phủ nhận. Nói thật, Hồng Vân thanh âm dần dần nghiêm nghị lại. Đối mặt Hồng Vân xem kỹ ánh mắt, Ngao Quảng do dự mãi cuối cùng vẫn cắn răng quỳ xuống. Chỉ nghe hắn túc âm thanh trả lời, khởi bẩm sư tôn, đệ tử sơ vị sư tôn tọa kỵ thời điểm hoàn toàn chính xác có lời oán giận. Vì sao? Hồng Vân mặt không biểu tình hỏi, không dối gạt sư tôn, cha ta Ngao Thanh đem đệ tử đưa cho sư tôn làm thuốc cưới, vì thế không tiếc dâng lên hai kiện thượng phẩm trở lên tiên thiên linh bảo, đệ tử làm lòng tộc thái tử cũng chưa từng có một kiện, thế là lòng sinh không cam lòng. Ngao Quảng lời nói, lập tức để Tam Thanh giật mình, đặc biệt là nói đến hai kiện thượng phẩm trở lên tiên thiên linh bảo thời điểm, phải biết cho dù là bọn họ trong tay, thượng phẩm đẳng cấp tiên thiên linh bảo cũng không tính là nhiều a. Thu, Long tộc, Bần đạo Nguyên Thủy thu định. Nguyên Thủy trong lòng lần nữa tăng giá cả, chính là không biết khi hắn nhận được Hoàng Long vị này ba không chân nhân sau sẽ là cái dạng gì tâm tình đâu. Ngoài ra, sư tôn để Ngao Quảng tại phủ không đảo cày đất thời điểm, Ngao Quảng đã từng oán trách qua sư tôn, thậm chí ở trong lòng bụng trộm mắng qua sư tôn. Ngao Quảng nói thật đến một đám huyền môn đệ tử đợi ba bọn họ hít sâu một hơi. Như vậy khi sư diệt tổ, đảo ngược thiên cương nói như vậy, lại xuất từ cái này nho nhã hiền hòa Ngao Quảng sư minh miệng, thật là làm bọn hắn kinh hãi. Sau khi nói xong, Ngao Quảng bụng trộm nhìn Hồng Vân một chút, đã thấy nó vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thế là hắn tiếp tục nói, sau đó tới Ngao Quảng mới hiểu được sư tôn dụng tâm lương khổ, hết thảy cũng là vì rèn luyện Ngao Quảng tâm tính, ngày bình thường càng là đối với Ngao Quảng tự thân dạy dỗ. Ngao Quảng mặc dù là tọa kỵ, lại sớm đã đem ngài trở thành người kính trọng nhất đối đãi, bây giờ càng đến sư tôn ưu ái, thu đệ tử nhập huyền môn, về sau đệ tử chính là sư tôn cùng huyền môn sông pha khói lửa không chối từ. Ngao Quảng một phen nói đến tình thâm ý thiết, lên kính chuyển gãy. Nói đến kích động chỗ, hai mắt càng là nhịn không được ửng đỏ, đều xem trọng nặng đối với sàn nhà dập đầu ba cái. Chân nhắn mặt đất thậm chí bị Ngao Quảng cái chán đập ra một cái hố sâu đến, đủ để gặp nội tâm chí thành. Tình cảnh này, ngay cả Tam Thanh cùng một đám đệ tử bọn họ đều sinh ra vẻ động dung. Thấy thế, Hồng Vân trên mặt nghiêm túc dần dần biến mất, lộ ra cười ôn hòa ý tốt. Tin rằng ngươi cũng không dám giấu giếm Bần đạo. Ngao Quảng, nhớ kỹ hôm nay ngươi chỗ nói, ngày sau khi giữ gìn sư môn, nói đến Bần đạo thu ngươi sau khi nhập môn còn chưa ban cho ngươi linh bảo, hôm nay liền cùng nhau ban cho ngươi đi. Hồng Vân nói liền đưa tay luồn vào ống tay áo của mình, làm bộ dùng tụ lý càn khôn đoạt bảo. Kỳ thực là đem ban thưởng từ trong hệ thống lấy ra. Ngao Quảng nghe vậy, nhịn không được cao giọng nói, sư tôn không cần như vậy, ta Long tộc không thiếu linh bảo, sư tôn không cần ban cho Ngao Quảng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hồng Vân vật trong tay sau, liền cả con rồng đều ngây dại. Cái này, đây là hắn si ngốc nhìn về phía Hồng Vân lúc này trên lòng bàn tay lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, bày biện ra hỗn độn chi sắc hạt châu. Cổ lão, mênh mông lại khí tức bá đạo chậm rãi từ trên thân nó phát ra. Hạt châu này lấy ra đằng sau, cả tòa Ngọc Hư Cung bên trong thủy thuộc tính linh khí bỗng nhiên tăng vọt gấp trăm lần, từng kia long khí từ trên thân nó phát ra. Sư tôn, cái này, đây là Ngao Quảng lắp bắp, nhưng từ viên này lớn chừng quả đấm hạt châu trên thân cảm nhận được một cỗ không lời thân thiết, thậm chí có một loại muốn tới hòa làm một thể xúc động. Tổ Long Châu, chẳng lẽ là cái này Long tộc chí bảo? Lão tử mặt lộ kinh sợ, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hết sức tò mò món chí bảo này làm sao lại rơi vào Hồng Vân trong tay. Phải biết năm đó Tổ Long sau khi ngã xuống, cái này Long tộc chí bảo liền không biết tung tích, đây cũng là Long tộc xuống dốc nguyên nhân một trong. Cái gọi là Tổ Long Châu chính là Tổ Long hao phí vô số linh tài chế tạo mà ra một kiện hậu thiên chí bảo, có thể công có thể thủ, uy lực còn tại một ít cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trên. Long tộc nếu là nắm giữ bảo vật này, thậm chí có thể phát huy ra gần với tiên thiên chí bảo uy năng. Hồng Vân hướng phía Tam Thanh gật đầu nói, không sai, chính là Tổ Long Châu. Ngao Quảng, Bần đạo Đồ Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì tới, Bần đạo không nghe rõ, nếu không ngươi lại nói một lần. Hồng Vân ngược lại đối với Ngao Quảng lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Ngao Quảng khuôn mặt lập tức đỏ lên, nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra đặc biệt không biết làm sao. Đây chính là nhà hắn lão đầu cùng Trúc Long lão tổ tâm tâm niệm niệm vô số năm Long tộc chí bảo a. Hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu? Có thể vừa rồi nói còn nói đến như vậy đấy, quay đầu liền nhận lấy sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Nếu là đổi thành Ngao Thanh cái kia giả diễn viên, đoán chừng đã sớm một thanh giành lại, sau đó hô to sư tôn nhân nghĩa. Chỉ có thể nói Ngao Quảng ra mặt còn có đợi ma luyện a. Tốt, bảo vật này cùng ngươi hữu duyên, liền tặng cho ngươi đi. Hồng Vân vừa dứt lời tiện tay ném về phía Ngao Quảng, giống như là tại ném một kiện bình thường đồ chơi giống như, thấy Tam Thanh khỏe mắt quất thẳng tới. Đa tạ sư tôn. Ngao Quảng kích động nói, cái kia tổ Long Châu bay lên không trong nháy mắt tựa như cảm ứng được cái gì, thế mà ở giữa không trung ra tốc hướng phía Ngao Quảng mà đi. Hỗn độn sắc quang mang đột nhiên hiện, tổ Long Châu một cách tự nhiên dung nhập Ngao Quảng thể nội. Đây là tổ Long Châu nhập thể sau, Ngao Quảng đột nhiên cảm giác thể nội chuyển ra một cỗ mênh mông năng lượng, trên người hắn long khí càng phát ra nồng đậm. Ngao. Một tiếng long ngâm qua đi, Ngao Quảng long uy tăng lên một bậc thang. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Ngao Quảng đau khổ rèn luyện mấy trăm ngàn năm nguyên thần tu vi, lúc này rốt cục xông phá trên thân khổng lồ nghiệp lực trói buộc. Thể nội mênh mông năng lượng tăng thêm sau khi đột phá thoải mái như muốn để Ngao Quảng muốn nổi giận gầm lên một tiếng phát tiết đi ra. Bất quá chú ý tới trường hợp không đối, Ngao Quảng sinh nhịn xuống. Đa tạ sư tôn ban thường bảo, sư tôn đối với Ngao Quảng tri ân cao bị cửu thiên, sâu như tứ hải, Ngao Quảng ổn thỏa thời khắc ghi khắc sư tôn dạy bảo. Phanh, phanh, phanh. Ngao Quảng nói xong, lại nặng nặng dập đầu ba cái. Ngược lại là đáng tiếc ngươi cái kia 99 cân nghịch xương. Như vậy tôn sư trọng đạo Ngao Quảng, thấy Hồng Vân thẳng lắc đầu. Không phải nói tôn sư trọng đạo không tốt, hắn vẫn tương đối ưa thích làm sơ Ngao Quảng cái kia kiệt ngạo bất tuần phản nghịch bộ dáng. Sửa trị đứng lên có thể rất có ý tứ. Nếu không tại sao nói Hồng Vân mặt ngoài đức cao vọng trọng, trên thực tế cực độ vô lương đâu? Có ít người trang là thật sẽ trang, có thể trong lòng lại chạy xuôi thất đức huyết dịch. Bàn cổ, trách ta. Chương 92 huyền nữ đến nhà, Tây Vương Mẫu xin mời Hồng Vân. Chương 92 huyền nữ đến nhà, Tây Vương Mẫu xin mời Hồng Vân. Chúc mừng sư minh tấn thăng Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, đại đạo khả kỳ. Chúc mừng sư minh tấn thăng Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, đại đạo khả kỳ. Hai tiếng chúc mừng âm thanh phân biệt từ hai cái phương hướng trăm miệng một lời truyền đến, thanh âm chủ nhân chính là Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo. Linh Hót. Hai người này liếc nhau một cái sau, phân biệt từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia vẻ khinh thường. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc nổ. Đừng nói, xiển, đoạn hai giáo lương tử tựa hồ trước kia liên kết, thẳng đến phong thần lượng tiếp mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Chúc mừng sư minh. Còn lại một đám đệ tử cũng nhao nhao là Ngao Quảng chúc mừng. Lúc này Ngao Quảng mới tính có cái gọi là huyền môn đời thứ ba thủ đồ khí tượng, chí ít những này huyền môn đệ tử đời ba bọn họ lúc này là phục hắn. Cái gọi là đại sư minh cũng không phải là tư lịch, cũng không phải bị quyết định danh hiệu, mà là bằng vào đức hạnh, hy vọng thậm chí cả thực lực chính mình tranh đi ra. Đa tạ chư vị sư đệ sư muội. Ngao Quảng cười đối với huyền môn một đám đệ tử bọn họ từng cái đáp lễ. Ngao Quảng nho nhã hiền hòa, ở đây đạt được huyền môn đệ tử đời ba kính phục, cho dù là Đa Bảo cùng Quảng Thành Tử cũng là như vậy. Tam Thanh thấy thế nội tâm cũng là bất đắc dĩ. Sư tôn không sánh bằng người ta, ngay cả đệ tử cũng không sánh bằng. Xem ra huyền môn đời sau vẫn như cũng là lấy Hồng Vân nhất mạch vi tôn. Tốt, lần này luận đạo cùng đệ tử tỷ thí cũng coi là công đức viên mãn, tính toán thời điểm, bần đạo sư đồ cũng nên rời đi. Hồng Vân đang muốn dự định cáo tử, mang theo Ngao Quảng về Bất Chu Sơn. Chủ yếu là hao không ra thứ tốt gì. Vậy mà lúc này, một tên mặc đạo bào màu trắng đồng tử từ ngoài cửa đội vàng mà bảo. Khởi bẩm ba vị lão gia, sát vách Tây Côn Luân sai người đến thăm, lúc này ngay tại ngoài sơn môn chờ đợi, không biết phải chăng là thông báo. Tên này đồng tử chính là hậu thế phong thần bên trong từng bị đề cập qua đầy miệng Bạch Hạc đồng tử, chính là Nguyên Thủy Tọa Hạ. Tây Côn Luân, là Tây Vương Mẫu đạo hữu. Tam Thanh mặt lộ nghi hoặc, nhưng cũng không có lãnh đạm. Nguyên Thủy khẽ di một tiếng nói tuyên. Hồng Vân thấy thế cũng không có đi vội vã, trong lúc rảnh rỗi, lưu lại ăn dưa cũng được. Hắn lại không biết, cái này ăn dưa lại ăn vào chính mình trên thân. Bạch Hạc đồng tử lĩnh mệnh sau lại lần đội vàng ra ngọc hư cùng, thẳng hướng Côn Luân Sơn cửa mà đi. Nửa chén trà nhỏ sau, Bạch Hạc đồng tử dẫn một tên mặc màu xanh hà váy, ngũ quan đẹp đẽ nữ tử tuyệt mỹ đi vào. Nữ tử này nhập ngọc hư cung sau, trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói van bối huyền nữ, bái kiến Tam Thanh tiền bối, bái kiến Hồng Vân tiền bối. Huyền nữ. Hồng Vân thần sắc khẽ động, tinh tế bắt đầu đánh giá người. Cũng không phải bởi vì huyền nữ dung mạo, mà là liên tưởng đến hậu thế liên quan tới vị này một chút truyền thuyết. Huyền nữ, lại tên Cửu Thiên huyền nữ, vốn là Tây Côn Luân đại năng Tây Vương Mẫu tọa hạ đệ tử. Nàng này dung nhan mặc dù tuyệt mỹ, nhưng hiếm có nhất hay là trí tuệ của nàng cùng mới có thể. Hậu thế bên trong, Cửu Thiên huyền nữ còn từng phụng Tây Vương Mâu chi mệnh bên trên Thiên Đình phụ tá vừa mới leo lên Thiên Đế vị trí Hạo Thiên, đạt được Hạo Thiên tín trọng. Sau Cửu Thiên huyền nữ phụng Hạo Thiên chi mệnh hạ phàm trợ giúp Hoàng Đế đánh bại Sibiu, Hoàng Đế có thể phá giải Sibiu mê vụ đại trận. Cửu Thiên huyền nữ truyền thụ cho xe chỉ nam chế tạo chi pháp không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, có Hồng Vân lọt nhập, tranh giành chi chiến chỉ sợ không nhất định sẽ có. Đứng dậy đi, không biết Tây Vương Mâu đạo hữu điều động ngươi đến ta Côn Luân Sơn cần làm chuyện gì? Lão tử thân là Tam Thanh đứng đầu, Côn Luân Sơn chủ nhân một trong, tự nhiên do hắn tra hỏi. Nương nương phái huyền nữ tới cửa chính là đưa bài thiếp. Huyền nữ cung kính tay lấy ra màu đỏ thắm bài thiếp, sau đó đưa chí Bạch Hạc đồng tử trong tay, người sau lấy xong cung kính đưa đến Tam Thanh trước mặt trên bàn. Chưa từng nghĩ ba vị sư đệ bên trong lại có thể có người cùng Tây Vương Mẫu đạo hữu có giao tình. Hồng Vân híp mắt đánh giá Tam Thanh, thần sắc mập mờ, cực kỳ giống trong ruộng ăn dưa cha. Hắn phát giác theo chính mình đến, hồng hoang hướng đi trở nên càng phát ra thú vị. Mặc dù thiên đạo đại thế không thể đổi, có thể phạm vi nhỏ bên trên bởi vì Hồng Vân các loại tao thao tác dẫn đến biến hóa không nhỏ. Nói không chính xác Tam Thanh bên trong nào đó một vị cùng Tây Vương Mẫu nhìn vừa ý, tương lai kết làm đạo lữ. Vậy nhưng thật sự là quá thú vị. Sư Minh chớ có hồng ngôn, bần đạo ba huynh đệ cùng cái kia Tây Vương Mẫu đạo hữu luôn luôn làm không gặp nhau, thế nào có giao tình? Nói không chính xác là biết được sư Minh giá Lâm Côn Luân Sơn, mời sư Minh một lần cũng chưa biết chừng. Thông Thiên tính tình ngay thẳng, bị Hồng Vân như vậy trêu chọc, tự nhiên lật lọc liền trêu chọc trở về. Hai người vốn là lẫn nhau nói đùa. Thật tình không biết, mở ra Tây Vương Mẫu bái thiếp xem hết bên trong nội dung lao tử mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn đánh giá mắt Thông Thiên sau đem ánh mắt rơi vào Hồng Vân trên thân, "Tam đệ, ngươi là như thế nào biết được cái kia Tây Vương Mẫu đạo hữu mời Hồng Vân sư Minh?" Hồng Vân vốn là đang uống trà nước, nghe nói như thế kém chút phun tới. Xem ra bần đạo đoán được không sai a. Hồng Vân sư Minh. Thông Thiên hài hước nhìn xem Hồng Vân, ngoài miệng đều là trêu chọc dáng tươi cười. "Cái gì? Mời bần đạo?" Hồng Vân tức giận trắng Thông Thiên một chút, quả nhiên là ăn dưa ăn vào chính mình trên thân. Rõ ràng hắn cùng Tây Vương Mẫu làm không gặp nhau, nhiều nhất chỉ điểm đối phương mấy lần, vì sao đột nhiên mời hắn tiến về Tây Cô Luân? "Huyền nữ, có biết nhà ngươi nương nương vì sao mời bần đạo?" Huyền nữ lộ ra dáng tươi cười, "Tiền bối, nương nương tâm tư há lại vạn bối có thể phỏng đoán, cụ thể vì sao, còn phải tiền bối ngài tự mình đi hỏi thăm nương nương mới là." Hồng Vân nghe vậy yên lặng, đem trong chén còn lại nước trà uống một hơi cạn sạch. "Đi, đã như vậy, cái kia bần đạo liền tùy ngươi đi một chuyến đi." Hồng Vân đứng dậy, gặp Ngao Quảng cũng muốn đi theo ngăn cả nói, "Ngao Quảng tu vi ngươi vừa mới đột phá, lại tạm thời lưu tại nơi đây cùng cố tốt, bần đạo một mình tiến về chính là." Ngao Quảng nghe vậy chỉ có thể trọng trọng gật đầu. "Còn muốn làm phiền ba vị sư đệ giúp chiếu cố bần đạo đồ đệ một đoạn thời gian, bần đạo ở đây cảm ơn." Hồng Vân lại đối Tam Thanh khách khí nói, "Sư Minh yên tâm, Ngao Quảng sư chất lưu tại nơi đây sư đệ ta sẽ thật tốt chiếu cố." Thông Thiên vô ngực cam đoan, lão tử cùng Nguyên Thủy cũng khẽ bước cằm. Đối với Ngao Quảng người sư điệt này bọn hắn hay là rất ưa thích. Tôn sư trọng đạo không nói đến, nói chuyện lại tốt nghe, đơn giản chính là cái nhỏ Hồng Vân. Hồng Vân lần nữa nói tạ ơn, tạm thời từ biệt Tam Thanh sau liền cùng Huyền Nữ cùng nhau giá vân hướng phía tây bay đi. Hồng Vân tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu là chiếu cố Huyền Nữ. Huyền Nữ lúc này tu vi cũng mới thái ớt kim tiên sơ kỳ, cùng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên các đệ tử tương tự. Côn Luân Sơn danh xưng Đông Phương Tiên Sơn chi tổ mạch, hoàn toàn chính xác tạo hóa huyền kỳ. Linh khí nồng nặc không tưởng nổi, dự dục ra các loại thần tuyển tiên hảo, có thể xưng tiên cảnh. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Tây Côn Luân. So với Tam Thanh đạo tràng mây mù lờ, tiên khí bồng bền, Tây Côn Luân lộ ra càng thêm thần bí cùng kỳ lạ, đỉnh núi còn có một ngụm vương viên ngàn vạn dặm linh chỉ. Thủy thuộc tính linh khí chậm rãi tràn ra. Trong linh chỉ ương là một tòa tạo hình đẹp đẽ cung điện. Tiền bối, phía dưới chính là nương nương đạo tràng, xin tiền bối đi theo ta. Huyền nữ đi vào Hồng Vân phía trước, vì đó dẫn đường. Mà Hồng Vân nhưng lại xa xa nhìn thấy một đạo dáng người cao gầy, lấy cung trang màu tím thức tha bóng hình xinh đẹp. Hồng Vân đạo hữu, bần đạo xin đợi đã lâu. Chương 93 Hồng Vân đạo hữu, ngươi yếu đạo lữ không cần. Chương 93 Hồng Vân đạo hữu, ngươi yếu đạo lữ không cần. Thanh em chủ nhân chính là nơi xa cái kia thân mang cung trang màu tím nữ tử. Gặp qua Tây Vương Mẫu đạo hữu, bần đạo có tài đức gì, lại đến đạo hữu đi ra ngoài nên đón. Tử Tiêu cung từ biệt sau, đạo hữu dung mạo dáng vẻ càng cao hơn lúc trước, một thân tu vi cũng là đến chuẩn thánh chi cảnh, coi là thật đáng mừng. Hồng Vân lộ ra dáng tươi cười, cũng thưởng thức nhìn qua trước mắt Tây Vương Mẫu, ngoài miệng bản năng tán dương. "Đốt, ký chủ tán dương Tây Vương Mẫu, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Côn Luân kính mảnh vỡ ít một nghe được hệ thống ban thưởng nhắc nhở." Hồng Vân tâm tình tốt hơn. Côn Luân kính, đó là có thể ít có thời gian thuộc tính linh bảo. Nếu là tập hợp đủ, cũng có thể tặng cho tu gia nguyên thần trúc cửu âm sử dụng. Lúc này Tây Vương Mẫu so với tại Tử Tiêu cung bên trong thanh lịch, lúc này một thân màu tím ăn mặc nghiễm nhiên càng thêm tùy tâm, cũng càng thêm diễm lệ. Hoàn toàn chính xác về mắt, dù sao màu tím càng có vật bị. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, phối hợp linh lung tinh tế cao gầy dáng người. Ba búi tóc đen cao cao co lại, dùng một cây màu xanh biếc châm phượng cố định. Thành thủ cung dung cách ăn mặc, tăng thêm trên thân nó tán phát tiên tiên cực âm chi khí diễn sinh mềm mại đáng yêu khí chất đủ để cho vô số sinh linh si mê. Tây Vương Mẫu nở nụ cười xinh đẹp, đạo hữu không cần khách khí như thế, khỏi phải nói ngươi thánh nhân môn đồ thân phận, chính là hướng về phía lúc trước đạo hữu chỉ điểm tri ân, vừa đạo cũng nhất định quét dọn giường chiếu mà đợi. Hồng Vân nghe vậy lại cười cười, không có phủ nhận, trong lòng ngược lại là cho là Tây Vương Mẫu cũng là diệu nhân. Cũng đối, có thể một mực trường tồn tại thế, lại lưu lại rất nhiều truyền thuyết nữ thần, nghĩ đến cũng là cái khéo léo người. Hồng Vân trong lòng ngược lại là đã đoán Tây Vương Mẫu lần này mời hắn nguyên do. Đáng tiếc, lần này Hồng Vân làm sao đều muốn không ra. Đạo hữu trước tạm theo bần đạo đi vào đi. Tây Vương Mẫu duỗi ra một cái mảnh khảnh tay ngọc, đối với Hồng Vân làm ra mời hình dạng. Tốt. Hồng Vân gật đầu đi theo sau người nó. Vào cung bậc hậu, Hồng Vân cũng thưởng thức trong điện trang trí, trang nhã tú lệ lại không mất đường hoàng đại khí. Đây cũng là Hồng Vân lần thứ nhất tiến vào nữ tu đạo tràng tham quan. Về phần nào đó hai vị sinh hoạt tác phong cực kỳ thô ráp lại viết máy nữ tính tổ vu thì không bị Hồng Vân tính tại nữ tu hàng ngũ. Đúng không? Dừng sau mày mọc đất. Còn có Khôi Băng tỷ Huyền Minh. Hậu thổ, Huyền Minh, ngươi mẹ nó cho lão nương lặp lại lần nữa. Rất nhanh hai người liền tới đến chủ điện, Tây Vương Mẫu ngồi vào chủ vị, Hồng Vân thì ngồi tại đối diện nàng. Huyền nữ đưa lên nước trà. Nói đến trà này một trong đạo hay là từ trên người đạo hữu bắt đầu lưu truyền nhập Hồng Hoang, không ngờ lại tại Hồng Hoang nhấc lên một trận gió chiều, cũng diễn sinh ra nhiều loại chủng loại. Đạo hữu lại nếm thử, trà này chính là bần đạo sử dụng Tây Côn Luân đặc thù không chết tuyết liên chỗ tới pha, hẳn là có một phen đặc biệt tư vị. Tây Vương Mẫu rất nhiệt tình, chủ động tiếp nhận huyền nữ trong tay nước trà đưa tới Hồng Vân trước mặt. Đang nghe không chết tuyết liên đằng sau, Hồng Vân trong lòng hơi động. Cái này không chết tuyết liên lại tên bất tử dược, chính là Tây Vương Mẫu đặc hữu cực phẩm tiên thiên linh căn, phàm tục sinh linh nếu là phục dụng một gốc, liền có thể trường sinh bất tử. Tây Vương Mẫu nhiệt tình thì để Hồng Vân có chút hồ nghi, luôn cảm thấy trước mắt nương môn này đối với mình cái không có hảo ý. Hồng Vân tiếp nhận, cũng chứa khách khí nói, đa tạ đạo hữu, vần đạo trên thân còn có một số ngộ đạo trà, nếu đạo hữu cũng ưa thích trà, đợi lát nữa liền tặng cho đạo hữu mấy cân. Hồng Vân Vương châm chính là một cái nhân tình thanh toán xong, chỉ cần vần đạo không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi cũng đừng mơ tưởng tính toán vần đạo. Hồng Vân lời nói để Tây Vương Mẫu hai mắt tỏa sáng, thế nhưng là có thể làm cho người đốn ngộ đạo trà. Tây Vương Mẫu cũng là người yêu trà, chớ nói chi là ngộ đạo trà có làm cho người đốn ngộ công hiệu. Nhưng lại nhớ tới chính mình mời Hồng Vân đến đây mục đích sau, nàng tiểu tiếu trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Làm sao, đạo hữu chớ là ghét bỏ, trước mắt bần đạo ngộ đạo trà. Hồng Vân ra vẻ kinh ngạc bộ dáng để Tây Vương Mẫu lộ ra cười khổ. Đạo hữu nói quá lời, cái này ngộ đạo trà chính là hồng hoang tu sĩ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật, bần đạo nào dám ghét bỏ a? Chỉ là bần đạo có một chuyện muốn nhờ, ngược lại không tốt thụ đạo hữu ân huệ. Hồng Vân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn liền hiểu Tây Vương Mẫu tùy tiện mời hắn đến đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chính là không biết nương môn đang tính toán bần đạo thứ gì. Hồng Vân trong lòng các loại suy đoán, mặt ngoài thì duy trì hồng hoang mưa đúng lúc nhân vật thiết lập. Đạo hữu có việc cứ việc nói, hồng hoang bên trong ai chẳng biết bần đạo tính tình, chỉ cần có thể xử lý bần đạo nhất định cho đạo hữu làm. Hồng Vân nói xong, Tây Vương Mẫu trên khuôn mặt trắng nõn nhịn không được sinh ra mấy phần ửng đỏ đến. Nàng vốn là muốn trước hàn huyên một phen, sau đó rút ngắn quan hệ lẫn nhau nhắc lại ra thỉnh cầu, nào có thể đoán được Hồng Vân như vậy trực tiếp. Huyền nữ, ngươi đi xuống trước đi. Tây Vương Mẫu chào hỏi Huyền nữ, để nàng ra ngoài. Là, nương nương. Đạo hữu, việc này. Kỳ thật đợi Huyền nữ sau khi đi, Tây Vương Mẫu sắc mặt càng đỏ, còn có chút ấp á đúng. Đạo hữu thế nhưng là gần đây trên tu hành có nghi hoặc, muốn cùng bần đạo luận đạo. Hồng Vân thấy thế, thử nghiệm hỏi, Tây Vương Mẫu nghe vậy lắc đầu. Hồng Vân nhíu nhíu mày, lại hỏi, vậy đạo hữu thế nhưng là nhìn chúng bần đạo trên thân kiện nào linh bảo? Tây Vương Mẫu lại lắc đầu. Hồng Vân nghĩ nghĩ, lộ ra một mặt kinh sợ nói, vẫn là nói bạn muốn bần đạo trên người hồng mông tử khí. Lời này vừa nói ra, Tây Vương Mẫu lập tức có chút bối rối. Nàng vội vàng giải thích nói, đạo hữu hiểu lầm, hồng mông tử khí chính là đạo tổ ban tặng. Bần đạo sao dám ngấp nghé đạo hữu đại đạo chi cơ? Hồng Vân mặt lộ cổ quái, đây cũng không phải là vậy cũng không phải, cho nên ngươi đến tột cùng cầu bần đạo chuyện gì? Đương nhiên, dù là lấy Tây Vương Mẫu khẩn cầu muốn Hồng Vân cũng sẽ không cho. Không quen không biết, hắn Hồng Vân cũng không phải hậu thế bên trong một ít thiệp cầu, bình thường linh bảo còn chưa tính, quyền đương giáo hảo một vị đại năng. Nếu là cực phẩm tiên thiên linh bảo trở lên đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, chớ nói chi là hồng mông tử khí. Gặp Hồng Vân sắc mặt càng phát ra cổ quái cùng hiếu kỳ, Tây Vương Mẫu hàm răng khẽ cắn, do dự một chút sau từ trong thức hải lấy ra một vật. Vật này sau khi xuất hiện, ánh sáng màu xanh lam lập tức tràn đầy cả tòa đại điện. Quang mang tán đi, Hồng Vân lúc này mới phát hiện Tây Vương Mẫu lấy ra chính là một mặt tản ra từng tia thời không chi lực, tạo hình phong cách cổ xưa, đẹp đẽ tương đồng. Côn Luân kính. Hồng Vân nhịn không được nói câu. Đạo hữu hảo nhãn lực. Tây Vương Mẫu tán thưởng một câu, sau đó đem gương đồng đưa đến Hồng Vân trước mặt. Nếu đạo hữu nhận ra cái này linh bảo, hiển nhiên cũng hiểu biết bảo vật này giá trị, bảo vật này chính là bần đạo bán sinh linh bảo, hôm nay liền đem nó đưa tặng cho đạo hữu như thế nào? Tây Vương Mẫu nói xong, cả người giống như là thở dài một hơi, trên mặt lộ ra tươi đẹp kiểu diễm dáng tươi cười đến. Nào biết Hồng Vân sắc mặt càng thêm cổ quái. Không phải, các ngươi những này tiên thiên âm dương chi khí hóa hình đại thần thông giả có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Luôn yêu thích cho bần đạo đưa bán sinh linh bảo. Đầu tiên là thuần dương kiếm, lúc này lại là côn luân kính. Đông Vương Công, ngươi quản bần đạo gọi là đưa. Vô công bất thụ lộc, còn tưởng bạn thu hồi. Hồng Vân đem côn luân kính đẩy về Tây Vương Mẫu trước mặt. Gặp Hồng Vân không chút do dự, trong mắt cũng không vẻ tham lam, Tây Vương Mẫu không khỏi vì mình quyết định mà cảm thấy sáng suốt. Nàng đem côn luân kính lần nữa đưa đến Hồng Vân trước mặt, mặt lộ một chút ngượng ngùng. Hồng Vân đạo hữu, người yếu đạo lữ không cần. Chương 94 Hồng Vân cự đạo lữ, là Tây Vương Mẫu giảng đạo. Chương 94 Hồng Vân cự đạo lữ, là Tây Vương Mẫu giảng đạo cái gì? Hồng Vân cả người đều ngây người, trừng lớn hai mắt, còn tưởng rằng nghe lầm, lại hỏi một lần. Hồng Vân ngơ ngác bộ dáng, lại làm cho Tây Vương Mẫu bật cười, lại không vẻ thẹn thùng. Đạo hữu không nghe lầm, bần đạo hy vọng cùng Hồng Vân đạo hữu ngươi kết làm đạo lữ, không biết đạo hữu ý như thế nào? Có lẽ là quyết định. Tây Vương Mẫu ngự khí rất là chắc chắn, thậm chí có mấy phần lôi lệ phong hành. Đừng nói, lũ đồng tiền như hoa bộ dáng tăng thêm ung dung hoa quý khí chất để nó nhìn qua giống như một tôn nữ đế bình thường. Lúc này phảng phất giống như là tại hướng Hồng Vân cầu thân, Hồng Vân mới là cái kia gả đi. Đặc biệt Tây Vương Mẫu móc ra côn lôn kính đẩy lên trước mặt hắn sảng khoái kình. Trong thoáng chốc, Hồng Vân tựa như nhìn thấy kiếp trước một ít phú bà tiện tay bước xuống một cỗ mạ dở dạ tỷ xe sang trọng, muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm giống như. Phi, 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 cầu cái gì thân, vân đạo cũng không phải tiểu bạch kiểm. Đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ từng cái bài xuất, Hồng Vân mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình cũng không phải cái kia không tiền không thế tiểu bạch kiểm, bây giờ chính mình thế nhưng là hồng hoang mạnh nhất tiên nhị đại. Hồng Quân tọa hạ đại đệ tử, huyền môn đời thứ hai đại sư minh. Đổi được kiếp trước, cái kia không được là thể nội chạy xuôi huyết dịch màu đỏ, phúc bố tư thân gia xếp hạng top 10 đỉnh cấp nam thần. Ăn cái gì cơm chùa a? Đạo hữu chớ có nói đùa, bần đạo sở tu chi đạo cùng đạo hữu khác biệt, thích hợp nhất cùng đạo hữu kết làm đạo lữ nên là Đông Vương Công đạo hữu mới là. Dù sao đạo hữu chủ tu cực âm chi đạo cùng Đông Vương Công đạo hữu thuần dương chi đạo vừa vặn bổ sung. Hồng Vân luyện chuyển cự tuyệt, còn đem chủ đề chuyển hướng Đông Vương Công. Đông Vương công, bần đạo cảm ơn ngươi. Nào có thể đoán được không nói Đông Vương công còn tốt, nói chuyện Đông Vương công, Tây Vương Mẫu sắc mặt giống như tinh chuyển nhiều mây, sau đó mây đen dày đặc. Đạo hữu không cần nhắc lại Đông Vương công thứ hôn trước kia, bần đạo cùng thế bất lưỡng lập. Tây Vương Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, một đôi mắt đẹp ở trong chạy ra mấy phần sát khí. Trán Hồng Vân lúc này mới nhớ tới bởi vì hắn xuyên qua, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương công đôi này vốn nên kết làm đạo lữ tiên thiên âm dương nhị khí bây giờ thế như nước với lửa. Hai người này, sợ là đều hận không thể đối phương đi chết. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mặt lộ ngượng ngùng, luôn có chuẩn bị đi người khác tốt đẹp nhân duyên đã thị cảm. Thiếu đại đức a. Thật lâu, Tây Vương Mẫu mới lắng lại tức giận trong lòng. Nàng nói thẳng, Hồng Vân đạo hữu không cần cầm Đông Vương công ngu xuẩn kia khi lấy cớ, Đông Hải Tiên Long một trận chiến bần đạo thế nhưng là nhìn cái rõ ràng. Nếu bàn về thuần dương chi đạo tạo nghệ, đạo hữu sợ là hoàn toàn áp đảo Đông Vương công phía trên đi. Tây Vương Mẫu nói xong giống như cười mà không phải cười, tuy là nghi vấn, ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn. Hồng Vân lúc này mới nhớ tới lúc trước vì Chu Đông Vương công chi tâm cố ý dùng thuần dương kiếm làm một đợt tao thao tác, thiếu chút nữa đem Đông Vương công cho tức hộc máu. Đông Vương công, đoán xem bần đạo có hay không nuốt trở về. Ha ha ha, không nghĩ tới đạo hữu đã từng chú ý trận chiến kia a. Hồng Vân cười ha hả, sau đó lại khiêm tốn nói, thuần dương chi đạo bần đạo xác thực biết được ước điểm điểm. Chán lần này đến phiên Tây Vương Mẫu ngốc trệ. Ngươi quản gọi là một chút xíu. Cú may nàng rất nhanh liền kịp phản ứng trước mắt Hồng Vân chỉ là khiêm tốn mà thôi. Trên thực tế, Hồng Vân biết được đâu chỉ ước điểm điểm, rõ ràng là rất nhiều điểm, nếu không nó tại Hồng Hoang Đông Đảo đại năng bên trong vì sao như vậy được hoan nên đâu. Đây đều là lần lượt chỉ điểm đi ra ân tình a. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Hồng Vân ánh mắt không khỏi càng thêm cực nóng. Làm sao bây giờ? Đạo lữ này càng muốn hơn. Nếu không đóng gói mang đi. Không phải, đạo hữu biệt dạng này nhìn bần đạo sợ sệt. Hồng Vân dọa đến không tự giác về sau rụt rụt, Tây Vương Mẫu lúc này mới thu liễm cái kia nhắm người mà phệ ánh mắt. Đạo hữu không ngại suy nghĩ một chút, nếu là ngươi ta hai người kết làm đạo lữ, có thể cộng tu âm dương chi đạo, chỉ cần hai ba cái nguyên hội thời gian, chuẩn thánh trung kỳ thậm chí cả hậu kỳ đều có nắm chắc đặt chân. Huống hồ bần đạo sẽ còn đem Côn Lôn kính tặng cho đạo hữu, phải biết bảo vật này có thời không chi lực, tới một mức độ nào đó, so tiên thiên chí bảo còn muốn hiếm thấy. Tây Vương Mẫu lời nói hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn. Lại là tu vi tiến nhanh, lại là hi hữu cực phẩm tiên thiên linh bảo, tăng thêm gia trắng mỹ mạo đạo lữ. Cái này nếu là đổi thành Đông Vương công, sợ là trong khoảnh khắc liền hóa thân tiểu cầu. Đông Vương công, có thể hay không buông tha bần đạo? Đáng tiếc, những này đối với Hồng Vân tới nói nhưng không có quá nhiều sức hấp dẫn. Tu vi đã nhanh muốn đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, Hồng Vân há có thể để ý điểm này song tu âm dương chi đạo. Còn có đừng nói tiên tiên linh bảo, cho Hồng Vân thời gian, sợ là ngay cả Hỗn Độn chí bảo đều có thể hợp đi ra cho Tây Vương Mẫu nhìn một cái. Mà Tây Vương Mẫu bản thân dụ hoặc đối với Hồng Vân cũng là có hạn. Những năm này Hồng Vân thấy qua nữ thần cũng không ít, mặc kệ là hậu thổ, Huyền Minh, nữ hoa thậm chí cả Thái Âm tinh bên trên Hy Hòa cùng Thường Hy tại trên dung nhan đều mỗi người mỗi vẻ. Hồng Vân đối với cái này nhưng không có quá nhiều ý nghĩ. Có lẽ là kiếp trước thân là người, cho nên Hồng Vân đối với Hồng Hoang những cái kia vì tu vi tăng trưởng kết làm đạo lữ tu sĩ người khịt mũi coi thường. Nội tâm của hắn theo đuổi thì là trên linh hồn phù hợp. Bởi vậy, Hồng Vân đối với Tây Vương Mẫu lắc đầu, đa tạ đạo hữu ý tốt, đáng tiếc bần đạo chưa từng có cùng người kết làm đạo lữ ý nghĩ. Tây Vương Mẫu nghe vậy, sáng rỡ trên mặt lập tức tối sầm lại. Nàng cơ hồ đã đem trên người mình có khả năng cho ra thẻ đánh bạc đều cho, nhưng như cũng bị Hồng Vân cự tuyệt. Thôi thôi, chung quy là bần đạo cùng đạo hữu vô duyên. Tây Vương Mẫu đến cùng là chuẩn thánh tâm cảnh, cảm khái một phen sau lập tức hồi phục lại. Kỳ thật cũng là trong khoảng thời gian này Đông Vương công tiên đỉnh khuyết trương cho nàng quá nhiều áp lực. Theo lý thuyết, tiên đỉnh khuyết trương sẽ tụ lại tiên đỉnh nhân thân bên trên khí vận, trong đó có một bộ phận sẽ trả lại đến Tây Vương Mẫu bên này trợ nàng tu hành. Nhưng so với Đông Vương công trên người tiên đỉnh khí vận, Tây Vương Mẫu trên người có thể nói là không có ý nghĩa. Dù sao Đông Vương công thành lập tiên đỉnh, cũng tọa trấn tiên đỉnh, đạt được tiên đỉnh bên trong ủng hộ của mọi người. Trái lại Tây Vương Mẫu chỉ là trên danh nghĩa cộng đồng thành lập tiên đỉnh thôi. Tây Vương Mẫu lo lắng một ngày Đông Vương công đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ, đến lúc đó đến đây trấn áp nàng, bất kể như thế nào, nàng kết cục cũng sẽ không tốt. Quân không thấy cái kia yêu sư Côn Bằng trên danh nghĩa là yêu sư, kỳ thực ngay cả sinh tử cũng không khỏi tự thân khống chế. Nếu là thật sự có như thế một ngày, bần đạo cho dù là bỏ mình tại chỗ, cũng sẽ không thụ Đông Vương công ngu xuẩn kia thúc đẩy. Tây Vương Mẫu ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, thấy Hồng Vân không hiểu ra sao. Nếu là hắn biết được Tây Vương Mẫu suy nghĩ trong lòng, sợ là sẽ phải cười nói cho nàng không cần lo ngại, Đông Vương công ma chết sớm nhanh chơi xong. Lần này là bần đạo đường đột, hy vọng đạo hữu đừng nên trách. Dù là bị cự tuyệt, Tây Vương Mẫu vẫn như cũ lấy lễ để tiếp đón, bởi vì Hồng Vân cũng chỉ điểm qua nàng mấy lần. Hồng Vân gặp Tây Vương Mẫu không có lúc trước nhiệt tình, còn tưởng rằng nó bị đả kích quá sâu. Lúc này hắn cũng có chút không có ý tứ, thế là hắn suy nghĩ một chút nói, nếu là đạo hữu muốn gia tăng rất đúng âm chi đạo cảm ngộ, thì thật cũng không phải không có cách nào. Tây Vương Mẫu đột nhiên xem ra, cặp kia thủy nhuận trong ánh mắt bỗng nhiên tách ra chói mắt thần thái. Đạo hữu đồng ý cùng bần đạo kết làm đạo lữ. Khô khô cụ. Đó cũng không phải. Hồng Vân ho khan vài tiếng, đội vàng giải thích. Bần đạo muốn nói là, có thể tại cửa cơm chi đạo thượng chỉ điểm đạo hữu. Chương 95 âm dương tương hợp, Tây Vương Mẫu tiết hận chương 95 âm dương tương hợp, Tây Vương Mẫu tiết hận đạo hữu cũng hiểu cửa cơm chi đạo. Tây Vương Mẫu thốt ra, nói xong ngay cả mình đều nhịn không được cười lên. Là, đạo hữu trước đây từng chỉ điểm bần đạo tu hành, há lại sẽ không hiểu cửa cơm chi đạo đâu. Nghĩ đến đây, Tây Vương Mẫu một đôi mắt sáng lần nữa khôi phục sức ruột, nàng cười mỉm nhìn về phía Hồng Vân, trên gương mặt xinh đẹp đều là chờ mong. Khụ khụ khụ, Hồng Vân ho khan vài tiếng, luôn cảm thấy nương môn này còn tại ngấp nghé chính mình là chuyện gì xảy ra. Sự thật cũng chính là như vậy. Một cái có thân phận, có địa vị, có năng lực, nói chuyện lại tốt nghe, lại có thể chỉ điểm mình người tu hành, đơn giản chính là thiên tuyển đạo lữ có hay không. Cũng liền Hồng Vân tu vi sâu không lường được, nếu không Tây Vương Mẫu đều muốn động đem nó trói sau khi trở về núi làm đạo lữ suy nghĩ. Đạo hữu, sau đó bần đạo liền vì ngươi nói giải cực âm chi đạo, xin nghiêm túc nghe. Hồng Vân cố ý tấm lấy khuôn mặt, chỉnh trọng nói. Thấy vậy, Tây Vương Mẫu cũng không tốt lại lộ ra trêu chọc chi sắc, mà là đi theo sắc mặt nghiêm một chút. Nàng có chút đi cái sư lễ, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Hồng Vân khẽ bước cằm, đoạn bật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa Hồng Vân cũng không trực tiếp từ cực âm chi đạo nói về, mà là từ âm dương chi đạo bắt đầu trình bày. Thật muốn nói đến, âm dương chi đạo cũng không phải là tách ra, đã là tương sinh tương khắc, cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Tây Vương Mẫu đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, tại cực âm chi đạo đã đi ra rất dài một đoạn con đường, đơn thuần cực âm chỉ sợ đối với nó tác dụng đã không tính quá lớn. Đây cũng chính là Tây Vương Mẫu muốn cùng Hồng Vân cộng tu âm dương chi đạo nguyên do. Bởi vì cái gọi là cực âm sinh dương, thuần dương chi đạo đối với cực âm chi đạo chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hồng Vân giảng đạo cũng không như Hồng Quân trực tiếp để 3000 đại đạo hiển hóa, nhưng cũng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để Tây Vương Mẫu nghe được như si như say. Đối với Hồng Vân, trong nội tâm nàng sinh ra vô hạn kính nể cùng cảm khái. Hồng Vân đạo hữu cảnh giới tuyệt sẽ không là chuẩn thánh sơ kỳ đơn giản như vậy. Hồng Vân không giữ lại chút nào đem âm dương chi đạo cảm ngộ đều nói cho Tây Vương Mẫu nghe. Nhưng mà lấy Tây Vương Mẫu chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới lại chỉ có thể nghe hiểu trong đó một phần nhỏ, bởi vậy có thể thấy được Hồng Vân tu vi tuyệt đối viễn siêu nàng. Càng đáng sợ chính là, Hồng Vân đạo hữu chủ tu cũng không phải là âm dương chi đạo, nhưng dù cho như thế, ở trên đạo này vẫn như cũ áp đạo bần đạo phía trên, không hổ là huyền môn đại sư minh, đạo tổ thủ đồ. Tây Vương Mẫu không khỏi lần nữa liên tưởng đến Đông Vương Công tên phế vật kia. Thật sự là hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Đông Vương Công, không dứt đúng không? Thời gian nhoáng một cái 3 và 5. Đối với bình thường Hồng Hoang tu sĩ tới nói, điểm ấy thời gian cũng liền một cái ngủ gật có thể là một lần bế quan. Trừ Hồng Quân giảng đạo trong lúc đó, nói chung Hồng Hoang tu sĩ tu hành tăng lên đều cực chậm, có khi mấy chục vạn năm đều khó mà tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng lúc này, Tây Vương Mẫu tại Hồng Vân giảng đạo phía dưới, rất đúng âm chi đạo lĩnh ngộ lại tiến triển thần tốc. Tây Vương Mẫu đạo hữu tốt hộ tính, rất đúng âm chi đạo lĩnh ngộ có lẽ không lâu liền không ở bần đạo phía dưới. Đạo hữu rõ ràng đã ưu tú như vậy, vẫn còn như vậy cố gắng, bần đạo bội phục bội phục. Nhìn chung Hồng Hoang nữ tu, đạo hữu có thể xưng đỉnh tiêm, dùng tuyệt đại phong hoa để hình dung lại không quá đáng. Hồng Vân là Tây Vương Mẫu giảng giải âm dương hai đạo trong lúc đó, tự nhiên cũng chưa quên hao lông cừu. Đốt, ký chủ tán dương Tây Vương Mẫu, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Côn Lôn kính mảnh vỡ ít 2 đốt, ký chủ tán dương Tây Vương Mẫu, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, cực âm chi đạo cảm ngộ mảnh vỡ ít 1 đốt, ký chủ tán dương Tây Vương Mẫu, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, cực âm chi khí mảnh vỡ ít 1 Hồng Vân thu hoạch tràn đầy, Tây Vương Mẫu sao lại không phải đâu. Trong nội tâm nàng lần nữa tiếc hận không có thể cùng Hồng Vân kết làm đạo lữ, đã mất đi một đầu trực tiếp thông hướng đại đạo cơ duyên. Lại là 5,000 năm đi qua. Hồng Vân thanh âm dần dần dừng lại. Tây Vương Mẫu thì nhắm mắt, ý đồ lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Trên người nàng khí thế, so với 3 vạn năm trước tăng trưởng một phần nhỏ. Đừng nhìn lấy chỉ là một phần nhỏ, nhưng làm chuẩn thánh cảnh cường giả, cái này một phần nhỏ lại đủ để bù đắp được một ít cùng cảnh giới người tu hành 100 vạn năm khổ tu. Tốt, vân đạo có thể thành đạo bạn làm liền chỉ có như vậy. Tây Vương Mẫu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng si ngốc nhìn qua Hồng Vân. Đạo hữu coi là thật không cân nhắc cùng bần đạo kết làm đạo lữ a? Chỉ cần đạo hữu mở cái này kim khẩu, phàm là bần đạo trên người có, chi bằng tặng cho đạo hữu. Không có cách nào, thật sự là quá thơm. Người tu đạo, ai có thể chống cự được một cái nhỏ đạo tổ hấp dẫn chứ? Tây Vương Mẫu luôn cảm thấy Hồng Vân đối với âm dương chi đạo có chỗ giữ lại, nếu như Hồng Vân có thể lưu tại bên người nàng tiếp tục vì đó giảng đạo, chỉ sợ không cần 10 vạn năm nàng liền có thể đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Kỳ thật Tây Vương Mẫu đoán được không sai. Theo mấy vạn năm này hao lông cừu, Hồng Vân đối với âm dương chi đạo lĩnh ngộ lại sâu hơn không ít. Chỉ là từ Tây Vương Mẫu trên thân có thể hao đến ban thưởng đã cực ít, Hồng Vân không thể không cân nhắc rời đi chuyện này. Rất không cần phải, bần đạo tạm thời không có kết đạo lựa ý nghĩ. Hồng Vân trực tiếp rôi ra một bàn tay, lần nữa biểu thị cự tuyệt. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng bần đạo hao lông cừu tốc độ. Còn nữa nói, Tây Vương Mẫu mục đích không tinh khiết, nếu như thật chỉ là ngấp nghé Hồng Vân thân thể thì cũng thôi đi, có thể nó rõ ràng là cần một cái giảng đạo công cụ. Bần đạo nhất định là ngươi không có được nam nhân. Hồng Vân trong lòng đầu đen rau muốn câu, ngoài miệng lại nói ra nói cáo tử. Nếu ngươi không đi, hắn sợ nương môn này muốn nghỉ lại vào chính mình. Đạo hữu cái này muốn đi rồi sao? Tây Vương Mẫu tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra tiếc hận cùng ai oán, cái kia nhìn Hồng Vân ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái đàn ông phụ lòng giống như. Đối với, vân đạo chuyến này đi ra đã có hơn mấy vạn năm, hơi nhớ Nhung Vu tộc những huynh đệ tỷ muội kia, là thời điểm nên trở về đi một chuyến. Cũng được, cái kia bần đạo liền đưa tiễn đạo hữu đi. Tây Vương Mẫu cũng không có mặt khác giữ lại lấy cớ, chỉ có thể đưa Hồng Vân rời đi. Chính là cái kia lưu luyến không rời ánh mắt, tăng thêm u oán ánh mắt, sợ là một khối đá đều được hóa tan. Làm sao Hồng Vân lang tâm như sắt? Tây cách mã nam nhân, từ trước tới giờ không là nữ nhân dừng lại. Hồng Vân khoát tay áo cáo từ sau, cũng không quay đầu lại giá Vân rời đi, không ngờ sau lưng lại chuyển đến Tây Vương Mẫu thanh âm. Hồng Vân đạo hữu, bần đạo bế quan một chút thời gian, đến lúc đó lại tiến đến Đông Hải bái phòng đạo hữu, đến lúc đó nhìn đạo hữu chớ có ghét bỏ. Hồng Vân giá Vân thân ảnh nghe nói như thế một cái lảo đảo suýt nữa rơi xuống. Hỏng, bần đạo tựa hồ treo chọc đại phiền thoái. Hắn lúc này tăng thêm tốc độ, cũng không quay đầu lại, giống như là thoát đi cái gì đại hung hiểm bình thường rời đi. Đứng tại chỗ Tây Vương Mẫu nhịn không được phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Trở về Côn Luân Sơn, Hồng Vân lại dừng lại một chút thời gian, hao tam thanh không ít lông cừu. Đằng sau loại sách tay mang theo ngao quẳng về tới Bất Chu Sơn. Hắn lúc này, thế giới chi pháp đã hoàn thiện không ít. Là thời điểm đem pháp này cùng từ tam thanh trên thân hao đi ra bản cổ một phần ba đạo nguyên bản chi kỷ cho tổ vu bọn họ. Chương 96 Hồng Vân huynh đệ, ngươi đem tam thanh ai làm thịt? Chương 96 Hồng Vân huynh đệ, ngươi đem tam thanh ai làm thịt? Bất Chu Sơn bên trên, bản cổ điện bên trong. Thập nhị tổ vu đem Hồng Vân vây vào giữa, mấy vạn năm không thấy, ánh mắt của bọn hắn không một không lộ ra lấy một chút chờ mong. Hồng Vân huynh đệ, ngươi nhìn cái này hay là chúc dung tính tình đội vàng sao động, nhịn không được mở miệng trước hỏi thăm. Hồng Vân gật đầu cười. Thật đắt. Tổ vu bọn họ trên mặt sinh ra vẻ mừng như điên. Sắp thực hành, nếu không ra bần đạo sở liệu, đoàn người tại nguyên thần bên trên vấn đề có thể giải quyết triệt để, đằng sau chỉ cần chú ý không bị sát khí ăn mòn, có thể tu hành nguyên thần chi đạo. Hồng Vân nói xong, tổ vu bọn họ lại là một trận reo hò. Nhìn qua thập nhị tổ vu vui vẻ đến như cái hài tử giống như, Hồng Vân cũng là cảm giác thành tựu tràn đầy. Theo chính mình đến, vu tộc vận mệnh phát sinh cải biến, hết thảy tựa hồ cũng hướng phía phương hướng tốt phát triển. Tốt, các ngươi lại nhìn xem đây là vật gì. Thật lâu, Hồng Vân đánh gãy bọn hắn, sau đó từ trong hệ thống lấy ra cái kia do 100 mai mảnh vỡ hợp thành 1/3 đạo bản cổ nguyên thần. Một đoàn huyền hoàng sắc quang mang lập tức đem trọn tòa bản cổ điện nhuộm thành một mảnh. Đông, 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 trong lúc bất chợt, bản cổ điện run nhẹ nhẹ, như đồng tâm bẩn nhảy lên, thanh âm lại lần nữa vang lên. Thập nhị tổ vu trong mắt đều là hãi nhiên, bọn hắn nhìn chằm chằm Hồng Vân trong tay đoàn kia huyền hoàng sắc quang mang, ngay cả thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Cái này, đây là đám người ngay cả yết hầu đều có chút phát khô, không lời cảm giác thân thiết từ đoàn này huyền hoàng sắc quang mang bên trong tản ra. Đây là phụ thần 1/3 nguyên thần, chư vị huynh đệ tỷ muội lúc này yên tâm đi. Hồng Vân hồi đáp, có thể câu trả lời này lại làm cho thập nhị tổ vu hãi hùng kết vía. Không phải, Hồng Vân huynh đệ, ngươi đem tam thanh cái nào làm thịt? Việc này Hồng Vân huynh trưởng làm sao lại không nói sớm? Tam thanh thân phụ khai thiên công đức, này thiên đại nghiệp lực ngươi làm sao có thể đủ một mình tiếp nhận? Không được, thừa dịp thiên đạo chưa triệt để thức tỉnh, chúng ta nhanh chóng đưa ngươi đi hỗn độn, nếu không chắc chắn thập tử vô sinh a. Thập nhị tổ vu hết thảy đều lộ ra lo lắng cùng vẻ lo lắng. Bọn hắn lúc này chỗ nào còn nhớ được có thể tu hành nguyên thần chi đạo vui sướng, trong lòng tràn đầy tự trách. Hồng Vân đi nói Côn Luân Sơn một chuyến liền có thể giải quyết. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới Hồng Vân ý nghĩ càng như thế khốc liệt, vậy mà trực tiếp đem tam thanh một trong làm thịt rồi lấy nó nguyên thần. Tai họa, thiên đại đến tai họa a. Lúc này dù là Hồng Vân là đạo tổ Hồng Quân yêu thích nhất đại đệ tử, chỉ sợ đều không gánh nổi hắn. Thập nhị tổ Vu Ân cần biểu hiện Hồng Vân rất tấm tâm, nhưng bọn hắn tự dưng chỉ trích để Hồng Vân rất không thích. Ngừng, đều cho bần đạo dừng lại. Thập nhị tổ Vu lúc này mới dừng lại lao nhau, có thể trên mặt nhưng như cũng là đau lòng nhức góc thân sắc. Thân tình kia tựa như tại sầu não Hồng Vân đi kém liền sai bình thường. Hồng Vân mặt đen lên giải thích nói, bần đạo khi nào nói làm thịt tam thanh, các ngươi cũng đừng suy đoán lung tung. Trúc Dung một mặt khổ sở, đi vào Hồng Vân trước người, vỗ bờ vai của hắn. Hồng Vân huynh đệ, ngươi cũng đừng có tất giấu giếm bọn ta, nói một chút, là nguyên thủy trong mắt kia không người ra hỏa, hay là lao tử cái kia giả vợ chính đáng hàng hóa chuyên trở. Tổng không đến mức là thông thiên đi. Không nên à, thông thiên người này kỳ thật cũng không tệ lắm, ngươi à ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi tốt. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Trúc Dung thân ảnh lại bị Hồng Vân đạp bay ngàn dặm xa. Cút đi ngươi, tận cho bần đạo thêm phiền. Hồng Vân tức sạm mặt lại, ngược lại nhìn về phía còn lại tổ vu, hay là Trúc Cửu Âm đứng dậy. Đoàn người trước đừng hoảng hốt, Hồng Vân huynh đệ cũng không phải người lỗ mãng, làm sao lại đột nhiên đi này cử chỉ không công ngoan, trước tạm nghe một chút giải thích của hắn đi. Trúc Cửu Âm đến cùng là vu tộc trí giả, kịp phản ứng, rõ ràng Hồng Vân làm người hắn cũng không cho rằng Hồng Vân sẽ như thế cực đoan. Ân, hay là Trúc Cửu Âm huynh đệ giải bần đạo há lại loại kia tự tìm đường chết người. Hồng Vân tức giận trừng mắt còn thừa tổ vu bọn họ. Những này tổ vu lúc này mới kịp phản ứng, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Hồng Vân là bực nào âm hiểm xảo trá người bọn hắn lại biết rõ rành rành. Thế là từng cái lộ ra cười ngượng ngùng. Ai, cái này cũng không thể trách bọn ta à, ai bảo Hồng Vân huynh đệ ngươi trực tiếp đem phụ thần nguyên thần đều cho móc ra, cái này dù ai ai không hiểu lầm à, đại minh ngươi nói đúng không? Vừa bay trở về Trúc Dung nhịn không được oán trách câu, còn dựng vào Đế Giang. Không phải, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Đế Giang vội vàng phủ nhận tam liên kích, cái này khiến Trúc Dung cả người đều tê. Hắn ngơ ngác mắt nhìn Đế Giang, sau đó lại nhìn phía các huynh đệ tỷ muội khác. Trúc Dung huynh trưởng cũng chớ nói lung tung, muội muội ta vừa rồi cũng không có hiểu lầm. Chính là, Trúc Dung ngươi à, chính là suy nghĩ nhiều quá, ngươi nói ngươi một mãn phu, học người ta dùng đầu óc làm gì vậy? Đúng đúng đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Trúc Dung chỉ vào từng cái tổ vu bọn họ nói không ra lời, rõ ràng là đoàn người cùng nhau, hắn tại sao lại bị bắn đâu? Hắn tức giận đến lồng ngực chập trùng, lớn tiếng nói, không coi nghĩa khí ra gì, quá không nói nghĩa khí. Hắn ngược lại nhìn về phía Đế Giang, đại huynh, ngươi ngược lại là nói câu công đạo à, ta nhớ kỹ ban đầu thế nhưng là ngươi nói cút đi ngươi, nói nhảm nhiều như vậy. Trúc Dung lại bị đập bay, biến mất ngay tại chỗ, lúc này hắn bay càng xa hơn. Đế Giang thậm chí còn vận dụng không gian thần thông. Nói hiệu nói vượng, ai chẳng biết ta Đế Giang tín nhiệm nhất Hồng Vân huynh đệ, phỉ báng, Trúc Dung rõ ràng là tại phỉ báng ta, Hồng Vân huynh đệ, hắn phỉ báng ta à? Đế Giang một mặt không cam lòng, chính là trong mắt chuyển động đến lợi hại. Xem xét liền diễn rất giả dối. Hồng Vân mỏi lòng, đều không muốn để ý tới mấy cái này tên dở hơi, lúc này mới giải thích nói, cái này 1/3 đạo phụ thần nguyên thần chính là bần đạo ngẫu nhiên đoạt được, cũng không phải là tam thanh trên người, đoàn người cứ việc yên tâm. Không phải liền tốt, không phải liền tốt. Tổ Vu bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra, về phần đạo này nguyên thần lai lịch, bọn hắn cũng không muốn truy đến cùng. Có nhiều thứ liền không thể xem kỹ. Mọi người đều biết, bàn cổ vẫn lạc sau nguyên thần biến thành tam thanh, nào có dư thừa nguyên thần đi ra đâu. Ở chung nhiều năm như vậy, Hồng Vân trên người một ít chỗ khác thường Tổ Vu bọn họ cũng không phải không có phát giác. Dù sao nhà ai từng ngày lười biếng, có thể nằm liền không ngồi, cả ngày không có việc gì, kết quả tu vi tăng trưởng đến quá mức. Còn thỉnh thoảng liền móc ra một chút hồng hoang đều hiếm thấy bảo vật đi ra, cái này hợp lý à? Chỉ là Tổ Vu bọn họ không muốn truy đến cùng thôi. Mỗi người đều có bí mật của mình, dù là thân như huynh đệ cũng là như vậy. Hồng Vân nhiều năm như vậy đối với Vu tộc cống hiến bọn hắn nhìn ở trong mắt, chỉ cần Hồng Vân không phụ Vu, bọn hắn tự nhiên cũng đối Hồng Vân tuyệt đối tín nhiệm. Thấy mọi người không còn xoắn xuýt, Hồng Vân trong lòng lại là dâng lên một cô ấm áp. Không hưởng công bần đạo dụng tâm như vậy vì Vu tộc nhu đồ. Hiển nhiên Trúc Dung một mặt biệt khuất bay trở về, ánh mắt của mọi người một lần nữa trở lại Hồng Vân trong tay bản cổ nguyên thần bên trên. Hồng Vân huynh đệ, cái này nguyên thần ngươi nhìn muốn thế nào an bài? Đế Giang nghiêm túc hỏi, đã thấy Hồng Vân cong lại thành đao, tại 1/3 bản cổ nguyên thần bên trên bạch ra vài đao. Rất nhanh, lớn như vậy huyền hoàng sắt chùm sáng liền bị điểm bình quân thành 12 phần. Hồng Vân đem nguyên thần phân biệt đưa đến Tổ Vu trong tay, dặn dò, trước đừng có gấp luyện hóa, bần đạo trước truyền mọi người thế giới chi pháp, lại dùng tân sinh thế giới ôn dưỡng nguyên thần. Chương 97 dung hợp bản cổ nguyên thần, Tổ Vu khai thiên. Chương 97 dung hợp bản cổ nguyên thần, Tổ Vu khai thiên. Hồng Vân vận chuyển thần thông, đem thế giới chi pháp phân biệt truyền thụ cho thập nhị Tổ Vu. Đương Minh hiểu Hồng Vân sáng lập ra thế giới chi pháp sau, bọn hắn không khỏi cảm xúc bành trướng đứng lên. Thế giới chi pháp, tốt một cái thế giới chi pháp, đây rõ ràng cùng phụ thần khai thiên có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang liếc nhau, phân biệt nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Lấy tiên tiên linh bảo làm căn cơ, tại thể nội mở ra một cái hàng ngàn tiểu thế giới, lấy thế giới thăng cấp trả lại tự thân tu vi. Như thế diệu pháp tại Tổ Vu bọn họ xem ra, giá trị thậm chí không thua kém đạo tổ Hồng Quân truyền lại Trảm Tam Thi chi pháp. Chỉ là thế giới chi pháp nặng tại tích lũy, Trảm Tam Thi chi pháp thì càng thêm lưu lợi. Một cái nặng tại hậu kỳ phát lực, một cái thì tiền kỳ tấn mãnh. Không sai, pháp này bần đạo cũng là tham khảo phụ thần truyền thừa, kết hợp đạo tổ giảng một chút nội dung cùng tự thân lĩnh ngộ khai sáng ra đến. Pháp này vẹn vẹn mở hàng ngàn tiểu thế giới, so phụ thần đỉnh lấy 3000 hỗn độn ma thân áp lực, trực tiếp mở hồng hoàng có thể kém xa. Hồng Vân Khiêm tổ nói, đây cũng là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Đại đạo chi tử bản cổ năm đó thế nhưng là vô địch tại hỗn độn mãnh nhân, lúc đó đột kích 3000 hỗn độn ma thần vậy thì thật là một đũa một cái. Nếu không có khí lực hao hết, bản cổ khi chứng được đại đạo thánh nhân, vĩnh hằng bất hủ. Quả nhiên là đáng tiếc. Đoàn người trước tiến vào ta vân giới thể nghiệm một phen, đến lúc đó bần đạo lại trợ đoàn người mở thế giới, chớ có chống cự. Hồng Vân nói câu sau, thôi động thể nội thế giới chi lực. Trong hư không một cánh cửa xuất hiện, thập nhị Tổ Vu đi theo Hồng Vân tiến vào. So sánh lên trước đó trống rỗng, trụi lùi hàng ngàn tiểu thế giới, bây giờ vân giới đã hoàn toàn biến dạng. Mấy vạn năm đi qua, lúc này bên trong bị Hồng Vân trồng không ít linh căn, cũng thu nhập rất nhiều còn không có linh trí phi cầm tẩu thú. Hồng Vân còn dự định lần này qua đi đem dây hồ lô cùng ngộ đạo trà thu nhập trong đó, là vân giới thăng cấp tăng thêm mấy phần nội tình. Nếu là có người có thể lấy thế giới chi pháp cấp tốc chứng đạo, cái kia không phải Hồng Vân không ai có thể hơn. Chỉ vì có được hệ thống hắn có thể không ngừng hướng vân giới ở trong một mực bổ sung hao đi ra hệ thống ban thưởng. Thập nhị Tổ Vu tiến vào vân giới sau, lập tức bị bên trong cảnh tượng rung động, không cẩn thận mảnh thể nghiệm sau lại phát giác không giống với địa phương. Hồng Vân huynh đệ, trong này pháp tắc tựa hồ cùng Hồng Hoang có chút khác biệt a. Trúc Cửu Âm tinh tế cảm giác, sau đó cảm khái nói. Hồng Vân trả lời, không sai, những pháp tắc này đều là bần đạo lĩnh ngộ, bần đạo ý thức có thể nói chính là giới này thiên đạo. Mỗi tiếng nói cử động cũng có thể làm cho lần giới nghiêng trời lệch đất. Thập nhị Tổ Vu nghe vậy trong lòng càng thêm nóng bỏng. Bọn hắn mới đầu còn tưởng rằng Hồng Vân vẹn vẹn chỉ là sáng chế ra trợ giúp Vu tộc thai nén cùng ôn dưỡng nguyên thần chi pháp, nào có thể đoán được đúng là một môn trực chỉ Hỗn Nguyên Đại La Thông Thiên chi đạo. Các ngươi nhìn xem, ai tới trước? Tại mọi người tinh tế quan sát cùng phỏng đoán vân giới sau, trở lại bàn cổ điện, Hồng Vân mới mở miệng hỏi thăm. Cuối cùng là Đế Giang đứng tới đi ra. Hắn không biết pháp này phải chăng đối bọn hắn Tổ Vu hữu hiệu, vừa bọn là đại ca, mặc kệ sự tình gì hắn đều được xung phong đi đầu, không để cho các đệ đệ muội muội thử hiểm đạo lý. Dù là Hồng Vân đã thành công mở thế giới, có thể hai người dù sao tình huống có chỗ khác biệt. Tốt, Đế Giang huynh đệ ngươi cũng phù hợp, dù sao ngươi sở tu chính là không gian chi đạo, bần đạo nắm chắc càng lớn. Chỉ gặp Hồng Vân từ ngay trong thức hải lấy ra một kiện tản ra thuộc tính không gian ba động bảo tháp. Tháp này chính là hư không tháp, chính là Đế Giang từ phân bảo nham bên trên đoạt được. Hồng Vân những năm này cũng tại vân giới bên trong vận chuyển nguyên thần, dùng càn khôn đỉnh cái này tiền tiên chí bảo tăng thêm rất nhiều hao đi ra tiên thiên linh vật vì đó luyện chế thăng cấp. Lúc này hư không tháp đã mới vào cực phẩm tiên tiên linh bảo hàng ngũ. Đế Giang huynh đệ, ngươi lo lắng, bần đạo giúp ngươi luyện hóa bảo vật này, sau đó đem nguyên thần cùng bảo vật này bản nguyên dung nhập trong cơ thể ngươi. Hồng Vân lần nữa lấy ra càn khôn đỉnh, sau đó đem hư không tháp đầu nhập trong đó. Trong nháy mắt chính là ngàn năm trôi qua. Chỉ gặp Hồng Vân từ trong đỉnh lấy ra một đoàn hư vô bản nguyên, vận chuyển pháp lực đem nó đưa vào Đế Giang trong mi tâm. A! Đế Giang nhịn đau không được hô một tiếng. Vu tộc chưa từng tu hành nguyên thần chi đạo, tự nhiên cũng không có mở thức hải, Hồng Vân đem hư không tháp bản nguyên đưa vào trong đó, tương đương trực tiếp cưỡng ép vì đó mở thức hải. Cũng may Đế Giang cũng là kiên nghị hạng người, hắn cưỡng ép nhịn xuống chân linh bên trên truyền đến đau nhức kịch liệt, vừa vặn Hồng Vân đem 12 chiếc đều bản cổ nguyên thần dung nhập trong đó. sau một khắc, biến hóa kỳ diệu phát sinh. Phụ thần lao nhân ra ông ta. Đế Giang không tự giác địa đạo câu, trong thức hải của hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo bắp thịt quần quần đại hán hư ảnh. Cái kia nguyên bản cưỡng ép mở thức hải chỗ đau cũng theo đạo này bản cổ hư ảnh xuất hiện biến mất vô tung vô ảnh. Đế Giang cấp tốc dung nhập chân linh, dự dục ra thuộc về chính ngươi nguyên thần. Hồng Vân cái trán sớm đã che kín mồ hôi, không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là bởi vì khẩn trương. Bởi vì lần đầu thao tác, cái này khiến hắn hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cũng may thành quả là vui người. Đế Giang chân linh cùng 12 chiếc đều bản cổ nguyên thần cấp tốc dung hợp, rất nhanh liền hóa thân thành Đế Giang bản nhân hư ảnh, lại không gì sánh được ngưng thực. Thí thần thương mọi người, nhanh chóng khai thiên. Hồng Vân đem thí thần thương lấy ra, giao cho Đế Giang. Mở. Đế Giang mới thai nghén mà ra nguyên thần cầm trong tay thí thần thương, dùng mũi thương đem một mảnh hỗn độn hư không tháp bản nguyên đâm rách. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Một cái tân sinh hàng ngàn tiểu thế giới lại ra đời. Hảo hảo định trụ thế giới, đừng cho thiên địa lần nữa khép lại. Hồng Vân lại đem càn khôn đỉnh cùng hồng mông lượng thiên xích cho mượn, Đế Giang minh ngộ, rất nhanh liền điều khiển hai kiện linh bảo duy trì tốt tân sinh thiên địa. Lấy Đế Giang lúc này nguyên thần nội tình, vốn là không cách nào khai thiên. Có thể sử dụng linh bảo hao phí đều là Hồng Vân tâm lực, bởi vậy Đế Giang miễn cưỡng có thể mở ra thế giới. Lại là 3000 năm qua đi. Theo Đế Giang tiểu thế giới thành hình, Hồng Vân mới âm thầm thở dài một hơi. Xem ra hắn lần này trợ giúp tổ Vu khai thiên là triệt để thành công. Hô. Hồng Vân đem linh bảo lấy ra đằng sau, cả người cũng là thở hổn hển. Đại huynh, cảm giác như thế nào? Hậu thủ viện Hồng Vân, còn lại tổ Vu thì tò mò đánh giá lúc này Đế Giang. Tốt, phi thường tốt. Đế Giang đột nhiên mở ra hai mắt, hét lớn một tiếng. Một đạo cùng hắn giống nhau như lúc nguyên thần từ mi tâm của hắn thoát ra, mà quanh người hắn khí thế tại thể nội thế giới trả lại phía dưới bỗng nhiên kéo lên. Khổ tu nhiều năm như vậy hay là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới hắn, lúc này ở thế giới chi lực tiết trả lại phía dưới vậy mà nhục thể cũng đi theo tăng lên. Thẳng đến khí thế của hắn kéo lên đến chuẩn thánh trung kỳ mới dừng lại. Đế Giang thể nội hàng ngàn tiểu thế giới lúc này cùng Hồng Vân hoàn toàn không cách nào tương đối. Dù sao Hồng Vân thế giới chính là 36 quả định hải thần châu bản nguyên mở, lại cắm vào không ít linh căn, những năm này không ít hao phí tinh lực chế tạo. Vân giới lúc này đã đạt đến hàng ngàn tiểu thế giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thăng cấp làm trung tiên thế giới. Hồng Vân huynh đệ, giờ đến phiên ta đây đi, ta cũng nghĩ trở thành chuẩn thánh trung kỳ. Trúc Dung mắt lom lom nhìn Hồng Vân, biểu tình kia giống như là đang nói không cần thương tiếc ta, thỏa thích bỏ ngược ta đi. Xéo đi, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu? Không thấy bần đạo lực tận rồi sao? Cái này không có mấy ngàn năm có thể không khôi phục lại được. Kết quả là tốt, có thể Hồng Vân cũng là mệt đến ngất ngư. Đương nhiên là có lấy Vân giới hỗ trợ kỳ thật Hồng Vân còn có thể sẽ giúp hai ba vị tổ vu mở thế giới. Tên này rõ ràng chính là muốn trộm lười. Chương 98 Hồng Hoang trả lại kế hoạch, đều có thể thành thánh chương 98 Hồng Hoang trả lại kế hoạch, đều có thể thành thánh vậy được đi. Đầu tiên nói trước, kế tiếp có thể đến phía ta. Trúc Dung lôi kéo Hồng Vân, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không buông tay bộ dáng. Được được được, kế tiếp giúp ngươi. Đối với Hồng Vân tới nói, ai trước ai sau đều không khác biệt, dù sao đều được vào một lần. Ngược lại là Đế Giang lúc này chơi đến quên cả trời đất, hắn không ngừng tại bản cổ điện trong bí cảnh xuyên thẳng qua, lộ ra đặc biệt tơ lụa. Vốn có nguyên thần đằng sau, hắn trời sinh khống chế không gian pháp tắc tựa hồ có thể ngưng tụ thành đạo. Hết thể giống như nước chảy thành sông, hắn không gian chi đạo càng phát ra huyền diệu phi phàm. 10 vạn năm sau, bản cổ điện bên trong ra đời 12 tên chuẩn thánh trung kỳ tổ vu, đồng thời những này tổ vu cũng đều có nguyên thần, cũng tu hành thế giới chi đạo. Hồng Vân đối với cái này biểu thị rất hài lòng, nhìn qua nhảy cấp tổ vu bọn họ, tương lai những đại năng kia bọn họ không biết sẽ không ngoác mồm kinh ngạc đâu. Kể từ đó, Vân đạo Hồng Hoang trả lại kế hoạch ngược lại là có thể bắt đầu nưu đồ. Nghĩ đến cái này, Hồng Vân chào hỏi thập nhị tổ vu để bọn hắn yên tĩnh một chút. Đợi đến tổ vu bọn họ đều đi vào bên cạnh hắn, hắn mới trịnh trọng nói, chư vị các huynh đệ tỉ muội, không biết đoàn người có muốn hay không thành thánh. Hồng Vân mở miệng câu nói đầu tiên liền đem bọn hắn chấn động đến không nhẹ. Hồng Vân huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Bọn ta tổ vu cũng có thể thành thánh. Ngươi có nhiều như vậy hồng mông tử khí. Trúc Dung hai cái như chuông đồng mắt to lộ ra như tên trộm, nhìn chằm chằm Hồng Vân trên mặt thân sắc. Nhắc tới Trúc Dung, nhìn như lô mãng, kỳ thực kê tặc, mỗi lần vừa có chỗ tốt luôn luôn cái thứ nhất đụng lên đến. Bớt nói nhảm, liền hỏi các ngươi có muốn hay không. Đế Giang trả lời, từ khi kiến thức Hồng Quân đạo tổ uy thế, Hồng Hoang bên trong có mấy cái lại không muốn trở thành thánh đâu. Huynh đệ nếu là có biện pháp đều có thể nói thẳng, không cần thừa nước đục thả câu. Chẳng lẽ việc này cùng bọn ta mở hàng ngàn tiểu thế giới có quan hệ? Đến cùng là Trúc Cửu Âm, rất thông minh, lập tức liền liên tưởng đến chỗ mấu chốt. Hồng Vân nhìn chung quanh đám người khẽ gật đầu, không sai, Vân đạo Hồng Hoang trả lại kế hoạch chính là căn cứ vào đoàn người mở hàng ngàn tiểu thế giới tiến hành. Mọi người lại nghe Bần đạo tinh tế nói đến, sau đó Hồng Vân đem kế hoạch của mình em hai nói. Kế hoạch này đích thật là ý nghĩ hao huyền, nhưng mà thập nhị tổ Vu lại nghe được hai mắt phát sáng. Dựa theo Hồng Vân kế hoạch, là chuẩn bị hướng đại đạo cùng thiên đạo cầu nguyện, đem thập nhị tổ Vu mở hàng ngàn tiểu thế giới dung nhập tại Hồng Hoang đại lục bên trong, dùng cái này đến mở rộng Hồng Hoang bản đồ. Đồng thời còn muốn đem hàng ngàn tiểu thế giới thông đạo nào đó mở ra tại hỗn độn bên trong. Tại hỗn độn bên trong bố trí xuống đại trận đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm tiên tiên linh khí, dùng linh khí đến trả lại cho Hồng Hoang. Nếu là việc này có thể thành, không chỉ có thể thu hoạch rộng lượng công đức, còn có thể đem nguyên thần ký thác tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Đến lúc đó chỉ cần Hồng Hoang không hủy diệt, tổ vu bọn họ hàng ngàn tiểu thế giới liền có thể một mực tồn tại. Mà hàng ngàn tiểu thế giới một mực tồn tại, tổ vu bọn họ tự nhiên cũng liền cùng Hồng Hoang đồng sinh cộng tử. Như thế nào thánh nhân? Trước đây Hồng Quân giảng đạo cũng nói rất xem rõ ràng. nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong, thiên đạo không hủy, thánh nhân cho nên vạn kiếp bất diệt. Mà tổ vu bọn họ đem thế giới ẩn nấp ký thác tại hồng hoang, đồng dạng có thể đạt tới vạn kiếp bất diệt hiệu quả. Duy nhất cùng thiên đạo thánh nhân khác biệt chính là, cử động lần này không cách nào vận dụng thiên đạo chi lực, có thể chỉ chờ tới lúc thế giới luyện hóa đủ nhiều hỗn độn chi khí, tấn thăng thành đại thiên thế giới. Đến lúc đó tổ vu bọn họ đồng dạng có thể có được thánh nhân cấp bậc chiến lực. Như vậy cho dù không phải thánh nhân giống như thánh nhân, Hồng Vân là người xuyên việt, chính là không bao giờ thiếu kỳ tư diệu tưởng, nói như vậy nghĩ đến thật đúng là tồn tại không nhỏ khả năng. Dù sao thập nhị tổ vu đều bị hắn thuyết phục. Cái kia Hồng Vân huynh đệ, chúng ta khi nào bắt đầu áp dụng kế hoạch này? Đế Giang lo lắng hỏi đội, Hồng Vân kế hoạch này nếu là thao tác thỏa đáng, không chỉ có thể khiến cho bọn hắn chiến lược tăng nhiều, còn có thể là vu tộc huyết mạch kéo dài lưu lại một đầu đường lui. Đừng nhìn vu tộc hứa hẹn vĩnh viễn không tranh bá thu hoạch được Hồng Hoang vạn tộc hảo cảm, có thể ngày sau nếu là vu tộc chiếm cứ Hồng Hoang quá nhiều tài nguyên, đồng dạng sẽ lưu lạc làm Hồng Hoang công địch. Việc này còn không đổi, đây quan hệ đến sau này một cọc hậu thủ muội muội đại cơ duyên. Đến lúc đó nếu làm mưu đồ thỏa đáng, muội muội nên có thể thu hoạch được không kém hơn bần đạo sư tôn chính quả. Hồng Vân lời này lập tức để thập nhị tổ vu giật mình. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía hậu thủ, đánh giá cái này nhỏ nhất muội muội. Hồng Vân huynh trưởng chớ có mở tiểu muội nói giỡn, tiểu muội chỗ nào có thể cùng cái kia Hồng Quân đạo tổ đánh đồng. Hậu thủ lộ ra một tia ngượng ngùng, sau đó lắc đầu, nàng có thể không cảm thấy mình có thể cùng Hồng Quân đánh đồng. Đây chính là Hồng Hoang vị thứ nhất thánh nhân, cũng là giáo hóa chúng sinh đại đức người, bây giờ càng là vừa người thiên đạo, trở thành trí cao vô thượng tiên đạo người phát ngôn. Hậu thủ muội muội không cần thiết tự coi nhẹ mình, bần đạo nói như vậy, bao lâu không có thực hiện qua. Hồng Vân tràn đầy tự tin, tựa như đang nói bần đạo nói ngươi có thể thành ngươi liền nhất định có thể thành. Tổ vu bọn họ nghĩ nghĩ, tựa hồ Hồng Vân thổi quang như bức đều thực hiện đều. Chẳng lẽ hậu thủ muội muội thật nghĩ đến đây, đám người không khỏi hô hấp dồn dập. Nếu là thật sự có thể thành, vu tộc vậy coi như thật sự có thể đợi đợi bất hủ đi xuống. Cho dù tương lai bọn hắn bỏ mình, cũng có diện mục đi gặp phụ thần bản cổ. Đương nhiên, đoàn người cũng có thể trước đem thể nội hàng ngàn tiểu thế giới phát triển, đến lúc đó thế giới phát triển càng tốt, dung nhập Hồng Hoang lấy được chỗ tốt đoán chừng cũng càng lớn. Nếu có nhàn hạ, cũng có thể đi một chuyến hỗn độn, đem thế giới môn hộ thiết lập một cái tại hỗn độn bên trong, luyện hóa hỗn độn chi khí, nhớ lấy đường rêu dao. Hồng Vân lại phân phó một phen, còn căn dặn tổ vu điệu thấp làm việc. Tổ vu bọn họ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nói đến tập nhị tổ vu mở thế giới cùng Hồng Vân cũng không giống nhau, Hồng Vân lĩnh ngộ pháp tắc tương đối nhiều, cho nên thế giới tương đối phong phú. Mà Đế Giang mở thế giới càng giống là một chỗ không gian thật lớn, trừ thiên địa bên ngoài, tạm thời còn không có những vật khác. Trúc Dung mở thì là một cái càng giống là một chỗ nham tương thế giới, cộng công thì là nước biển vô tận. Tương lai muốn thế nào phát triển, Hồng Vân cũng đề nghị bọn hắn ý theo thế giới của mình đặt tính đi nghiên cứu. Các huynh đệ tỉ muội, nhưng còn có sự tình, nếu là vô sự, bần đạo liền muốn đi một chuyến Vạn Thọ Sơn, sau đó trở về Đông Hải phủ không đạo. Hồng Vân hỏi lần nữa, đối với cái này tổ vu bọn họ tất cả đều lắc đầu. Đối với Hồng Vân đem rời đi, bọn hắn mặc dù không bỏ đi cũng không có giữ lại. Dù sao bọn hắn còn có riêng phần mình bộ lạc bên trên sự tình phải xử lý, cái này khiến Hồng Vân cái này ngoài biên chế tổ vu ngược lại là lộ ra nhàn vân giá hạt. Về phần đi Vạn Thọ Sơn, tự nhiên là đi tìm cái kia Trấn Nguyên Tử đạo huynh. Sáng chế ra thế giới chi pháp độ tốt như vậy, sao có thể không cho vị hảo huynh đệ này hảo hảo chia sẻ đâu? Đúng rồi, sau đó đoàn người hết sức đem nguyên thần bên trên tu vi tăng lên đi lên, luyện thể phương diện tạm thời gác lại. Đối với Hồng Vân lời nói, tổ vu bọn họ cũng đều tán đồng. Từ khi đạt tới chuẩn thánh cảnh giới sau, bọn hắn phát giác luyện thể con đường này càng chạy càng gian nan. Đây cũng là Hồng Vân sáng chế thế giới chi pháp nguyên nhân một trong. Như vậy, bần đạo đi cũng. Hồng Vân từ biệt tổ vu ra bản cổ điện, mang lên ngao quảng. Hạ Bất Chu sân sau, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Chương 99 cây nguyệt quế bản nguyên, khi hỏa cùng thường hy chương 99 cây nguyệt quế bản nguyên, khi hỏa cùng thường hy thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt. 10 vạn 5 năm tháng trôi qua. Hồng Vân một thân một mình tại phủ không đảo một bên hoàn thiện lấy thế giới chi pháp, một bên nếm thử thôi động thể nội vân giới tấn thăng làm trung thiên thế giới. Đi qua 100.000 giữa năm, Hồng Vân còn đi một chuyến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan, đem thế giới chi pháp chuyển thụ cho hảo huynh đệ Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử mới đầu cũng bị Hồng Vân ý nghĩ chấn kinh, bất quá lập tức thản nhiên tiếp nhận. Hồng Vân hiền đệ nhiều năm như vậy làm sự tình có mấy món phù hợp lẽ thường. Đối với cái này chân quý khác loại chứng đạo chi pháp, Trấn Nguyên Tử cũng không có khách khí, hắn cùng Hồng Vân giao tình đã sớm không cần như vậy. Tại Hồng Vân trợ giúp bên dưới, Trấn Nguyên Tử tại thể nội mở ra điệu tiên giới. Nói đến đây là Hồng Vân lấy danh tự, lần này Trấn Nguyên Tử thật thành điệu tiên chi tổ. Đằng sau tại Trấn Nguyên Tử đạo tràng ngũ trang quan làm khách mấy vạn năm, ăn một chút thành thục nhân sâm quả, tán gẫu vài câu, Hồng Vân liền về tới phủ không đảo chuẩn bị thể nội vân giới tấn thăng công việc. Về phần Ngao Quảng, thì tạm thời bị hắn đuổi về Long tộc đi. Vân đạo quả nhiên không có đoán sai, cắm vào linh căn càng nhiều, vân giới pháp tắc liền càng hoàn thiện. Hồng Vân đem tâm thần đầu nhập vân giới bên trong, phát giác bên trong đã là sinh cơ bừng bừng. Cột mốc biên giới bên cạnh, nô đạo trà cây cùng tiên thiên hồ lô đằng hai gốc cực phẩm tiên thiên linh căn hiển nhiên thân quen, tiên thiên hồ lô đằng dây leo leo lên tại ngộ đạo trà trên cây. Trừ cái đó ra, còn có Hồng Vân hao lông cửu hợp thành đi ra mặt khác cực phẩm trở xuống tiên thiên linh căn. Những này linh căn mỗi một gốc đều tản ra đặc lưu pháp tắc cùng đạo vận, chậm rãi dung nhập vân giới bên trong. Cuối cùng một ngụm hồ lô ngược lại là sắp chín rồi, xem chừng còn cần trăm vạn năm tiên thiên hồ lô đằng liền có thể hóa hình mà xuất ra ba. Chính là không biết có thể hay không vượt qua trận kia đại cơ duyên đâu. Hồng Vân tự lẩm bẩm, lúc trước hứa hẹn trợ giúp tiên thiên hồ lô đằng hóa hình. Đã nhiều năm như vậy, dây hồ lô tại Hồng Vân trợ giúp ra đời dáng dấp càng cấp tốc, mất đi bản nguyên đều bù đắp lại. Về phần ngộ đạo trà cây, cũng không biết có phải hay không cùng Hồng Quân lao đăng ở lâu, tính cách có phần giống như lao đăng, điển hình là cái lao trạch nam, không muốn đi ra ngoài. Bởi vậy ngộ đạo trà cây cũng không chuẩn bị đi hóa hình con đường này, mà là lựa chọn cắm rễ Hồng Vân vân giới. Có vẻ như còn thiếu một chút cái gì a? Hồng Vân sờ lên cằm, dùng nguyên thần chi lực tinh tế quan sát đến vân giới hết thảy. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên vô đầu một cái, kém chút quên đi, từ Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai huynh đệ trên thân hao đi ra phụ tăng một. Hồng Vân nghĩ đến đây, lúc này từ hệ thống ban thưởng bên trong lấy ra một đống phụ tăng nhánh cây làm, ném vào càn khôn đỉnh, sau đó đem chính mình đối với Thái Dương chi đạo cảm ngộ dung luyện đi vào. Theo lý thuyết, cả bụi phụ tăng một linh căn mới là tốt nhất. Làm sao Hồng Vân không phải không hao dê đi ra a? Thế là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem những này phụ tăng một luyện ra bản nguyên đến sử dụng. Rất nhanh, một viên che kín Thái Dương chân hỏa, tỏa ra vạn trượng quang mang sơn trại bản Thái Dương tinh liền như vậy treo ở vân giới trên bầu trời. Có Thái Dương tinh, ngược lại là còn thiếu khuyết Thái Âm tinh. Hồng Vân lại nghĩ tới, chỉ là hắn mở ra hệ thống, lại phát giác cây nguyện quế cảnh cây vẹn vẹn chỉ có mấy cây mà thôi. Số lượng kém xa trồng chất như núi phù tăng mục. Cái này cũng có trách, Tử Tiêu cung bên trong Thái Âm tinh hai vị nữ thần Hi Hòa cùng Thường Hi mặc dù cùng là kẻ nghe đạo, có thể hai vị này lại cực kỳ địa thấp, tính tình cũng thanh lãnh, cùng Hồng Vân gặp nhau chỉ có mấy lần mà thôi. Hồng Vân cũng chỉ điểm qua các nàng mấy lần, tại Hao Long cửu số lần khẳng định không bằng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ kia tới nhiều. Mấy ngày sau, Hồng Vân hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang biến mất tại Đông Hải trên không. Đạo lưu quang này thẳng đến Thái Âm tinh. Lấy bây giờ Hồng Vân tốc độ, nhanh vô cùng, rất nhanh liền đến mục đích. Tốt một viên Thái Âm tinh, thật là nồng nặc Thái Âm pháp tắc, một viên liền đủ để bù đắp được một phương đại thiên thế giới. Hồng Vân thân hình đứng ở Thái Âm tinh trên không, nhìn xuống viên này bản cổ ánh mắt biến thành tinh thần, trong lòng sinh ra vạn phần cảm khái. Vân đạo Hồng Vân, đến đây Thái Âm tinh tiếp Hi Hòa, Thường Hi hai vị nữ thần. Mong rằng hai vị ra mặt thấy một lần. Hồng Vân thanh âm cũng lớn, lại vang vọng toàn bộ Thái Âm tinh. Hồng Vân ngược lại là có thể âm thầm chui vào Thái Âm tinh lấy nguyệt quế bản nguyên liền rời đi, nhưng cái này không phù hợp tính tình của hắn cùng nhân vật thiết lập. Hồng Hoang ai không biết hắn Hồng Vân chính là thực thành quân tử, không bao giờ làm cướp gà trộm chó sự tình. Chuẩn đề, Đông Vương công, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Còn nữa nói hắn lần này cần bản nguyên tương đối nhiều, cũng không tốt lén lút. Thái Âm tinh tiên tiên thủ hộ đại trận bên trong, một tòa quận cũ vẽ, hàn khí bức người trong cung điện. Hai đạo tiên tư ngọc mạo, có được nghiêng nước nghiêng thành bóng hình xinh đẹp vốn là đang ngồi tu hành, lại bị Hồng Vân đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ kinh tỉnh. Các nàng tướng mạo có bảy phần tương tự, khí chất trên người dị thường thanh lãnh, đủ dùng không dính khói lửa trần gian để hình dung. A, tỷ tỷ, tựa hồ là Hồng Vân đạo hữu tới chơi. Trong hai người, khí chất hơi có vẻ hoạt bát một chút Thường Hi đối với khí chất càng thêm thành thục Hi Hòa nói khẽ. Hi Hòa trên khuôn mặt đẹp đẽ, mi tâm cao lại. Chẳng lẽ là lần trước muội muội mời hắn đến đây Thái Âm tinh làm khách, hắn tưởng thật. Hi Hòa có chút buồn bực, bọn hắn rõ ràng chỉ là trở ngại mặt mũi khách sáo một chút mà thôi. Thường Hi cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Muội muội chỗ nào biết được, hay là trước đem hắn mời tiến đến đi. Đây cũng là. Tỷ muội hơi thương lượng một phen liền bước ra thanh lãnh u tĩnh cung điện. Vân đạo Hi Hòa, Thường Hi, gặp qua Hồng Vân đạo hữu. Thái Âm tinh bên ngoài Hồng Vân rất nhanh liền gặp được hai vị này quá âm nữ thần. Tử Tiêu cung từ biệt sau, hai vị đạo hữu khí chất càng phát ra tươi mát thoát tục, bần đạo xem hai vị khí tức, nên là đột phá tới chuẩn thánh chi cảnh, thực sự thật đáng mừng. Đốt, ký chủ Tán Dương Hi Hòa, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Nguyệt tinh vòng mảnh vỡ ít một đốt, ký chủ Tán Dương Thường Hi, chúc mừng ký chủ ngẫu nhiên thu hoạch được ban thưởng, Thái Âm chi đạo cảm ngộ mảnh vỡ ít một. Hồng Vân đầu tiên là Hàn Nguyên, ngay sau đó lại là Tán Dương, đằng sau lại là chúc mừng, còn thu được hệ thống ban thưởng. Đừng nói, một đợt này Hồng Hoang mị ma tiểu tam ngay cả mặc dù lấy Hi Hòa cùng Thường Hi hai vị tính tình thanh lãnh, cũng là không chịu được triển lộ một tia nét mặt tươi cười. Vốn là đối với Hồng Vân ấn tượng rất tốt, các nàng lại tăng thêm mấy phần hảo cảm. Đạo Hưu quá khen, Vân đạo tỷ muội cũng là vừa mới đột phá, kém xa Đạo Hưu sớm liền bước vào cảnh này. Chính là, Hồng Vân đạo Hưu trước theo Vân đạo tỷ muội đi vào đi. Thường Hi cười tủm tỉm nói, đối với Hồng Vân làm ra cái mời thủ thế. Tốt. Hồng Vân lộ ra ấm áp dáng tươi cười, đi theo Hi Hòa tỷ muội sau lưng. Đợi đi vào an vị sau, lại khách sáo vài câu. Đang nhìn ra Hi Hòa cùng Thường Hi hai tỷ muội không phải loại kia quanh co lòng vào người, Hồng Vân cũng liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Đạo Hưu nói là cần cây nguyện quế bản nguyên tu hành. Hi Hòa cùng Thường Hi hai người nghe vậy đều là khẽ giật mình. Các nàng gặp Hồng Vân khách khí như thế, còn tưởng rằng Hồng Vân có gì khó xử sự tình muốn cầu các nàng tỷ muội đâu. Kết quả lại chỉ là cần một chút cây nguyện quế bản nguyên. Cây nguyện quế chính là tiên thiên thập đại linh căn một trong, sinh trưởng tại Thái Âm tinh bên trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như được là Hi Hòa cùng Thường Hi hai tỷ muội xen lẫn linh căn. Nếu là vẹn vẹn cây nguyệt quế một chút bản nguyên, các nàng tỷ bội ngược lại là có thể trực tiếp đáp ứng. Hồng Vân gật đầu, không sai, vần đạo vừa lúc cần vật này dùng cho tu hành, hy vọng hai vị đạo hữu có thể thành toàn. Hi Hòa cười nói, nếu chỉ là một chút cây nguyệt quế bản nguyên, vần đạo trực tiếp tặng cho đạo hữu chính là, coi như trả năm đó đạo hữu chỉ điểm vần đạo tỷ bội tri ân. Không biết đạo hữu cần bao nhiêu? Hồng Vân nghe nói như thế, mặt lộ ngượng ngùng, tựa hồ còn mang theo mấy phần không có ý tứ. Vần đạo cần ước điểm điểm, có lẽ số lượng hơi nhiều, sau đó chỉ gặp hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái có chút khoa tay. Khi hắn sau khi nói xong, Hi Hòa cùng Thường Hi nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Không khí hiện trường cũng rơi vào trong trầm mặc. Chương 100, Hồng Vân tính toán yêu tộc, Đế Tuấn lao bà không có. Chương 100, Hồng Vân tính toán yêu tộc, Đế Tuấn lao bà không có thật lâu, Hi Hòa hít một hơi thật sâu. Nàng cùng Đường Hy liếc nhau một cái sau, thanh lanh trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra một nụ cười khổ. "Đạo hữu, cái này muốn không khỏi hơi quá nhiều đi." Cũng không trách Hy Hòa cùng Đường Hy dáng tươi cười đều cứng ngắc, thật sự là Hồng Vân cái này muốn được cũng quá là nhiều. Nếu là dựa theo Hồng Vân nói tới, cái kia cây nguyệt quế không phải tổn thất gần như một nửa bản nguyên không thể. Tiên tiên linh căn, nếu là mất đi một nửa trở lên bản nguyên, nhẹ thì nguyên khí đại thường, nặng thì rơi xuống phần cấp. Chuyện này đối với bọn hắn tỷ bội tu hành tới nói, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu là cự tuyệt, lúc trước đã mở hải khẩu, chớ nói chi là Hồng Vân đối bọn hắn tỷ bội từng có chỉ điểm tri ân. Nói cho cùng vẫn là ngượng nghịu mặt mũi. Cái này nếu là đặt chuẩn đề như vậy ra mặt dày người trên thân, sợ là đã sớm để Hồng Vân xéo đi. Hai vị đạo hữu hiểu lầm. Làm Hồng Hoang bên trong ít có thành thật quân tử, mưa đúng lúc, nhân mạch vương, Hồng Vân như thế nào chỉ nói bằng miệng hướng người khác yêu cầu chỗ tốt đâu. Bần đạo cũng biết lần này thỉnh cầu để hai vị khó xử, bất quá cây nguyệt quế bản nguyên đối với bần đạo rất là trọng yếu, bần đạo có thể dùng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo làm trao đổi. Hồng Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp từ hệ thống ban thưởng bên trong lấy ra một vật. Chỉ gặp một đạo tản ra khí tức cực nóng lưu quang màu vàng hiện lên ở hai vị quá âm nữ thần trước mặt. Ti ti đạo vận cùng sắc bén khí tức từ phía trên truyền đến. Vật này đúng là một đạo màu vàng mâm tròn, biên giới giống như lưỡi đao, phía trên còn bao quanh thái dương chân hỏa, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Nhật tinh luân. Thường Hy nhịn không được kinh hô một tiếng, lập tức trong cơ thể nàng cũng là một đạo màu bạc lưu quang thoát ra. Đó là một đạo như màu bạc trắng mâm tròn, phía trên đồng dạng hiện ra đạo vận cùng quá âm hàn khí. Hai đạo mâm tròn lẫn nhau lưu chuyển, trong lúc nhất thời hòa lẫn, tựa như nhật nguyệt đồng uy. Chính là, vật này chính là bần đạo ngẫu nhiên đoạt được, lúc đó cảm thấy cùng hai vị đạo hữu hữu duyên, bây giờ xem ra, bần đạo đoán được không sai chút nào. Hồng Vân nhìn qua nhật nguyệt đồng huy dị tượng, Hồng Vân mỉm cười. Y dựa theo hậu thế truyền thuyết, nhật nguyệt tinh luân tách ra là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hợp lại thì sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nghe nói nhật tinh luân là đế tuấn tất cả, về sau bị tặng cho Hy Hòa, xem như thiên hôn thời điểm xính lễ. Nhìn thấy bảo vật này, Hy Hòa trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần do dự. Nguyệt tinh vòng coi như chính là Thường Hy bán sinh linh bảo, Thường Hy chính là bằng vào bảo vật này chém tới thiện thi. Nếu là có thể đạt được nhật tinh luân, dùng để chém tới ác thi lời nói, đoán chừng đối với nhà mình muội muội tương lai con đường rất có ích lợi. Dùng một nửa cây nguyệt quế bản nguyên đổi lấy, cũng không tính thua thiệt. Các nàng tỷ muội sớm chiều làm bạn nhiều năm, tình cảm thâm hậu. Cho dù việc này đối với nàng tu hành có chỗ tổn hại, nàng cũng cảm thấy đáng giá. Đạo hữu, vật này xác thực cùng muội muội hữu duyên, đã như vậy Hy Hòa đang muốn đáp ứng, có thể Thường Hy lại không muốn. Thường Hy cảm ơn đạo hữu ý tốt, nhưng mà việc này không chỉ có việc quan hệ bần đạo, cây nguyệt quế cũng cùng tỷ tỷ tu hành cùng một nhịp thở, tha thứ bần đạo không có khả năng đáp ứng nói bạn. Thường Hy lời nói để Hy Hòa lòng sinh cảm động. Hồng Vân gặp cử động của hai người, cũng là có chút cảm khái. Hồng Hoang bên trong hay là thực sự có tình, cũng không phải là tất cả mọi người giống Tam Thanh như vậy cuối cùng huyên náo cái huynh đệ bất hòa. Tam Thanh, trêu cho ngươi. Tuy là bị cự tuyệt, có thể Hồng Vân trên thực tế còn có mặt khác chuẩn bị. Chỉ nghe Hồng Vân lại nói hai vị đạo hữu an tâm chớ đội, bần đạo còn chưa nói xong đâu, nếu là đạo hữu lo lắng cây nguyệt quế bản nguyên bị hao tổn, bần đạo còn có bổ cứu chi pháp. Hồng Vân lời nói, không khỏi làm hai tỷ bội sững sờ. Có bổ cứu chi pháp ngươi không nói sớm, đặt cái này xem bị đâu. Hồng Vân vội vàng cười làm lành, hai vị đạo hữu chớ trách. Bần đạo đây không phải còn chưa nói xong thôi. Hồng Vân lúc này lại từ thức hải trong hệ thống lấy ra một cái bình ngọc màu xanh đến. Hắn vận chuyển pháp lực đem ngọc bình đưa đến Hy Hòa cùng Thường Hy trước mặt, Hy Hòa duỗi ra trắng đoán tay ngọc đem nó đón lấy. Hy Hòa mở ra nắp bình, đã thấy trong bình ngọc đang lặng lặng chảy xuôi một đoàn tản ra vầng sáng ba màu chất lỏng. Tam quang thần thủy. Khó trách đạo hữu có năm chắc đền bù cây nguyệt quế hao tổn bản nguyên, nguyên lai là có tam quang thần thủy dạng này chữa thương thánh vật. Thường Hy vội vàng tiếp nhận ngọc bình, hướng bên trong nhìn lên, cũng là kinh hô một tiếng. Tam quang thần thủy, danh xưng Hồng Hoang thứ nhất thánh dược chữa thương. Chính là do ánh nắng thần thủy, ánh trăng thần thủy cùng tình quang thần thủy ba loại kịch độc không gì sánh được thần thủy tạo thành. Có lẽ là vật cực tất phản, cái này ba loại thần thủy hợp lại là một ngược lại có vô thượng trị liệu công hiệu. Hồng Vân cho trong bình ngọc khoảng chừng trên trăm giọt. Kể từ đó, cây nguyệt quế dù là tổn thất hơn phân nửa bản nguyên, đoán chừng cũng có thể rất nhanh bù đắp lại. Đạo Hưu có thánh vật này khi sớm lấy ra mới là. Thường Hy dí dỏm giận Hồng Vân một chút. Nếu đạo Hưu đưa tặng tam quang thần thủy, hôm đó tinh luân cái này linh bảo bần đạo tỷ bội là tuyệt đối không thể nhận. Thường Hy nói xong, nhìn phía tỷ tỷ Hy Hòa. Hy Hòa cũng là gật đầu, đúng là nên như thế, cực phẩm tiên thiên linh bảo sao mà chân quý, đạo hữu cùng bọn ta có chỉ điểm tri ân, lại đưa lên tam quang thần thủy, bần đạo tỷ bội làm sao có thể mặt dạn mày dày lại nhận lấy bảo vật này đâu. Hồng Vân đại thủ bút đích thật đem hai người chấn động đến không nhẹ. Có thể Hy Hòa hai tỷ bội không phải hạ người tham lam, tự nhiên không có ý tứ nhận lấy nhật tinh luân. Khó mà làm được, bần đạo cả đời làm việc chưa bao giờ để cho người ta thua thiệt qua, hai vị đạo hữu nếu là không thu cái này linh bảo, chuyến đi coi như hỏng bần đạo danh tiếng. Còn xin hai vị đạo hữu cần phải giúp bần đạo chuyện này, chớ có để bần đạo khó làm. Hồng Vân vội vàng khoát tay, thuyết phục Hy Hòa cùng Thường Hy nhận lấy nhật tinh luân. Cũng là không phải nói Hồng Vân tiểu cậu nhất định phải vội vàng cho người ta đưa linh bảo, mà là ở trong đó có hắn đối với yêu tộc rất nhiều tính toán. Dựa theo nguyên bản Hồng Hoang dòng thời gian, tiếp qua không lâu thiên hôn một chuyện liền muốn phát sinh. Như Hồng Vân nhớ không lầm, không lâu sau đó nữ hoa đem tự mình đến nhà là đế tuấn làm ai. Nguyệt tinh vòng chính là Thường Hy trạm thi linh bảo, Hy Hòa vì trợ muội muội tu hành nhận lấy nhật tinh luân trở thành yêu tộc đế hậu. Kể từ đó yêu tộc coi như nhiều hai vị chuẩn thánh cảnh giới cao thủ. Vu tộc mặc dù không tranh bá, nhưng quá mức cường đại yêu tộc đối bọn hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Cái này không, Hồng Vân sớm đem hệ thống hao đi ra Nhật Tinh Luân tặng cho Thường Hy, Hy Hòa chỉ sợ cũng sẽ không gả cho Đế Tuấn. Cử động lần này còn có thể là Vu tộc lôi kéo hai cái chuẩn thánh cảnh bằng hữu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà Hy Hòa cùng Thường Hy cũng không biết Hồng Vân nhu đồ. Nghe được Hồng Vân như thế thuyết phục, không dính khói lửa trần gian hai vị quá âm nữ thần nan miễn đối tốt với hắn cảm giác đại sinh. Trong lòng cảm khái rõ ràng là Hồng Vân đem linh bảo tặng cho bọn hắn, lại ngược lại nói là để các nàng tỷ muội hỗ trợ. Nói chuyện tốt như vậy nghe, cũng khó trách cái này Hồng Vân đạo hữu giao hữu rộng lớn. Hy Hòa hai tỷ muội liếc nhau sau, ánh mắt lộ ra ý động chi sắc. Chủ yếu là làm cái này linh bảo đối với Thường Hy con đường có lợi ích cực kỳ lớn, Hy Hòa cũng không muốn bỏ lỡ. Đã như vậy, vậy liền đa tạ đạo hữu thành toàn, Thường Hy ngươi nhận lấy cái này linh bảo đi. Bất quá vật này quá mức chân quý, xem như bần đạo tỷ muội thiếu đạo hữu một cái đại nhân quả đi, ngày sau ổn thỏa hoàn lại. Hồng Vân đối với cái này cũng không có cự tuyệt, ân đại thành thủ đạo lý hắn vẫn hiểu.